Chương một cố thần nữ Cố Thanh Nhiêu, chương một cố thần nữ Cố Thanh Nhiêu quyển sách đầu tiên tiến cung cho nên tác giả cũng là khả năng, giống như hẳn là sẽ. Hoàn Lương đi. Lão tổ, ngài thật có thể trị hết đệ đệ ta. Trong đại điện, một vị người mặc tuyết trắng quần lụa mỏng nữ tử tuyệt sắc ngồi tại một tấm ngọc ỷ bên trên. Lúc này đôi mắt đẹp của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện nàng trường bào màu trắng nam tử anh tuấn, tựa như tại xác nhận hắn xác nhận thật giả. Bị nàng xưng là lão tổ nam tử anh tuấn nâng lên chén trà nhấp một miếng nước trà, tự nhiên, lão tổ ta không đến mức tại trên việc này lừa ngươi. Nghe vậy, nữ tử tuyệt mỹ trong mắt nổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng tự nhiên tin tưởng trước mắt vị này sẽ không lừa hắn, bởi vì không cần thiết. Dù sao hắn thật muốn ép buộc nàng làm loại kia chuyện tu luyện, nàng căn bản vô lực phản kháng. Bạch bào nam tử đặt chén trà xuống, nhìn trước mắt vị này khí chất siêu phàm thoát tục tuyệt sắc tiên tử, biết được nàng đã là tâm động. Quả nhiên, chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn qua bạch bào nam tử, môi son khẽ mở, lão tổ, chỉ cần ngài có thể trị hết đệ đệ ta, Thanh Nhiêu nguyện đáp ứng ngài điều kiện. Tốt, ngươi đi đem ngươi đệ đệ mang đến đi. Bạch bào nam tử lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn đã muốn thử xem thế hệ này thần nữ mùi vị. Cái kia Thanh Nhiêu trước hết cáo lui, nữ tử tuyệt sắc đứng dậy, đối với hắn cung kính chắp tay thi lễ. Các loại bạch bào nam tử phất tay ra hiệu sau, nữ tử tuyệt sắc lúc này mới chậm rãi rời đi. Bạch bào nam tử nhìn xem nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn sau, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn tên Diệp Thanh Vân, là tên người xuyên biệt, kiếp trước nguyên nhân cái chết là bị xe hàng lớn tại chỗ đâm chết. Sau khi chết hắn liền xuyên qua đến cái này tên là Thần Châu Đại Lục thế giới huyền huyễn sau, cũng thu được một cái nhân vật phản diện hệ thống. Nhân vật phản diện này hệ thống là dùng đến thu hoạch thiên mệnh chi tử khí vận, mỗi thu hoạch một lần khí vận liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Hệ thống ban thưởng cấp độ chia làm trắng, xanh, tím, kim bốn loại cấp độ. Thu hoạch xong thiên mệnh chi tử khí vận liền có thể thu hoạch được màu tím hệ thống ban thưởng. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp chém giết thiên mệnh chi tử, thu hoạch xong tất cả khí vận. Mà muốn thu hoạch màu vàng hệ thống ban thưởng liền muốn tích lũy giết chết 5 cái thiên mệnh chi tử. Nhận lấy màu vàng hệ thống ban thưởng sau muốn lần nữa thu hoạch được, liền muốn lần nữa giết chết 5 cái thiên mệnh chi tử, đằng sau cũng là như thế. Đáng tiếc là hắn xuyên qua cái này 500 năm đến, chỉ gặp 2 vị thiên mệnh chi tử. Có lẽ là bởi vì hiện tại Thần Châu Đại Lục đang đứng ở thời đại mạt pháp nguyên nhân. Diệp Thanh Vân trong mắt như có điều suy nghĩ. Lập tức hắn khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, ngược lại nhớ tới vừa rồi vị kia tuyệt sắc tiên tử. Cũng không biết cái này đợi vong Trần Sơn thần nữ tư vị như thế nào. Nghĩ đến cái này đời thần nữ Cố Thanh Nhiêu cái kia siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ dáng người, Diệp Thanh Vân nhếch miệng lên. Vong Trần Sơn chính là toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy vô thượng thánh địa, làm cho thế nhân tâm trí hướng về. Nó ngồi xuống rơi chi địa, chính là đông vực một tòa liên miên ức vạn dặm Vân Thiên Sơn mạch bên trên. Vân Thiên Sơn mạch bên trong, một vị thanh lãnh cao ngạo, không nhiễm trần thế tuyệt sắc tiên tử đi tới một tòa bị mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Nàng di chuyển thon dài đùi ngọc, tiến vào một chỗ thanh lũ trong sân. Trong phòng, Cố Thanh Nhiêu ngồi tại giường bên cạnh, trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn xem nằm tại trên giường ánh mắt vô hồn đạo bào thiếu niên. Nguyên Nhi, lão tổ nhất định có thể trị hết ngươi. Nàng tố thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngựa khí khinh nu nói: "Đây là đệ đệ của nàng, tên là Cố Nguyên. Là phụ thân sau khi mất tích nàng bây giờ thân nhân duy nhất. Hắn trời sinh ngu dại, ngay cả nói chuyện cũng không thế nào biết, từ nhỏ đã để Cố Thanh Nhiêu cực kỳ lo lắng. Cho nên trở thành vong Trần Sơn thần nữ sau nàng tìm rất nhiều danh y đến đây, nhưng đều đối với cái này thúc thủ vô sách, cho nên không có cách nào nàng đành phải đi tìm lão tổ. Nhưng lão tổ há lại tốt như vậy gặp, nếu không phải sư tôn hỗ trợ bẩm báo một tiếng, coi như thân là vong Trần Sơn thần nữ nàng cũng không dễ dàng như vậy gặp lão tổ một mặt. Nghĩ đến để lão tổ xuất thủ mà trả ra đại giới, Cố Thanh Nhiêu mấp máy môi son. Nàng không có hối hận, từ nhỏ đã bị vong Trần Sơn thu dưỡng nàng đối với nơi này tình cảm cực sâu. Coi như tương lai muốn cùng lão tổ cùng một chỗ tu luyện, nàng cũng không có cớ nào không cam lòng. Dù sao lão tổ nói, nàng có thể giúp hắn tu luyện. Đây đối với sớm đem vong Trần Sơn đương ra Cố Thanh Nhiêu cảm thấy mình cũng là vì vong Trần Sơn ra một chút lực. Chỉ cần lão tổ tu vi không ngừng tinh tiến, cũng có thể tốt hơn che chở vong Trần Sơn. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Nhiêu tố thủ vung lên, đem Cố Nguyên mang theo đi đến lão tổ chỗ Trạm Trần Phong. Chỉ chốc lát, nàng đã đến Trạm Trần Phong bên trên Trạm Trần điện trước cửa. "Lão tổ, Thanh Nhiêu cầu kiến." Thanh lãnh tiếng nói từ Cố Thanh Nhiêu trong miệng đỏ truyền ra. "Tiến đến." Trong điện thanh âm đàm thoại truyền đến, cửa điện cũng theo đó mở tiền lệ, vừa vặn có thể chứa được một người tiến đến. Cố Thanh Nhiêu tuyệt mỹ trên tiên nhan tràn đầy lạnh nhạt, mại độc liên đủ đi vào. Vừa mới đi vào đại điện, nàng liền thấy lão tổ đang ngồi ở trước đó trên chỗ ngồi. "Tới ngồi." Diệp Thanh Vân đối với Cố Thanh Nhiêu hô một câu, tiện thể nhìn thoáng qua nàng bên cạnh bị tiên quang mang theo đạo bảo thiếu niên. "Đốt." Kiểm tra đo lường đến tiên mệnh chi tử Cố Nguyên thân phận, vong Trần Sơn thần nữ Cố Thanh Nhiêu bảo đệ thể chất, phàm thể tu vi, lục thân cảnh đỉnh phong. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Cái này đời vong Trần Sơn thần nữ đệ đệ đúng là một vị tiên mệnh chi tử, hơn nữa nhìn nó thể nội lại có 2 cái linh hồn, có ý tứ. "Lão tổ." Cố Thanh Nhiêu lúc này đã ngồi ở Diệp Thanh Vân đối diện, cũng đối với hắn khẽ gọi một tiếng. Này mới khiến Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt từ Cố Nguyên trên thân rời đi, đặt ở trên người nàng. "Lão tổ, ngài là nhìn ra cái gì tình huống sao?" Cố Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp hiện lên một tia ý mừng. Vừa rồi nàng gặp lão tổ ngay tại dò xét đệ đệ của nàng, đồng thời nâng lên lông mày. Cái này khiến Cố Thanh Nhiêu phỏng đoán lão tổ hẳn là dò xét xảy ra điều gì tình huống. "Ân, đệ đệ ngươi thể nội có 2 cái linh hồn, đồng thời bọn hắn ngay tại không ngừng dung hợp. Nếu không phải ta chính là Thánh Vương chi cảnh, khả năng cũng nhìn không ra cái gì." Diệp Thanh Vân bình tĩnh nói ra. "2 cái linh hồn dung hợp, chẳng lẽ là có người đoạt xá đệ đệ ta?" Cố Thanh Nhiêu sắc mặt giật mình, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nàng không thể tin được nếu là nàng không có tìm lão tổ sẽ phát sinh hậu quả gì. Cầu lão tổ cứu đệ đệ ta. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu tràn đầy khẩn cầu mà nhìn xem hắn. Nàng sợ hai cái linh hồn tiếp tục dung hợp xuống dưới sẽ để cho lão tổ cũng không đủ sức hồi thiên. Ân. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lập tức ngón tay hắn vung lên, một cỗ đen tím khí tức tràn vào cấu nguyên thể nội linh hồn không gian. Nhìn xem linh hồn trong không gian ngay tại dung hợp linh hồn, Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thẳm. Hắn thấy, cái này một linh hồn khác mới là thiên mệnh chi tử, cho nên chỉ cần diệt sát hắn liền có thể thu hoạch được màu tím hệ thống ban thưởng. Nhưng cũng tiếc hắn đã cùng cấu nguyên linh hồn dung hợp hơn phân nửa, cho nên không có khả năng trực tiếp diệt sát, không phải vậy cấu nguyên cũng sẽ chết đi. Vậy liền để linh hồn này hết thảy đều thành liền cấu nguyên đi. Diệp Thanh Vân cảm thấy dạng này, vị kia thiên mệnh chi tử cũng coi là khác loại tử vong. Tiếp lấy hắn vận dụng lực lượng trong cơ thể đem linh hồn kia bên trong thuộc về một linh hồn khác bộ phận nghiền nát thành cặn bã bị cấu nguyên linh hồn hấp thu. Cái này khiến cấu nguyên lúc đầu hệ bại linh hồn bắt đầu lớn mạnh, không ngừng thôn phệ lấy một linh hồn khác. Diệp Thanh Vân trong lúc mơ hồ giống như nghe được một chút tiếng kêu rên. Hắn cũng không hề để ý, tiếp tục trợ giúp cấu nguyên thôn phệ lấy đạo linh hồn kia. Không biết qua bao lâu, linh hồn kia triệt để bị cấu nguyên thôn phệ, để hắn không khỏi bắt đầu ngủ say, vô ý thức tiêu hóa hấp thu thể nội linh hồn năng lượng. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lâm Trần tử vong, thu hoạch đại bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, đại thánh khí thiên la tán, một đạo thánh vương bản nguyên ân. Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, vì sao cái này gọi Lâm Trần thiên mệnh chi tử chết kết quả chỉ là thu hoạch được đại bộ phận khí vận, chẳng lẽ lại còn có bộ phận khí vận chuyển rời đến cấu nguyên trên thân? Mặc dù tiếc hận, nhưng hắn cũng không có tiếp tục động thủ, dù sao người này cũng coi là hắn vong trần sơn người. Thần Châu đại lục cảnh giới phân chia, nhục thân cảnh, linh hải cảnh, thần cung cảnh, âm dương cảnh, vương giả cảnh, thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh, đại thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh đề cử chuyên hoạt, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 2 thôn thiên ma công chương 2 thôn thiên ma công ngoại giới, Diệp Thanh Vân vừa mở hai mắt ra, liền thấy trước người Cố Thanh Nhiêu cái kia tuyệt mỹ tiên nhan. Lúc này nàng cái kia tuyệt mỹ trên tiên nhan chính lộ ra một tia lo lắng. Lão tổ, thế nào? Gặp hắn mở mắt, Cố Thanh Nhiêu liền vội vàng hỏi. Đồng thời nàng còn nhìn một chút một bên Cố Nguyên thân ảnh, gặp hắn không có chút nào thức tỉnh bộ dáng, trong lòng nhịn không được sinh ra lo lắng. Chẳng lẽ lão tổ thất bại? Thành công, bất quá Cố Nguyên còn đang tiêu hóa linh hồn kia năng lượng, cho nên hắn sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Thanh Vân lần này nói ngữ trong nháy mắt ổn định Cố Thanh Nhiêu tâm thần, để nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh trở lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Thanh Nhiêu nhẹ giọng nỉ non. Nghĩ đến Cố Nguyên về sau có thể như người bình thường, nàng tuyệt mỹ trên mặt liền không nhịn được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thanh Nhiêu, nếu ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Diệp Thanh Vân ánh mắt tràn đầy lửa nóng đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Điều này cũng làm cho Cố Thanh Nhiêu bắt đầu lấy lại tinh thần. Thanh Nhiêu tự sẽ làm tròn lời hứa. Cố Thanh Nhiêu vầng trán điểm nhẹ, thanh lãnh ngọc dung khôi phục thường ngày lạnh nhạt. Dù là đằng sau sẽ cùng lão tổ kết hợp tu luyện, trong lòng của nàng tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có nổi lên quá sóng lớn lan. Dù sao vong Trần Sơn truyền thừa công pháp vốn là làm cho lòng người như băng thanh, vứt bỏ tự thân dư thừa tình cảm. Cũng chính là Cố Thanh Nhiêu coi trọng thân tình, không phải vậy nàng cũng không có như vậy mà đơn giản liền bị dẫn động cảm xúc. Cũng chính là vong Trần Sơn ra Diệp Thanh Vân như thế cái hiếm thấy, không phải vậy mỗi một thời đại vong Trần Sơn thần nữ đến chết cũng chỉ sẽ là tấm thân xử nữ. Đi theo ta tẩm cung đi. Diệp Thanh Vân đứng dậy, hướng tẩm cung phương hướng đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử nàng cái kia băng cơ ngọc cốt mê người thân thể mềm mại. Cố Thanh Nhiêu yên lặng đi theo phía sau hắn. Nàng cũng không có mang theo Cố Nguyên, mà là để hắn nằm tại mềm mại trên mặt thảm. Coi như nàng tâm cảnh lại là siêu nhiên, cũng không muốn có người đợi ở bên người nghe nàng cùng lao tổ xuân cung. Dù là người này là đệ đệ của nàng. Trong tầm cung, hai người tới nơi này. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem da thịt trắng hơn tuyết, tựa như thanh lanh tiên tử bình thường Cố Thanh Nhiêu. Trên giường em, Cố Thanh Nhiêu giống như nhớ ra cái gì đó, dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra, "Lão tổ, Thanh Nhiêu không thể làm ngài thụ thai. Nếu để cho ngoại nhân biết Vong Trần Sơn thần nữ mang thai, chắc chắn sẽ đối với Vong Trần Sơn danh vọng tạo thành đả kích." "Biết." Diệp Thanh Vân có chút tiếc hận. Mặc dù hắn không cần tự tự, nhưng hắn lại thật muốn nhìn xem Vong Trần Sơn thần nữ lớn bụng dáng vẻ, nhưng nhìn nàng tinh mâu tràn đầy chăm chú, cũng không có từ chối. Dù sao hắn đối với thu dưỡng hắn Vong Trần Sơn cũng là rất có tình cảm. Mặc dù hắn bây giờ làm lấy có thể làm cho tổ sư khí bỏ ra tới sự tình. Gặp hắn đáp ứng, Cố Thanh Nhiêu cũng là giải khai tự thân cấm chế. Đằng sau tất cả đều trong im lặng. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Nhiêu đẩy cửa ra đi ra. Lúc này nàng đã đổi lại mới quần lụa mỏng màu trắng, tuyệt mỹ trên tiên nhan tràn đầy hồng nhuận phất phơ. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, nàng vậy mà không có mặc bên trên lam miệt giày đều, mà là để chân trần đi ra. Lão tổ coi là thật tinh lực thị vượng. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Cố Thanh Nhiêu ngọc dung càng lộ vẻ hồng nhuận phất phơ. Chợt nàng vận chuyển thanh tâm quyết, đem trong lòng suy nghĩ khu trừ, lần nữa khôi phục qua lại cái kia thanh lãnh tiên tử bộ dáng. Nàng chân trần đi vào trong đại điện, mang đi còn tại ngủ say Cố Nguyên, rời khỏi nơi này. Trong tầm cung, Diệp Thanh Vân tràn đầy lười biếng nằm tại trên giường êm, thậm chí còn tại trở về chỗ Cố Thanh Nhiêu cái kia băng hàn tuyết cơ. Ngươi bây giờ ngược lại là đem ân sư dạy bảo đều cấp quên hết, một đạo thanh lãnh giọng nữ tại trong tầm cung vang lên. Nghe thấy thanh âm, Diệp Thanh Vân không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, thuận miệng nói, sư tỷ, ân sư dạy bảo ta tự nhiên không có quên, chỉ bất quá ta bây giờ ham chơi một chút thôi. A chỉ gặp trong tẩm cung một chỗ bạch ngọc bích bên trên, người mặc khinh bạc sa y nữ tử tuyệt mỹ đi ra. Nàng da thịt như tuyết, tản ra mê người quang trạch, một tấm trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy thanh lãnh, cùng Cố Thanh Nhiêu không có sai biệt. Nếu là có ngoại nhân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng chính là 400 năm trước vị kia biến mất trong mắt mọi người vòng Trần Sơn thần nữ. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ kia, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Trước mắt vị này bị hắn gọi sư tỷ nữ tử, chính là trước hai đời vòng Trần Sơn thần nữ Triệu Thanh Âm. Bất quá 400 năm trước liền đã bị hắn đưa đến trong tẩm cung, ngày ngày tu luyện. Mặc dù giữa bọn hắn sớm đã là vô cùng quen thuộc, nhưng Triệu Thanh Nhiêu vẫn còn có chút không thích hắn như vậy tùy ý đùa bỡn thế hệ này thần nữ. Ngươi đối với ta cùng Tử Yên ra tay còn chưa tính, không nghĩ tới ngươi lại đối cái này đời dưới thần nữ tay. Huống hồ ngươi còn tu luyện ma công, nếu là chuyển đi, ta vong Trần Sơn mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Triệu Thanh Nhiêu ánh mắt lãnh đạm, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Rõ ràng hắn là đời kia thiên tư cao nhất, kết quả lại đem trong môn truyền thừa công pháp xem như phụ tu, đem cái kia cấm kỵ ma công xem như chủ tu. Sư tỷ, ta không thích hợp vong Trần Thiên công tâm cảnh, mà lại cũng là ma công mới khiến cho ta tại thời đại mạt pháp tu vi tăng lên nhanh như vậy. Diệp Thanh Vân đối với tự thân tu luyện ma công cũng không chấp nhận. Hắn ma công tên là Thôn Thiên Ma Công, là giết chết vị thứ nhất thiên mệnh chi tử sau lấy được màu tím hệ thống ban thưởng. Thôn Thiên Ma Công có thể làm cho hắn thôn vệ các loại bản nguyên trưởng thành, điều này cũng làm cho hắn tại thời đại mạt pháp này bên trong đi tới Thánh Vương sơ kỳ chi cảnh. Thậm chí nếu không phải bây giờ thời đại mạt pháp đại đạo cao xa, linh khí mỏng manh, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy. Triệu Thanh Âm há to miệng, không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Vân từ nhỏ đã tâm tư lộn xộn nàng là biết đến, nhưng nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ đi tu luyện ma công, hơn nữa còn là được xưng là cấm kỵ thôn tiên ma công. Nếu như bị ngoại giới biết, vong Trần Sơn tất nhiên sẽ bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Sư tỷ, sẽ không có người biết đến. Diệp Thanh Vân tự nhiên biết sư tỷ phản đối hắn tu luyện thôn tiên ma công là vì cái gì, sợ chính là hắn bị người phát hiện cũng liên lụy đến vong Trần Sơn. Liên quan tới điểm này, Diệp Thanh Vân không có chút nào lo lắng. Thôn tiên ma công bí pháp cho hắn đầy đủ tự tin. Ai, tính toán. Dù sao ngươi cũng sẽ không nghe lời của ta. Triệu Thanh Âm tuyệt mỹ trên tiên nhan lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hắn sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Sư tỷ, đã ngươi đi ra, liền cùng ta tu luyện một hồi, tu vi của ngươi hẳn là cũng nhanh đột phá đến thánh nhân đỉnh phong đi. Nhìn xem Triệu Thanh Âm cái kia thanh lãnh như tiên tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia dục niệm. Mặc dù đã chơi đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn quả nhiên vẫn là thích nhất sư tỷ của hắn. Ân Triệu Thanh Âm bình tĩnh gật đầu, dậm chân đi tới trên giường em. Nàng không có chút nào ngượng ngùng, thời gian dài như vậy đi qua, nàng cũng sớm đã thói quen như vậy. Đồng thời còn có thể thông qua việc này tinh tiến tu vi, dưới cái nhìn của nàng đây cũng là một loại tu luyện. Sau 3 tháng, vong Trần Sơn, lịch đại thần nữ ở trên ngọn núi. Ẩn trong phòng, một đạo nằm tại trên giường đạo bảo thiếu niên trong mắt dần dần có sát thái. Ta là Lâm Trần. Không đối, ta là Cố Nguyên. Cố Nguyên thần sắc có chút thống khổ ông đầu, cảm nhận được trong đầu có vô số mảnh vỡ ký ức vào tới. Không biết qua bao lâu, hắn mới buông xuống trên đầu tay. Nguyên Nhi. Lúc này, một đạo mang theo thanh âm ngạc nhiên truyền đến bên tai của hắn bên trong. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ. Chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 3 thần tộc đại tiểu thư thần linh nhi đến đây, chương 3 thần tộc đại tiểu thư thần linh nhi đến đây. Cố Nguyên nghe được âm thanh quen thuộc kia, quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh, trong mắt rõ ràng chiếu rọi ra một vị người mặc quần áo màu xanh nữ tử tuyệt sắc. "Tỷ tỷ." Ánh mắt của hắn tràn ngập thần thái, hơi khô chát chát nói ra nói. Mặc dù Cố Nguyên từ nhỏ bị một linh hồn khác dây dưa, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng có thể loáng thoáng ở giữa nghe được một nữ nhân gọi hắn đệ đệ, cũng một mực chiếu cố hắn. Từ những mảnh vỡ ký ức kia bên trong hắn biết nữ nhân này là tỷ tỷ của hắn, thân tỷ tỷ. Nghe được Cố Nguyên mở miệng gọi nàng tỷ tỷ, mà lấy Cố Thanh Nhiêu đạm mạc tâm cảnh, cũng không nhịn được nổi lên bọn sóng, trong lòng xẹt qua từng tia ý mừng. Nguyên Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cố Thanh Nhiêu quan tâm hỏi. Nàng sợ Cố Nguyên ngu dại quá lâu sẽ lưu lại di chứng gì. Ta cảm giác rất tốt. Cố Nguyên mắt sáng ngời, vươn tay sờ về phía ngực, tinh tế cảm thụ thể nội trái tim nhảy lên âm thanh. Vậy là tốt rồi. Cố Thanh Nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nàng bắt đầu đối với hắn giới thiệu đủ loại thưởng thức. Dù sao Cố Nguyên trời sinh ngu dại, cái gì thưởng thức cũng không biết. Coi như hắn vừa rồi gọi nàng tỷ tỷ, cũng hẳn là trong tiềm thức lưu lại ấn tượng. Nguyên Nhi, ngươi nhớ kỹ. Vong Trần Sơn từ nhỏ đã thu dưỡng chúng ta tỷ đệ, ngày sau ngươi nhất định phải vì Sơn môn làm ra công hiến, báo đáp ơn dưỡng dục. Nói xong thưởng thức Cố Thanh Nhiêu sắc mặt nghiêm túc nói đến Vong Trần Sơn đối bọn hắn ân tình. Ta đã biết, tỷ tỷ. Cố Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Tại những mảnh vỡ ký ức kia bên trong xác thực có muốn báo đáp ân tình thưởng thức. Cố Thanh Nhiêu thấy hắn như thế nghe lời, cũng là mặt lộ một tia vui mừng. lập tức tâm cảnh của nàng cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời đối với vong trần thiên công ẩn ẩn có càng nhiều cảm ngộ. Sau khi trở về hẳn là có thể đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Cố Thanh Nhiêu bình tĩnh thầm nghĩ. Nhìn xem Cố Thanh Nhiêu đột nhiên trở nên thanh lành thánh khiết giống như tiên tử bộ dáng, Cố Nguyên cũng là có chút kinh diễm đến. Những mảnh vỡ ký ức kia bên trong nữ tử đều không có cùng hắn tỉ tỉ một dạng đẹp như vậy. Bất quá giống như thiếu chút hương vị, chí ít tại trong cảm giác của hắn, trong trí nhớ những nam nhân kia hấp dẫn hơn hắn. Nguyên Nhi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, tỉ tỉ trước hết rời đi. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt lạnh nhạt, dùng mang theo nhiệt độ lời nói đối với hắn nói khẽ. Khi nhìn đến Cố Nguyên không còn ngu dại sau, nàng cũng yên tâm bên trong một khối đá, quyết định ngày sau tính tâm tu đạo cùng báo đáp sơn môn. Còn có báo đáp lao tổ nghĩ đến lao tổ, Cố Thanh Nhiêu trong lòng có chút ngượng ngùng đứng lên. Gần nhất lao tổ càng ngày càng quá mức, để nàng đều khó mà duy trì ở bình tĩnh. Tốt. Cố Nguyên cũng không biết Cố Thanh Nhiêu trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ là dùng mang theo không thôi ngữ khí lên tiếng. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Cố Nguyên suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, hắn nhắm hai mắt lại, dự định tiếp tục sửa sang lại trong đầu những ký ức kia. Trạm chân phong, trong tập cung, Diệp Thanh Vân đang cùng Triệu Thanh Âm tu luyện tăng cao tu vi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh lanh êm tai thanh âm. Sư tôn, tiên nhi cầu kiến. Diệp Thanh Vân không có dừng lại, bình tĩnh nói, trực tiếp vào đi. Một đạo người mặc ngân bạch váy dài nữ tử tuyệt mỹ đi đến. Nàng một bộ tóc bạc tới eo, tử thủy tinh giống như đôi mắt đẹp bên trên tràn đầy bình tĩnh nhìn qua trước mắt một màn này, không có chút nào gợn sóng. Những này nàng đã sớm thấy qua vô số lần. Tiên nhi, có chuyện gì quan trọng? Diệp Thanh Vân không có quay đầu. Hắn biết vị này Đồ Nhi không có việc gì cũng sẽ không tới tìm hắn, bình thường đều là hắn chuyển triệu mới bằng lòng tới cùng hắn tu luyện một phen. Sư tôn, thân tộc có bái phỏng tin truyền đến tóc bạc nữ tử tuyệt mỹ nhẹ dương miệng thơm, đối với hắn kể rõ đạo. Bái phỏng tin? Diệp Thanh Vân một trận, quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, thần tộc tới bái phỏng chúng ta Vong Trần Sơn làm gì? Vong Trần Sơn cùng thần tộc giống như cũng không thế nào quen đi. Không biết, bất quá trên thư có nói lần này là vị kia thần tộc đại tiểu thư tự mình đến đây. Tóc bạc nữ tử tuyệt mỹ lắc đầu nói. Phiền phức, nàng lúc nào đến? 3 ngày sau. Ta đã biết, tiên nhi ngươi cũng đến đây đi, thánh vương bản nguyên còn có không ít. Là một lúc lâu sau, tóc bạc nữ tử tuyệt mỹ mới đẩy cửa ra đi ra. Nhưng nàng cũng là như Cố Thanh Nhiêu một dạng để chân trần đi ra. Ai, sư tôn thói hư tật xấu đã lâu như vậy còn không có đổi. Nhìn xem chính mình trắng non chân ngọc, tóc bạc nữ tử tuyệt mỹ trong mắt có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mới màu trắng la miệt cùng màu trắng dày thêu mặc vào. Chợt sửa sang chính mình có chút xốc xếch sợi tóc, chỉnh lý xong sau nàng mới như thường ngày giống như sắc mặt thanh lãnh đi ra ngoài. Trong tập cung, lần này thần tộc đến sự tình liền đều giao cho Yên Nhi đi, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Diệp Thanh Vân duỗi lưng một cái, ngồi tại trước bàn trang điểm chỉnh lý trang dung. Triệu Thanh Âm thông qua tấm gương liếc mắt nhìn hắn, mười phần im lặng. Thường xuyên cùng nhà mình đồ đệ tu luyện còn chưa tính, kết quả còn đem một đống việc vặt vãnh đều ném cho nàng, có ý tốt à? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Yên Nhi bây giờ thế nhưng là Vong Trần Sơn thánh chủ, những sự tình kia tự nhiên cũng là nàng đến quan tâm, ta một tên lão tổ quản nhiều như vậy làm gì? Dường như nhìn ra nàng ánh mắt xem thường, Diệp Thanh Vân bĩu môi nói, hắn Đồ Nhi Nguyệt Tử Yên bây giờ chính là Vong Trần Sơn thánh chủ, những sự tình kia vốn là nàng đến quan tâm sự tình. Hú hồ hắn vì có thể làm cho Triệu Thanh Âm đợi kế tiếp Vong Trần Sơn thần nữ cũng chính là Nguyệt Tử Yên ngồi bước vàng Vong Trần Sơn thánh chủ vị trí. Hắn nhưng là chịu mệnh nhọc, vì nàng quán chú ra thánh nhân chi cảnh, cho nên đem một vài việc vặt vãnh đều giao cho nhà mình Đồ Nhi không phải thiên kinh địa nghĩa á hử. Triệu Thanh Âm hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn, tiếp tục sửa sang lấy trang dung. Mà Diệp Thanh Vân đã tại nằm ngửa khôi phục tinh lực, đến lúc đó lén lén lút lút nhìn vài lần thần tộc muốn tới làm cái gì đi. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. 3 ngày sau, Vong Trần Điện bên trong, Linh Nhi gặp qua tháng thánh chủ. Một vị thân mang váy dài màu tím tuyệt mỹ thiếu nữ bình tĩnh ngồi đối diện tại chủ vị Nguyệt Tử Yên chắp tay thi lễ, mà ở sau lưng nàng đi theo một vị toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Nó phát tán ra khí tức rõ ràng là vương giả định phong chi cảnh. Nguyệt Tử Yên tử mâu lạnh nhạt nhìn qua bọn hắn, miệng thơm khẽ mở, không biết các ngươi đến đây ta Vong Trần Sơn cần làm chuyện gì? Là vì việc ư? Tuyệt mỹ thiếu nữ có chút trầm giọng nói. Việc ư? Nguyệt Tử Yên ngữ khí lạnh nhạt, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia nghi hoặc. Quý phái đệ tử nội môn Lâm Tiên Tuyết từng từ hôn qua Linh Nhi một vị bằng hữu, cho nên Linh Nhi muốn cho quý phái đồng ý để Linh Nhi bằng hữu đến đây cùng nàng chấm dứt ân đoán. Tuyệt mỹ thiếu nữ hít sâu một hơi, đối với nàng hơi xoay người chắp tay nói, như thế nào chấm dứt ân đoán? Giết ta Vong Trần Sơn đệ tử a? Nguyệt Tử Yên ánh mắt lạnh nhạt, toàn thân thánh nhân uy áp bắt đầu tràn ngập. Thần tộc đây là muốn cùng nàng Vong Trần Sơn khai chiến. Linh Nhi cam đoan tuyệt đối sẽ không giết quý phái đệ tử, chỉ là Linh Nhi bằng hữu muốn cùng nàng công bằng một trận chiến, mặc kệ thắng hay thua. Thần Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu không phải thể nội có thánh khí phóng xuất ra một nguồn lực lượng bảo hộ lấy nàng, đoán chừng nàng đều sẽ bị uy áp kinh khủng kia gắt gao áp đảo trên mặt đất. Về phần sau lưng nàng bị kia thân ảnh mặc hắc bào sớm đã là gắt gao quỳ rạp trên đất. A Nguyệt Tử Yên cười lạnh một tiếng. Công bằng một trận chiến. Đối với nàng Vong Trần Sơn mà nói, trang tỷ đấu này đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua sẽ còn mất hẳn mặt mũi. Cho nên cái này Thần Linh Nhi chính là tìm đến sự tình a. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 4 hư hư thực thực thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn, chương 4 hư hư thực thực thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn chạm trần điện trong tầm cung. Diệp Thanh Vân xếp bằng ở trên giường em nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt chiếu ảnh ra hình ảnh. Trong tấm hình chính là thần linh nhi các nàng. Tại hắn một bên người mặc trong suốt sa y Triệu Thanh Âm nhìn xem một màn này, tinh mâu lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái này thần tộc bất quá là 3 vạn năm trước mới đản sinh đế tộc, lại dám như vậy không đem ta Vòng Trần Sơn để vào mắt. Phải biết nàng Vòng Trần Sơn thời gian tồn tại xa xưa, thế nhưng là tận mắt qua vô số đế tộc thế lực sinh ra cùng vẫn diệt. Kết quả ở trong mắt nàng một cái có thể xưng nhà giàu mới nổi thế lực, lại dám để một ngoại nhân đến đây cùng đệ tử trong môn phái chấm dứt ân oán. Ha ha, Thanh Vân, lần này ngươi cũng không thể lại ngồi nhìn đi xuống. Triệu Thanh Âm quay đầu nhìn về ngay tại nghĩ ngợi cái gì Diệp Thanh Vân. Qua lại nàng có thể bao dung hắn, thần phục tại dưới chân hắn. Nhưng liên quan đến Vong Trần Sơn uy vọng sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không lơ bộ. Ta biết. Gặp nàng mắt lộ lánh mang, Diệp Thanh Vân cũng hiểu biết không có khả năng tiếp tục can dưa. Dù sao hắn dám cự tuyệt nàng liền dám đem hắn đá xuống giường đi. Thậm chí ngày sau cũng sẽ không lại để cho hắn đụng nàng, dù là hắn có thể ép buộc nàng, nhưng chơi một cái sẽ không động bé con nhiều không thú vị a Vong Trần Điện bên trong. Lúc này Nguyệt Tử Yên toàn thân khí chất đều tản ra băng hàn, tuyệt mỹ trên tiên nhan mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm thần linh nhi, để nàng tóc gáy dựng lên, mắt lộ khó coi. Tháng Thánh Chủ, ta thần tộc chính là đế tộc, như vậy việc nhỏ vì sao không có khả năng dàn xếp? Thần Linh Nhi nhíu mày, trong lòng đối với Nguyệt Tử Yên có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thần tộc cùng Vong Trần Sơn cùng là đế tộc thế lực, nàng sao có thể như vậy đụng nàng? Huống hồ chấm dứt ân oán chút chuyện nhỏ này, nàng tại sao phải tức giận? Thần tộc cũng không phải sẽ không bồi thường các nàng. Nghe vậy, Nguyệt Tử Yên đôi mắt đẹp càng lạnh hơn, đồng thời thể nội khí tức nhanh chóng bành trướng. Nàng muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này Thần Linh Nhi, để nàng minh bạch liền xem như đế tộc thế lực ở giữa cũng là có khoảng cách. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc động thủ, Nguyệt Tử Yên trong thai khẽ động, giống như nghe thấy được lời gì. Mấy hơi sau, nàng toàn thân khí tức bắt đầu bình ổn xuống tới, tràn ngập toàn bộ Vòng Trần Điện uy áp kinh khủng thu liễm, để Thần Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi để cho ngươi bằng hữu kia tới." Nguyệt Tử Yên lạnh nhạt nhìn về phía Thần Linh Nhi. Nếu không phải sư tôn đột nhiên truyền âm mệnh lệnh nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cái này Thần Linh Nhi. "Tốt." Thần Linh Nhi vội vàng đáp, quay người mang theo thân ảnh mặc hắc bào rời đi. Nếu mục đích đã đạt tới, nàng cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao bị một vị thánh nhân nhìn chằm chằm cũng không tốt thụ. "Hừ, cái này Vong Trần Sơn cũng không có cha nói lợi hại như vậy thôi, còn không phải phải hướng ta thần tộc cúi đầu." Nhớ tới thần tộc, Thần Linh Nhi trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia Nguyệt Tử Yên đột nhiên chuyển khẩu không phải liền là kiêng kỵ nàng thần tộc, á điều này cũng làm cho nàng minh bạch đế tộc thế lực ở giữa cũng là có khoảng cách. Chạm chân điện bên trong, vì sao để nàng đem người ngoài kia mang tới? Triệu Thanh Âm không hiểu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Nếu hắn đáp ứng sẽ không ngồi nhìn xuống dưới, vì sao lại để cho người kia tới? Nghiệm chứng một chút trong lòng phòng đó thôi. Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nghe được từ hôn sự tình liền để hắn cảm giác có chút không đúng, suy nghĩ lại một chút hay là một cái thần tộc đại tiểu thư bằng hữu, mô bản này rất giống thiên mệnh chi tử a. Cho nên hắn truyền âm Nguyệt Tử Yên để Thần Linh Nhi đem người kia mang tới. Muốn thật sự là thiên mệnh chi tử, Diệp Thanh Vân ngỏ ý cảm ơn thiên nhiên quà tặng. Đợi trong nhà liền có loại chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa. Phỏng đoán, Triệu Thanh Âm càng không hiểu. Nhưng nhìn Diệp Thanh Vân không có nói cho nàng biết ý tứ, nàng cũng không có để ý chỉ cần đem người kia giết là được, còn lại Triệu Thanh Âm đều không phải là rất quan tâm. "Sư tỷ, nếu ta lần này đều như thế nghe ngươi bảo, ngươi lần này đến làm cho ta làm loại kia đi?" Diệp Thanh Vân cười xấu xa xoay đầu lại. Hắn nói tới loại kia qua lại sư tỷ cũng không có cùng hắn chơi qua bao nhiêu lần. Thứ giống như nhớ ra cái gì đó, Triệu Thanh Âm cái kia thiên truy bách luyện qua đạo tâm cũng không nhịn được nổi lên từng cơn sóng gợn, tinh mâu xẹt qua vẻ thẹn thùng. "Thôi, lần này coi như ban thưởng hắn đi." Gặp nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, biết nàng ngầm thừa nhận, Diệp Thanh Vân nhếch miệng lên mỉm cười. Đằng sau xem ra sẽ không nhàm chán. Nửa khắc đồng hồ đi qua. Vong Trần Điện bên trong, Nguyệt Tử Yên ánh mắt nhìn về phía đến đây Thần Linh Nhi cùng nàng bên cạnh nam tử mặc hắc bào. Tiêu Sơn gặp qua Tháng Thánh Chủ. Tiêu Sơn sắc mặt nghiêm túc hướng ngồi tại trên bảo tọa tóc bạc tử mâu nữ tử tuyệt sắc chắp tay thi lễ. Đồng thời trong lòng cũng của hắn tràn đầy kinh diễm. Đã sớm nghe nói mỗi một đời Vong Trần Sơn chi chủ cùng Vong Trần Sơn thần nữ đều là thanh lãnh xuất trần tuyệt sắc tiên tử. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Vong Trần Sơn chi chủ hình dáng sau, Tiêu Sơn biểu thị quả nhiên là danh bất hư truyền, A Nguyệt Tử Yên không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, để một mực tại cái kia chắp tay Tiêu Sơn có chút xấu hổ. Bất quá hắn đã sớm lịch đủ loại gặp chắc trở, tự nhiên cũng sẽ không như mấy năm trước như vậy tùy tiện tức giận. "Tháng Thánh Chủ, vậy vạn bối trước hết đi cùng Lâm Thiên Tuyết chấm dứt ân oán." Tiêu Sơn mười phần tự nhiên để tay xuống, cũng nói lên Lâm Thiên Tuyết sự tình. Nhớ tới Lâm Thiên Tuyết, Tiêu Sơn trong mắt lóe lên lạnh ý, nữ nhân kia vì tiến vào Vong Trần Sơn, thế mà không để ý hai nhà giao tình hướng hắn từ hôn. Cái này khiến Tiêu Sơn đối với nàng rất là khó chịu, hoài nghi nàng có phải hay không nhìn hắn lúc đó thành phế vật mới hướng hắn từ hôn. May mà tại Thông Lão trợ giúp bên dưới, hắn tu vi liên tục đột phá, bây giờ đã là thần cung cảnh sơ kỳ. Này mới khiến hắn có lực lượng lại tới đây đánh bại nữ nhân kia, cũng để nữ nhân kia vì đó hối hận. "Chờ chút." Đang lúc Tiêu Sơn chuẩn bị quay người lúc, ngồi tại chủ vị Nguyệt Tử Yên mở miệng. "Không biết Tháng Thánh Chủ còn có chuyện gì?" Thần Linh Nhi có chút nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Tử Yên, ngữ khí bất mãn. Kể từ khi biết Vong Trần Sơn không bằng thần tộc sau, nàng liền không có ban đầu như vậy cung kính. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này Vong Trần Sơn cũng không dám đối với nàng làm những gì. "Là ta có việc muốn tìm cái này Tiêu Sơn tiểu hữu." Lúc này, một đạo cười khẽ thanh âm đàm thoại vang vọng tại Vong Trần Điện bên trong. Thần Linh Nhi cùng Tiêu Sơn biến sắc, nhìn về phía trước cái kia không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó bạch bào nam tử. Mà lại cái kia bạch bào nam tử còn nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Sơn, để Tiêu Sơn thân thể vô ý thức căng cứng. Ngươi là Trảm Chân Thánh Nhân? Thần Linh Nhi trông thấy mặt mũi của hắn sau, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói: "Trảm Chân Thánh Nhân?" Tiêu Sơn cũng là mặt lộ kinh hãi nhìn về phía cái kia bạch bào nam tử. Vong Trần Sơn Trảm Chân Thánh Nhân danh hào hắn tự nhiên cũng là nghe qua. Trảm Chân Thánh Nhân chính là 500 năm trước tại Vong Trần Sơn quật khởi một vị vô thượng thiên tiêu. Hắn thiên tư kinh diễm, tại lúc đó Vong Trần Sơn bên trên thân phận thậm chí có thể so với Vong Trần Sơn thần nữ. Đây là rất kinh người, bởi vì Vong Trần Sơn xem như nữ tu đạo thống, trong đó nam tu cực kỳ thưa thớt, thậm chí cơ hồ không có. Cho nên điều này cũng làm cho hắn cực kỳ nổi danh. Nhưng chân chính để hắn văn danh thiên hạ chính là một trận đại chiến. Trận đại chiến kia, đột phá thánh nhân không lâu Trảm Chân Thánh Nhân chém giết một vị ma tông thánh nhân, để người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ. Phải biết tại trước mắt cực kỳ nghiêm trọng thời đại mặt pháp, thánh nhân chính là rất nhiều thế lực trên mặt nổi cấp cao nhất chiến lực. Mà có thể chém giết thánh nhân Trảm Chân Thánh Nhân, càng làm cho đông đảo thế lực kính sợ. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 5 cực đạo đế khí Trảm Trần Kiếm, chương 5 cực đạo đế khí Trảm Trần Kiếm nghĩ đến chém bụi thánh nhân đủ loại chiến tích, Tiêu Sơn hít sâu một hơi, không biết chém bụi thánh nhân tìm vãn bối cần làm chuyện gì. Diệp Thanh Vân cười cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến tiên mệnh chi tử Tiêu Sơn thân phận, Tiêu gia người thể chất, thiên hỏa chi thể tu vi, thần cung cảnh sơ kỳ không tệ không tệ, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu. Ta tìm ngươi sự tình rất đơn giản, bất quá là mượn ngươi tính mệnh dùng một lát thôi. Hắn cười nói ra để Tiêu Sơn dùng mình lời nói. Chém bụi thánh nhân nói đùa, vạn bối giống như chưa bao giờ thấy qua ngài đi. Tiêu Sơn miễn cưỡng cười vui nói. Thông lão. Đợi lát nữa hắn như độc thủ, bảo hộ ta cùng Linh Nhi muội muội. Tiêu Sơn ở trong lòng quá to. Tốt. Trong óc của hắn vang lên một đạo giản mua tiếng nói. Điều này cũng làm cho Tiêu Sơn nội tâm buông lỏng, không còn khẩn trương như vậy. Hắn nhưng là biết thông lão rất mạnh. Nhìn xem Tiêu Sơn, Diệp Thanh Vân không nói thêm gì, chỉ là vung tay áo liền đem bọn hắn mang theo ra ngoài. Hắn không muốn đem Vong Trần Điện đập nát. Nguyệt Tử Yên mắt sáng lên, cũng đi theo. Trên bầu trời, Thần Linh Nhi cùng Tiêu Sơn hai người chỉ là một cái chớp mắt liền phát hiện chính mình dẫm tại vô biên trên biển mây. Mà cách người không xa, Diệp Thanh Vân cùng Nguyệt Tử Yên song song đứng chung một chỗ. Đồng thời Diệp Thanh Vân trong tay còn cầm một thanh tản ra từng sợi phong cách cổ xưa đạo vận trường kiếm màu vàng. Sơn Nhi, mau đưa thân thể giao cho ta đến khống chế. Tiêu Sơn trong đầu đột nhiên vang lên giàn mua thanh âm đàm thoại, ngựa khí tràn đầy bội vàng. A, tốt mặc dù không biết thông lão vì sao giống như có chút nóng nảy, nhưng Tiêu Sơn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem quyền khống chế thân thể giao cho sư tôn. Giờ phút này Tiêu Sơn đôi mắt bắt đầu biến thành có chút tăng thương, thể nội khí tức không ngừng tăng gọn, để Nguyệt Tử Yên ngước mắt nhìn hắn một cái. Kẻ này thể nội có một đạo tàn hồn. Mà ở một bên, Thần Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng nhận ra thanh kiếm kia. Cực đạo đế khí, Trảm Chân Kiếm, nàng run rẩy nói nhỏ, đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trảm Trần lão tổ thế mà lại muốn giết Tiêu Sơn ca ca, đồng thời còn đem Vong Trần Sơn nội tình Trảm Trần kiếm xuất ra. Tiêu Sơn ca ca bất quá một cái thần cung cảnh, đến mức đấy sao? Chém bụi thánh nhân, ta là thần tộc đại tiểu thư Thần Linh Nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi là muốn cùng ta thần tộc khai chiến sao? Thần Linh Nhi vội vàng hô to, đồng thời khiêng ra nàng sau lưng thần tộc, muốn ngăn cản Diệp Thanh Vân điên cuồng hành vi. Ha ha, ngươi có thể đại biểu thần tộc sao? Diệp Thanh Vân liếc qua Thần Linh Nhi, mà lại ta giết là Tiêu Sơn, chẳng lẽ lại ngươi thần tộc sẽ vì một cái người không liên hệ cùng ta Vong Trần Sơn trở mặt? Nói đi, Diệp Thanh Vân không còn đi xem Thần Linh Nhi. Lúc này ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn xem khí tức đã đại biến Tiêu Sơn. Lao ra ra đánh hay. Diệp Thanh Vân trong não trong nháy mắt suy nghĩ lóe lên, tiện tay vung lên trong tay Trảm Chân Kiếm. Đồng thời trong nhẫn chữ vật của hắn vô số tài nguyên bắt đầu bốc cháy lên. Trảm Chân Kiếm khí tức tràn ngập, từng sợi khủng bố đạo văn hiện hiện mà ra, để không biết bao nhiêu vạn giảm hư không gào thét, nhao nhao phá toái ra. Không cần biết ngươi là cái gì lão gia gia, cực đạo đế khí phía dưới, hết thảy không còn. Nhìn xem Trảm Chân Kiếm cái kia ngập trời kiếm khí gắt gao khóa chặt hắn, Tiêu Sơn cũng chính là bị hắn phụ thân lão gia gia mặt mũi tràn đầy khó coi. Người này chuyện ra sao a, đạo thủ trực tiếp dùng cực đạo đế khí, ai gánh vác được a? Oanh. Hắn vị trí khu vực trong nháy mắt bị vô số kiếm khí nơi bao bọc, để trong đó hết thảy vạn vật vạn đạo không còn. Tiêu Sơn ca ca. Nhìn xem một màn này, Thần Linh Nhi sụp đổ hô to, trong mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Sơn ca ca thế mà lại chôn xương nơi này. Nghĩ đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, Thần Linh Nhi ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ta nhất định sẽ làm cho thần tộc san bằng ngươi Vong Trần Sơn, các ngươi chờ đó cho ta. Gặp cái này Thần Linh Nhi giờ phút này như là bát phụ bình thường, một chút cũng không có ban đầu cao quý trang nhã, Diệp Thanh Vân nhíu mày. Hắn dậm chân tiến lên, đi tới Thần Linh Nhi trước người, tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ bóp lấy nàng trắng non cái cổ. Phụ thân ngươi không dạy qua ngươi phải học được kính sợ sao? Diệp Thanh Vân ngữ khí lạnh nhạt, khí lực trên tay càng lúc càng lớn, để Thần Linh Nhi không ngừng thống khổ đang dùng rằng.
Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân trên tay bắt đầu có một cỗ bạch quang kinh khủng như ẩn như hiện. Cỗ này bạch quang xuất hiện để Thần Linh Nhi trong lòng còi báo động vang lớn. Chưa bao giờ có tử vong cảm giác đang áp sát, cái kia cỗ sợ hãi dọa đến nàng lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đẹp toát ra sợ hãi, cầu xin tha thứ chi sắc. Nhiều ta. Thần Linh Nhi miệng phun không rõ, cực kỳ khó khăn nói câu nói này. Diệp Thanh Vân lườm nàng một chút, gặp nàng nước mắt đều chảy đến trên tay của hắn, ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ, trực tiếp đem Thần Linh Nhi vứt xuống một bên. Hắn đối với Nguyệt Tử Yên phân phó nói, Yên Nhi, đem nàng bắt lại, thuận tiện thông chi thần tộc để bọn hắn chuẩn bị tài nguyên đến lĩnh người. Hắn không muốn nhìn thấy bát phụ này, đầu óc đều không có mọc tốt, kết nối lại dục vọng đều không có. Là, Yên Nhi lĩnh mệnh. Nguyệt Tử Yên sắc mặt thanh lãnh, phất tay trói buộc chặt vậy còn tại miệng lớn hô hấp, mặt mũi tràn đầy sống sót sau hai nạn Thần Linh Nhi, mang theo nàng rời đi. Nàng còn muốn đi thông chi thần tộc một phen. Về phần cái kia vương giả đỉnh phong thân ảnh mặc hắc bào, đã sớm bị Vong Trần Sơn một vị trưởng lao trấn áp. Diệp Thanh Vân đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn phía trước hư không. Hắn biết cái kia Tiêu Sơn cũng chưa chết, mà là bị lao già kia dùng một kiện cực đạo đế khí cứu đi. Đốt. Thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn chưa từng rửa sạch sỉ nhục, lưu lại tiếc nuối, thu hoạch bộ phận khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, thánh khí bình thiên kiếm, một đạo vương giả bản nguyên sách, có thể làm lao già quả nhiên đều không đơn giản a. Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng. Tiếp lấy hắn liền dậm chân về tới Vong Trần Sơn. Hắn không có đi đuổi, cái kia Tiêu Sơn lão già đã dùng cực đạo đế khí xóa đi hết thể nhân quả, coi như muốn đuổi theo cũng không biết nên đi cái nào đuổi. Mọi người đều biết, Thiên mệnh chi tử có cửu hận lời nói sớm muộn cũng sẽ đến đây, huống hồ hắn lúc đầu vị hôn thê là cái kia gọi Lâm Tiên Tuyết. Ân, qua mấy ngày các loại để nàng đến một chuyến, tiện thể chỉ điểm một chút nàng tu luyện. Đã nằm nhoài trên giường em Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Chợt hắn tiếp tục như thường ngày bình thường bắt đầu các loại mò cá sinh hoạt. Một chỗ bị người vì mở ra thế giới khổng lồ bên trong. Linh Nhi lúc nào đi Vong Trần Sơn? Xá hoa trong đại điện, ngồi tại chủ vị nam tử trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới quỳ xuống đất lão giả mặc thanh bào. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, nhìn xem rất là tiên phong đạo cốt. Nhưng giờ phút này hắn lại lắc lắc nơm nớp quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu ngôn ngữ, bởi vì lần này thật là hắn thất trách. Hừ. Thấy thế, chủ vị nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, dọa đến lão giả mặc thanh bào đem đầu thấp thấp hơn. Để trong tộc chuẩn bị chút tài nguyên chân quý, ta muốn đích thân đi Vong Trần Sơn chịu nhận lỗi, nam tử trung niên trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, lão giả kia vô ý thức ngẩng đầu, không thể à, tộc trưởng, sao có thể để ngài tự mình đi a? Đây không phải tại ném ta thần tộc mặt mũi a? Làm sao? Qua lại huy hoàng để cho ngươi cho là ta thần tộc thật liền cùng loại kia thế lực cổ lão bình khởi bình toạn. Nhìn xem lão giả mặc thanh bào không hiểu bộ dáng, thần tộc tộc trưởng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới trong tộc vậy mà thật sự có người sẽ cảm thấy hắn thần tộc có thể không sợ hết thảy. Không nên hỏi nhiều, nghe theo mệnh lệnh, chuẩn bị tài nguyên. Gặp tộc trưởng ngữ khí càng ngày càng lạnh, lão giả mặc thanh bào cũng là liền vội vàng gật đầu, ra ngoài chuẩn bị tài nguyên đi. Nhìn hắn sau khi rời đi, thần tộc tộc trưởng ánh mắt thăm thẳm, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến cái kiêm lịch nữ chuyện. Cái kiêm lịch nữ dám giấu giếm hắn vụng trộm tiến về Vong Trần Sơn, vẫn là vì một cái tiêu tộc tiểu tử làm. Chờ hắn trở lại, nhất định phải để nàng tiến vào mật thất bế quan mấy chục năm, đi theo cái kia tiêu tộc tiểu tử bên người, đầu óc đều không bình thường. Nhưng nghĩ đến nàng tại sao lại thích cái kia tiêu tộc tiểu tử, thần tộc tộc trưởng cũng có chút hối hận. Sớm biết liền biến thành người khác tiến đến cầm tiêu tộc đế ngọc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, nếu sự tình đã thành thuyền, còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào cùng Vong Trần Sơn chịu nhận lỗi. Tốt nhất đừng để các nàng đối với thần tộc có ác cảm. Thần tộc tộc trưởng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, một chỗ rừng núi hoang vắng bên trong, Tiêu Sơn giờ phút này lại phi thường chật vật từ một chỗ trong không gian loạn lưu rơi xuống đi ra. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 6 Tiêu Sơn nguyên vị hôn thê Lâm Thiên Tuyết. Chương 6 Tiêu Sơn nguyên vị hôn thê Lâm Thiên Tuyết. Cụ Tiêu Sơn nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra huyết dịch, thể nội bị thương 10 phần nghiêm trọng. Thông lão, chạy mất a? Hắn lấy tay xóa đi khỏe miệng huyết dịch, đồng thời trong đầu hướng Thông lão hỏi. Như bị kia thật truy sát mà đến, toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng đã không thể để cho Thông lão phụ thể, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chạy mất, ta đã dùng đế khí xóa đi hết thể nhân quả, liền xem như đại thánh cũng tuyệt đối suy tính không được chúng ta vị trí. Một đạo linh hồn thể từ trong cơ thể của hắn chậm chậm bay ra, lộ ra thân ảnh của hắn. Đạo thân ảnh này tóc trắng xóa, diện mạo giản mua, mặc trên người có vạn tinh hư ảnh pháp bào màu đen, để hắn nhìn xem 10 phần uy nghiêm, vừa nhìn liền biết thân phận của hắn không đơn giản. Nghe Thông lão lời nói, Tiêu Sơn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hai mắt có chút vô thần nhìn qua trời chiều. Thông lão, ngươi nói cái kia chém bùi thánh nhân tại sao muốn giết ta đây? Đỗ Nhi có thể vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua hắn a? Tiêu Sơn khắp khuôn mặt là nghi hoặc, vắt hết óc đều không nghĩ ra vị kia tại sao muốn giết hắn. Chẳng lẽ lại là Thông lão dẫn tới? Không phải ta sống bọn niên đại, cái kia chém bùi đều không có xuất sinh đâu. Nhìn thấy Tiêu Sơn vụng trộm ánh mắt nhìn hắn, Thông lão lắc đầu phủ nhận, biểu thị mình tuyệt đối không biết cái kia chém bụi. Trước đó hắn nhưng không có lộ ra bao nhiêu khí tức. Huống hồ coi như cái kia chạm trần chân biết hắn, cũng sẽ không trực tiếp như vậy muốn gạt bỏ hắn. Vậy tại sao muốn tới giết ta? Hình cái gì a? Tiêu Sơn trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn Tiêu Sơn trên thân chẳng lẽ lại có đồ vật gì có thể cho cái kia chém bụi thánh nhân chỗ tốt gì? hay là cái kia chém đuổi thánh nhân liền đơn thuần là người bị bệnh thần kinh nhìn hắn khó chịu muốn giết hắn. Tính toán, Vong Trần Sơn, ta Tiêu Sơn nhớ kỹ, như ngày sau ta có thể đột phá đến thánh nhân, chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng. Tiêu Sơn mắt lộ lanh mang, hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đột nhiên, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn lướt qua bốn phía. Thấy không có cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, hắn vội vàng hướng Thông lão hỏi, "Thông lão, Linh Nhi đâu?" "Lão phu cứu không được nàng, ta có thể cứu ngươi đã là 10 phần miễn cưỡng, như tại mang một người, chúng ta chỉ sợ đi không được. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng nàng, Vong Trần Sơn hẳn là sẽ không động nàng." Thông lão trầm giọng đối với hắn nói ra. Kỳ thật hắn còn có một số nói không nói. Hắn dùng hết thệ là có thể mang đi hai người, lại giới chính là hắn vẫn diệt. Nhưng hắn thù lớn chưa trả, như thế nào cam tâm như vậy vẫn lạc. Còn nữa, cái kia thần Linh Nhi chính là thần tộc người, Vong Trần Sơn hẳn là cũng sẽ không giết nàng, nhiều lắm là để nàng thụ chút gia nhục chi khổ thôi. Thông lão lời nói để Tiêu Sơn nắm chặt nắm đấm, 10 phần vô lực. Hắn không có quái Thông lão, mà là tại trách hắn chính mình. Nếu không phải bởi vì hắn, Linh Nhi muội muội cũng sẽ không lâm vào tình trạng như thế. Không cần tự trách, chờ ngươi tương lai thực lực từng bước một tăng lên, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh nữa. Thông lão đối với hắn an ủi. "Ân, ta đã biết, Thông lão." Tiêu Sơn trong mắt tràn đầy kiên nghị, quyết định về sau nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện. Nhìn thấy hắn tràn ngập đấu chí bộ dáng, Thông lão âm thầm hài lòng gật đầu. Cố này đấu chí cũng là có thể làm cho hắn tương lai leo lên đỉnh phong căn cơ một trong. Nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một phen, sau đó đi ngoại giới nghe ngóng tình hình bên dưới huống, nhìn xem Vong Trần Sơn có hay không nhằm vào ngươi làm những gì sự tình. "Ân." Tiêu Sơn nhắm lại hai con người lên tiếng. "Vong Trần Sơn, Trạm Trần Điện bên trong, ngươi chính là Lâm Tiên Tuyết?" Diệp Thanh Vân nhìn qua đi tới một vị người mặc trắng thuần quần áo nữ tử tuyệt sắc. Nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt thanh lãnh, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, một đầu mái tóc đen nhánh tới eo, toàn thân trên dưới tản ra xuất trần khí chất. Đệ tử chính là Lâm Thiên Tuyết, không biết lao tổ truyền triệu Thiên Tuyết cần làm chuyện gì. Lâm Thiên Tuyết đôi mắt đẹp xẹt qua ánh sáng. Lao tổ tự mình truyền triệu nàng, chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng nàng? Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Tuyết nội tâm cũng sẽ không tiếp tục bình thản, mà là trở nên có chút kích động lên. Người tại đi vào trước sơn môn phải chăng có một vị hôn phu? Diệp Thanh Vân lời nói để Lâm Thiên Tuyết trong lòng thoáng qua một tia thất lạc, ngay sau đó lại bắt đầu trở nên nổi lên nghi ngờ. Là, bất quá Thiên Tuyết đã từ hôn, đồng thời còn cho đông đảo tài nguyên bồi thường bọn hắn. Mặc dù không biết lão tổ tại sao muốn hỏi cái này, nhưng Lâm Thiên Tuyết hay là chi tiết bẩm báo, không dám có chút giấu giếm. Đem ngươi nguyên lai cái kia trước vị hôn phu tin tức đều nói cho ta biết, bao quát nó chỗ thế lực hoặc gia tộc. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản. Hắn phải dùng Tiêu Sơn người thân nhân quả ngược dòng tìm hiểu tung tích của hắn, mặc dù khả năng vô dụng, thậm chí bọn hắn đã tại Tiêu Sơn nhắc nhở bên dưới chạy trốn. Là, ta trước vị hôn phu Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đối với nó kể rõ. Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú nghe. Thiếu niên tiên tư bất phàm, lại trong vòng một đêm đột nhiên trở thành quỷ mục, cũng bị vị hôn thê từ hôn, cũng nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Vị hôn thê khinh thường, kết quả đằng sau không mấy năm hắn lại khôi phục thiên phú, lùng đùng đánh mặt đám người. Đồng thời còn có một cái cực kỳ xinh đẹp thanh mai trúc mã, ân, đoán chừng chính là cái kia thần Linh Nhi. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Lão tổ, Thiên Tuyết đã nói xong. Lâm Thiên Tuyết tấm kia dung nhan động lòng người bên trên tràn đầy lạnh nhạt. Nàng hiện tại tất nhiên là biết được lão tổ để nàng đến đây không phải muốn bồi dưỡng nàng, mà là tại hỏi nàng trước vị hôn phu sự tình. Là lấy nàng tâm cảnh cũng là khôi phục tới giếng cổ không vận sóng. Diệp Thanh Vân chưa có trở về nàng, mà là đối với bên phải Bạch Ngọc Bích mở miệng, "Vân Ngọc, ngươi đi cái kia tiêu tộc một chuyến." Mấy hơi sau, Bạch Ngọc trong vách ánh sáng nhạt lóe lên, đi ra một vị nữ tử. Nàng người mặc màu đỏ tía váy dài, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt mặt không biểu tình, nhìn xem cực kỳ băng lãnh. Nhưng nàng tiên tử kia giống như siêu phàm thoát tục khí chất, để nàng tựa như tiên nữ trên trời, xinh đẹp không gì sánh được. Vân Ngọc lĩnh mệnh. Vân Ngọc khẽ mở đàn khẩu. Sau đó nàng thân hình hư hóa, biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi đó là 200 năm trước kỳ gia kỳ thần nữ. Lâm Thiên Tuyết nhìn xem vừa rồi vị kia biến mất nữ tử, trong lòng kinh ngạc. Vị này chính là năm đó kỳ gia mạnh nhất thiên tiêu, được vinh dự tương lai thánh nhân. Lại nàng còn là một vị diễm áp quần phương mỹ nhân tuyệt thế, điều này cũng làm cho nàng bị vô số người xưng là trên trời thần nữ chuyển thế. Nhưng cũng tiếc chính là vị này tại một lần ra ngoài bên trong liền mất tích, để ngay lúc đó kỳ gia đều muốn nổi điên. Kỳ gia tìm hồi lâu không có kết quả sau, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Liền ngay cả thế nhân cũng cực kỳ tiếc hận vị kia kỳ thần nữ, không biết là ở chỗ nào vô danh chi địa vẫn lạc hoặc là bị ai bắt đi. Không nghĩ tới vị này kỳ thần nữ vậy mà tại lao tổ Trạm Trần Điện bên trong, hẳn là giống như nghĩ tới điều gì, Lâm Thiên Tuyết chém tới trong lòng tạp niệm, không còn dám nghĩ sâu xuống dưới. Lao tổ sự tình nàng một người đệ tử hay là không nên suy nghĩ nhiều mới tốt. Diệp Thanh Vân thấy mặt nàng sắc bình thản, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy kỳ vân mộng một dạng, không khỏi hài lòng gật đầu. Mặc dù Vong Trần Sơn công pháp để các nàng từng cái đều trở thành tảng băng, nhưng cũng làm cho các nàng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, chỉ biết là vùi đầu khổ tu. Ân, hay là cần hắn lao tổ này dạy bảo một hai. Tới. Diệp Thanh Vân đối với nàng phất phất tay. Lâm Thiên Tuyết im lặng không nói, yên lặng đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Lao tổ ta giúp ngươi tu luyện một phen. Lao tổ Lâm Thiên Tuyết sắc mặt dần dần ửng đỏ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, sợi tóc xốc xếch Lâm Thiên Tuyết lúc này mới có chút quần áo không chỉnh tề vội vàng rời đi Trạm Trần Điện. Trong lòng tạp nhạp nàng cũng không có chú ý tới âm thầm có một đôi tinh mâu ngay tại bình tĩnh nhìn qua nàng. Đợi nàng sau khi rời đi nơi này, đạo thân ảnh này mới xuất hiện tại Trạm Trần Phong bên trên, đồng thời tiến nhập Trạm Trần Điện bên trong. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 7 đại thánh bí cảnh phòng đoán chương 7 đại thánh bí cảnh phòng đoán ánh nến tươi sáng trong tầm cung. Diệp Thanh Vân ngồi tại giường êm bên cạnh, nhìn xem trước người bảng hệ thống. Đốt. Thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn nguyên vị hôn thê Lâm Thiên Tuyết bị chỉ đạo tu luyện, thu hoạch bộ phận khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, thánh khí hồng trần đồ, một đạo vương giả bản nguyên đệ tử bản môn quả nhiên không sai, mặc dù so sánh tiểu Nhiêu Nhi kém không ít, nhưng cũng là nhất đẳng tuyệt mỹ giai nhân. Nhớ tới Lâm Thiên Tuyết trên người diệu dụng, Diệp Thanh Vân rất là hài lòng. Tiêu gia người cũng đã rời đi chỗ kia địa phương. Lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn bình thản mở miệng. "Quên đi." Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Đột nhiên, hai người giống như đều cảm ứng được cái gì, hướng ngoài cửa xem xét. "Ta liền đi về trước." Kỳ Vân Mộc đối với hắn nói một câu, tiến nhập chỗ kia bạch ngọc trên vách. Diệp Thanh Vân khẽ lắc đầu, cũng không hề để ý thái độ của nàng. Dù sao nàng tương lai sớm muộn sẽ hoàn toàn thần phục hắn. "Tiểu Nhiêu Nhi, vào đi." Hắn đối với ngoài cửa mở miệng nói một câu. "Kệ kệ." Cố Thanh Nhiêu thần tình lạnh nhạt, đẩy cửa ra đi đến. Nàng hôm nay người mặc váy dài màu xanh, chân trụi da da thịt bóng ánh sáng long lanh, thon dài ngọc khu bị bao khỏa ở bên trong, phát họa ra hoàn mỹ mê người đường cong. Tay áo tung bay ở giữa, một đôi trắng nón ngọc túc như ẩn như hiện. "Tiểu Nhiêu Nhi, hôm nay làm sao không sọ dày bớ?" Thấy được nàng xích túc đi tới, Diệp Thanh Vân nhíu mày. Nguyên nhân lão tổ hẳn là biết được. Cố Thanh Nhiêu khẽ mở đàn khẩu. Dây của nàng mỗi lần đều để nàng khó mà mặc vào, cho nên lần này nàng ngay tại ngoài điện cởi bớ dày, xích túc đi đến. Nghe vậy, Diệp Thanh Vân tiếc rẻ lắc đầu. Đáng tiếc tiểu Nhiêu Nhi có chút bệnh thích sạch sẽ, không phải vậy những cái kia cũng có thể thấu hoạt mặc vào. Lão tổ không nên làm khó Thanh Nhiêu. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nàng từ trước đến nay chỉ yêu chỉnh tề, loại kia dơ bẩn đồ vật nàng là sẽ không cần. Được chưa? Dù sao cũng là nhà mình môn nhân, hay là cái này đời thần nữ, Diệp Thanh Vân cũng không tốt quá mức hà khắc. Hắn túi người, đem Cố Thanh Nhiêu một cái ngọc túc giữ tại trong lòng bàn tay. Tiểu Nhiêu Nhi ngọc túc hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn không thua Tịch Nhi a. Diệp Thanh Vân tán dương. Lão tổ nói tới chính là kỳ hoàng triều 400 năm trước vị kia ngũ hoàng nữ kỳ Tịch Nhi. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt đỏ lên, ngữ khí mười phần lạnh nhạt hỏi. Ân, không sai. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là vị kia không phải tại 200 năm trước trận kia trong náo động biến mất sao? Lão tổ gặp qua nàng sao? Đương nhiên là qua, lúc đó cái kia kỳ Tịch Nhi thế nhưng là trực tiếp bị ta thu nhập trong phòng. Diệp Thanh Vân lời nói để Cố Thanh Nhiêu hơi kinh ngạc. Kỳ hoàng triều biết không? Cố Thanh Nhiêu trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến kỳ hoàng triều những năm này đối với các nàng vòng Trần Sơn thái độ có hay không phát sinh biến hóa gì. Đương nhiên biết, kỳ Tịch Nhi vẫn là bọn hắn đưa cho ta. Dù sao trận kia náo động vẫn là chúng ta vong Trần Sơn trợ giúp bọn hắn bình định. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu khẽ nhúc nhích, đối với lão tổ nói tới trận kia náo động nàng cũng biết một chút. Tựa như là kỳ hoàng triều nội bộ phe phái náo động. Lão tổ, tận lực đừng cho ngoại nhân biết được vị kia kỳ Tịch Nhi bị ngài thu nhập trong phòng sự tình, không phải vậy đối với ta vong Trần Sơn ảnh hưởng không tốt. Cố Thanh Nhiêu chăm chú đối với Diệp Thanh Vân nói ra. Đối với kỳ Tịch Nhi bị lão tổ thu nhập trong phòng, nàng cũng không thèm để ý, nàng chỉ để ý việc này chuyển đi có thể hay không đối với vong Trần Sơn tạo thành ảnh hưởng. Biết Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Lúc trước Triệu Thanh Âm biết được việc này sau cũng là đối với hắn nói vài câu. Cũng chính là hắn đồ nhi bị hắn dạy dỗ tốt, không nói gì, chỉ là yên lặng cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. "Đệ đệ ngươi đã không sao đi?" Diệp Thanh Vân thuận miệng hỏi. "Không sao, việc này còn muốn đa tạ lão tổ." Nói lên Cố Nguyên, Cố Thanh Nhiêu gợn sóng kia không sợ hai đạo tâm cũng là có chút nhấc lên một tia gợn sóng. "Không sao, việc này vốn là ta đáp ứng ngươi, mà lại tiểu Nhiêu Nhi không phải cũng thanh toán qua đại giới rồi sao?" Diệp Thanh Vân cười ha hả nói ra. Đối với Cố Thanh Nhiêu, hắn rất là hài lòng, mặc dù lạnh lùng, nhưng nàng cái kia băng cơ ngọc cốt thật để hắn có chút trầm mê trong đó. Nghe nói lời ấy, Cố Thanh Nhiêu trong lòng cũng là có chút ý xấu hổ. Nàng dùng tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt bên thai mái tóc, "Lão tổ, Thanh Nhiêu đêm nay phục thị ngày sau, liền chuẩn bị khởi hành tiến về ngoại giới chỗ kia mới xuất hiện đại thánh bí cảnh. Nàng vừa đột phá âm dương cảnh trung kỳ không lâu, cho nên muốn đi ra ngoài du lịch một phen, thuận tiện kiến thức một phen đông vực đỉnh cấp thiên tiêu." "A, lại có đại thánh bí cảnh xuất hiện?" Diệp Thanh Vân dừng lại động tác, trong não suy nghĩ không ngừng. Trước đó đông vực liền có mấy lần thánh vương bí cảnh xuất hiện, bất quá hắn không có để ý coi như trước đó có thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn xuất hiện, hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ cho là quá khứ tuế nguyệt quá dài lại ra đời một vị hoang dại thiên mệnh chi tử. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tòa đại thánh bí cảnh, cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi thiên địa này đại đạo có phải hay không bắt đầu biến thiên, đang dần dần thoát ly thời đại mạt pháp. Diệp Thanh Vân thần niệm khẽ nhúc đích, bắt đầu tinh tế thể ngộ thiên địa vận đạo. Gặp lao tổ xuất thần, Cố Thanh Nhiêu tuyệt mỹ tiên nhan khẽ nhúc đích, cũng không có thu hồi ngọc túc. Mấy hơi sau, Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiên địa đại đạo áp chế có vương lòng từng kia, đột phá cảnh giới độ khó thấp một chút. Xem ra ta cũng phải đi ra xem một chút, ngày đó mệnh chi tử Tiêu Sơn xuất hiện khả năng không phải ngẫu nhiên a. Nghĩ đến Thần Châu đại lục đã có mấy vị thiên mệnh chi tử sinh ra, Diệp Thanh Vân trong mắt tràn đầy tinh quang. "Tiểu Nhiêu Nhi, lần này ta cũng sẽ ra ngoài, cũng vì ngươi hộ đạo." Hắn đối với Cố Thanh Nhiêu nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, Cố Thanh Nhiêu sửng sốt một chút. Phải biết lao tổ thế nhưng là có hơn 20 năm không có đi ra, lần này nàng đưa ra muốn đi ngoại giới,
kết quả lao tổ cũng muốn đi theo ra vì nàng hộ đạo. Hẳn là lao tổ là đang lo lắng nàng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Nhiêu mấp máy môi đỏ, trong lòng nổi lên một tia tình cảm phức tạp. Đa tạ lao tổ. Giờ phút này nàng tinh mâu không còn thanh lãnh, mà là hơi có vẻ nhu hòa. Lập tức nàng tại Diệp Thanh Vân trong ánh mắt kinh ngạc chủ động tiến lên, không lưu loát hôn tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Diệp Thanh Vân khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nhìn xem bên cạnh ngủ say Cố Thanh Nhiêu, hắn còn có chút trở về chỗ tối hôm qua điên loạn đảo phượng. Tiểu Nhiêu Nhi rượu túc quả nhiên không thua Tịch Nhi à, để hắn đều có chút yêu thích không buông tay. Huống chi tối hôm qua Tiểu Nhiêu Nhi thế mà thái độ khác thường chủ động, Diệp Thanh Vân cũng bởi vậy hảo hảo hưởng thụ lấy một phen. Lão tổ có lẽ là Diệp Thanh Vân ánh mắt quá mức trước mắt, Cố Thanh Nhiêu cũng mở ra tinh mâu. Tiểu Nhiêu Nhi, tối hôm qua cảm giác thế nào? Diệp Thanh Vân câu lên quẹt môi. Tối hôm qua hắn gặp Cố Thanh Nhiêu hết sức chủ động, liền vô tình hay cố ý đang chơi một chút qua lại nàng không chịu chơi. Ban đầu nàng tất nhiên là không muốn, nhưng không bao lâu liền bị công phá phòng tuyến luân hãm. Cùng qua lại không giống mới, rất dễ chịu Cố Thanh Nhiêu thanh lãnh trên tiên nhan tràn đầy đỏ ửng. Hôm qua nàng ẩn ẩn phóng túng để lão tổ thừa cơ dở trò xấu, cũng làm cho nàng thấy được không tầm thường tiên địa. Ha ha, cho nên ta liền nói dĩ vãng ngươi quá cứng nhắc đi. Diệp Thanh Vân ngủ lại phủ thêm áo bào trắng. Cố Thanh Nhiêu vận chuyển thanh tâm quyết đè xuống trong lòng ý xấu hổ, trên mặt đỏ ửng cũng đang nhanh chóng biến mất, khôi phục qua lại thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng. Lập tức nàng cũng hạ giường êm, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện mới váy dài màu xanh mặc vào. Dùng thanh tâm quyết đè xuống nhiều không tốt, gặp nàng lại khôi phục thanh lãnh thần nữ tư thái, Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Loại kia thẹn thùng bộ dáng nhiều đáng yêu. Lão tổ, tâm tư thuần túy có thể làm cho chúng ta thêm gần đại đạo ngừng ngừng ngừng. Nhìn Cố Thanh Nhiêu chăm chú muốn kể rõ lúc nào, Diệp Thanh Vân vội vàng phất tay kêu dừng. Hắn không cần tiếp tục nghe liền biết nàng muốn nói gì. Dù sao qua lại thanh âm sư tỷ chính là như vậy mỗi ngày nhắc tới. Chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thanh Vân nhanh chóng dậm chân đi ra ngoài. Thấy thế, Cố Thanh Nhiêu cũng không có lại nói cái gì, xích túc đi theo lão tổ phía sau. Đi vào ngoài điện lúc, Diệp Thanh Vân thấy được nơi này có một đôi la miệt cùng dãy đều. Sau đó hắn nhìn tận mắt Cố Thanh Nhiêu một chút xíu mà tròng lên la miệt dãy đều. Trong quá trình Diệp Thanh Vân lửa nóng ánh mắt tự nhiên cũng là bị Cố Thanh Nhiêu phát hiện. Nhưng nàng trừ sắc mặt đỏ lên bên ngoài, cũng không có ngăn cản lão tổ quan sát cái gì, nên nhìn đã sớm để lão tổ xem hết. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 8 tiến về Tiên Lâm thành, chương 8 tiến về Tiên Lâm thành lão tổ, ta muốn trước cùng ta sư tôn cùng bảo đệ tạm biệt mặc vào la miệt giày theo sau, Cố Thanh Nhiêu nhẹ nhàng nói ra. Tốt. Diệp Thanh Vân gật đầu, thân hình dần dần ẩn tàng vào trong hư không. Biết được lão tổ trong bóng tối đi theo nàng sau, Cố Thanh Nhiêu hóa thành lưu quang hướng thần nữ phong bên trên bay đi. Không bao lâu, thần nữ phong bên trên nhiều hơn một đạo người mặc váy dài màu xanh tuyệt sắc tiên tử. Cố Thanh Nhiêu đi vào trong sân, tìm được nhắm mắt quanh chân tu luyện Cố Nguyên. Nghe được tiếng bước chân, Cố Nguyên mở ra hai con người, thấy là tỷ tỷ Cố Thanh Nhiêu đến. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Cố Thanh Nhiêu, hắn mang theo ý mừng kêu một tiếng. Nguyên Nhi, tỷ tỷ muốn đi ra ngoài du lịch, không biết lúc nào sẽ trở về, chính ngươi một người phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu có cái gì vấn đề, kích phát cái này truyền âm ngọc phù, đây là sư tôn ta truyền âm ngọc phù, nàng sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy. Cố Thanh Nhiêu giọng mang ôn hòa nói ra. Sư tôn của nàng chính là Vong Trần Sơn đại trưởng lão, tại Vong Trần Sơn địa vị cực cao. Nghe được tỷ tỷ muốn đi du lịch, Cố Nguyên trong lòng có chút thảm đạm. Hắn vốn còn muốn để tỷ tỷ nhiều bồi bồi hắn đâu, không thế nào biết thu liễm cảm xúc hắn đem ảm đạm trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, để Cố Thanh Nhiêu có chút đau lòng. Bất quá nàng cũng không có vì vậy nhả ra, Cố Nguyên cũng là người tu luyện, học đồ vật rất nhanh, có thể chiếu cố tốt chính mình. Huống hồ nàng cũng không thể để hắn một mực ỷ lại lấy chính mình. Biết được Cố Thanh Nhiêu tâm ý đã quyết, Cố Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ bộ ngực, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng biểu thị mình đã không cần nàng lo lắng. Ân. Cố Thanh Nhiêu lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp lấy nàng lại đối Cố Nguyên nói vài câu sau, liền xoay người rời đi. Các loại hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng của nàng sau, Cố Nguyên mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tu hành đứng lên. Hắn phải cố gắng tu luyện, ngày sau hảo hảo báo đáp tỷ tỷ và Vong Trần Sơn. Cố Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vong Trần Sơn chỗ sâu có một ngọn núi tên là Tiên Linh Phong, là Vong Trần Sơn đại trưởng lao ở ngọn núi. Tiên Linh Điện bên trong. Thanh Nhiêu, vi sư biết được, nếu lao tổ đã là vì ngươi hộ đạo, vậy vi sư cũng liền không an bài người nàng vì ngươi hộ đạo. Một vị người mặc tố bạch đạo bào nữ tử tuyệt sắc xếp bằng ở trên đạo đài, hơi lộ ra ý cười đối với Cố Thanh Nhiêu gật đầu. Đúng rồi, lão tổ không có một mực khi dễ ngươi đi, giống như nghĩ tới điều gì, nữ tử mặc đạo bào hỏi. Lão tổ chỉ là để Thanh Nhiêu mỗi đêm đi qua tu luyện một lần. Cố Thanh Nhiêu có chút ngượng ngùng. Ai nữ tử mặc đạo bào sắc mặt bất đắc dĩ. Mặc dù chạm trần lão tổ thiên tư kinh diễm, nhưng một chút cũng không có Vong Trần Sơn môn nhân dáng vẻ, thậm chí có thể nói là càng giống ma tông người. Không chỉ là đem đời trước nữa thanh âm thần nữ thu nhập trong phòng, còn cùng hắn đổ nhi cũng chính là đời trước khói tím thần nữ tu luyện, bây giờ liền ngay cả Thanh Nhiêu cũng không có buông tha. Có thể nói là đời thứ ba thần nữ đều bị hắn bỏ vào trong túi.
liền ngay cả nàng có khi cũng sẽ bị truyền triệu đi cùng lão tổ tu luyện. Nàng cái này đại trưởng lão đều như vậy, chớ nói chi là còn lại trưởng lão. Nguyên Âm còn tại có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhớ kỹ cẩn thận một chút, ta sợ lão tổ có đôi khi không có khống chế tốt để cho ngươi thụ thai nữ tử mặc đạo bào chăm chú dàn dò. Nàng có thể tiếp nhận Thanh Nhiêu cùng lão tổ song tu, nhưng không tiếp thụ được Thanh Nhiêu sẽ bị lão tổ làm lớn bụng. Sư tôn, Đồ Nhi biết được. Cố Thanh Nhiêu nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù trước đó nàng cũng nhắc nhở lão tổ nhiều lần, nhưng cũng sợ hắn sẽ quên, cho nên sau đó nàng cũng sẽ tắm rửa gột rửa một phen. Ân nữ tử mặc đạo bào tâm cảnh khôi phục lại nhạt. Thanh Nhiêu tâm lý nắm chắc liền tốt. Nói tiếp bảo nữ tử lại đối với Cố Thanh Nhiêu căn dặn vài câu sau, liền để nàng rời đi. Đợi nàng rời đi tiên linh điện sau, nữ tử mặc đạo bào đang muốn nhắm lại đôi mắt đẹp tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này bên tai của nàng lại truyền đến một đạo lời nói, "Tiên Nhu, đến lúc đó đến ta tập cung." Nghe vậy, nữ tử mặc đạo bào thân thể mềm mại một trận, cúi xuống vâng trán, "Tiên Nhu cần tuân lão tổ chi mệnh." Nàng biết trước đó những lời kia khẳng định đều bị lão tổ nghe được, cho nên lão tổ là muốn trừng phạt nàng. Bên ngoài hư không, Diệp Thanh Vân lườm nàng một chút, có chút khó chịu. Cái này Linh Tiên Nhu thật sự là, hắn chạm Trần lão tổ làm sao lại đem vòng Trần Sơn thần nữ làm mang thai? Nhiều lắm là tưởng tượng một phen nàng lớn bụng bộ dáng mà thôi. "Ân, chờ về đến sau nhất định phải làm cho nàng biết sự lợi hại của ta." Diệp Thanh Vân âm thầm nghĩ ngợi. Thần Châu đại lục chia làm đông vực, tây vực, bắc vực, nam vực, trung vực, nam vực. Mỗi một vực đều vô cùng mênh mông bao la, đủ để cho phổ thông thánh nhân cả đời cũng bay không ra một vực. Mà tại đông vực có một tòa thành trì tên là Tiên Lâm Thành. Nó thân ở tại vắng vẻ chi địa, qua lại nhân số tuy nhiều, nhưng người tu luyện lại là lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ thành này không nói tu sĩ đi đầy đất, cũng là không kém nhiều. Cái kia đại thánh bí cảnh khoảng cách nơi đây cực kỳ tiếp cận, điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ đến đây nơi đây đặt chân. Trong một chỗ tử lâu, nơi này có rất nhiều người ngay tại náo nhiệt thảo luận thứ gì, lần này bởi vì đại thánh bí cảnh xuất thế, để rất nhiều thế lực đều phái rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đến đây. A, một vị đại hán uống xong rượu trong chén nước nói ra: "Ân, tục truyền lần này đại thánh bí cảnh chỉ có thể để vương giả cảnh trở xuống người đi vào. Ta nghe nói có đế thông thế lực cũng có người đến, đây là thật hay giả?" "Đương nhiên là thật, trước đó ta tới lộ trình trông được đến kỳ hoàng triều người, mà lại trong đó một vị hay là đương kim tam hoàng nữ Kỳ Nguyệt Linh." "T, đúng là tuyệt sắc bảng thứ 8 Nguyệt Linh tiên tử." Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù ta chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng nhìn thấy Nguyệt Linh tiên tử cái kia tuyệt mỹ bên mặt. Nói xong, người này còn có chút dương dương đắc ý, những người còn lại trong mắt cũng là hâm mộ nhìn xem hắn. Phải biết thân là tiên cơ các chỗ sắp xếp tuyệt sắc bảng thứ 8 Nguyệt Linh tiên tử, ở chỗ này rất nhiều người đều chưa thấy qua đâu. Nhưng mỗi người gặp qua Kỳ Nguyệt Linh đều nói nàng là như thế nào khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ không tì vết, để chưa thấy qua đám người lòng ngưỡng ấy, mười phần muốn biết nàng dáng dấp có bao nhiêu đẹp. Không chỉ là Nguyệt Linh tiên tử, theo ta tin tức ngầm, Vong Trần Sơn Cố thần nữ cũng rời núi. Không biết là người phương nào tuân ra này tin tức động trời. T, tuyệt sắc bảng thứ 2 Cố thần nữ cũng rời núi, nói lên Cố thần nữ, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ. Phải biết năm đó Cố Thanh Nhiêu lần thứ nhất xuất thế, cái kia thanh lãnh cao ngạo, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử bộ dáng khuynh đảo vô số người. Có thể nói là đông được trong suy nghĩ của vô số người nữ thần, liền xem như còn lại bốn bực cũng có thật nhiều người đối với nó hâm mộ không gì sánh được. Đáng tiếc Cố Thanh Nhiêu rất ít rời núi, để vô số người đều khó mà nhìn thấy cái kia hoàn mỹ tiên nhan, không khỏi làm người tiếc bối. Bây giờ nghe nói nàng muốn đến đây nơi đây, đám người lập tức thật hưng phấn. Nếu có thể cùng Âu Yếm, coi như tại chỗ chết cũng đáng á, có người dám thở dài. "Liên ngươi," có người nhìn xem hắn cái kia bộ vệ, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ dáng vẻ, khinh thường cười một tiếng. Liên hắn loại này heo mập bộ dáng còn muốn củng cố thần nữ Âu Yếm, chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy buồn cười. "Đừng suy nghĩ, không nói mỗi một thời đại Vong Trần Sơn thần nữ đều là sự nữ, riêng chỉ là Vong Trần Sơn truyền thừa công pháp liền để tâm tình của các nàng rất khó bị người dẫn động. Chỉ là tình sắt chi đạo, căn bản sẽ không bị các nàng để ở trong mắt." Có hiểu khá rõ Vong Trần Sơn người nói. Đáng tiếc có người cảm thấy tiếc hận, nhưng lại không có như vậy tiếc hận. Dù sao cái này cũng đại biểu cho nữ thần là mọi người, không phải người nào đó. "Ta nhớ được Vong Trần Sơn lão tổ là chém bụi thánh nhân đi, chém bụi thánh nhân thế nhưng là nam nhân, các ngươi nói, hắn có thể hay không có nhân ý có chỗ chỉ?" Lời nói cũng chưa có nói hết, để đám người không khỏi mơ màng nhau nhau. "Không thể nào, chém bụi thánh nhân cũng là tu Vong Trần Sơn truyền thừa công pháp, tuyệt đối cũng là thành tâm quả dục." Có người lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. "Hắc hắc, ai biết được." Nói lên việc này người kia từ chối cho ý kiến. Hắn có thể không cảm thấy cái kia chém bụi thánh nhân thanh tâm quả dục, không phải vậy không có việc gì muốn giết hắn làm gì. Nếu không phải thông lão, hắn lúc đó đoán chừng trực tiếp chết ở đó. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tỉnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 9 Cố thần nữ đến, chương 9 Cố thần nữ đến. Cùng lúc đó, ước bạn giảm thiên khung bên ngoài, một tòa bạch ngọc xe kéo ngay tại chậm rãi bay tới. Mơ hồ có thể nghe thấy trong xe kéo truyền đến một ít lời ngữ. "Lão tổ, đủ chứ, hắc hắc, tiểu nhiêu nhi ngươi chờ một chút." "Lão tổ, ngài làm sao còn lấy ra lưu ảnh thạch, dù sao qua lại cũng ghi chép rất nhiều thôi, không kém cái này một cái." 7 ngày sau, Tiên Lâm thành bên ngoài cách đó không xa trong một vùng sân cốc, không gian ngay tại có chút rung động, theo thời gian trôi qua, động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Mà tại ngoài sơn cốc đã có đông đảo thân ảnh đang đợi. Là Lưu Vân Tông người đến,
Có tán tu kinh hô chỉ vào giữa không trung xẹt qua lưu quang. Vạn kiếm các người cũng tới. Đó là Vân gia người. Dưới đây tán tu nhìn xem mấy đạo lưu quang bay đến lơ lửng ở trên trời khối đồng hồ kia mặt bằng phẳng trên đá lớn. Đó là đại thế lực người vị trí. Mà tại trên cự thạch kia, cũng có bốn người nhìn xem những lưu quang kia giáng lâm tại nơi này. Phong huynh, Lang huynh, Vân huynh, các người đã tới. Nhìn thấy ba người thân ảnh, có một vị người mặc xích bào, khí chất tôn quý nam tử tuổi trẻ cười nói: "Ân, Hỏa huynh xem ra tu vi so với lần trước tiến bộ không ít a, vừa tới trong ba người một người trong đó mắt lộ ra tinh quang." Còn lại hai người cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem nam tử xích bào. Không nghĩ tới tu vi của hắn đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Ấy, bất quá là đột phá đến âm dương cảnh sơ kỳ, không đáng giá nhắc tới. Nam tử xích bào ngoài miệng tuy nói lấy không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn khỏe miệng lại nhịn không được câu lên, trong lòng mừng thầm. Hừ, Hỏa Sơ Ly ngươi giả trang cái gì đâu? Cách đó không xa một vị người mặc lam nhạt đạo bào nam tử tuổi trẻ liếc mắt nhìn hắn, trên thân thâm thúy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lại cũng là âm dương cảnh sơ kỳ. Khu cụ tại bên cạnh hắn tử bào nam tử cũng là ho một tiếng, trong lúc lơ đãng lộ ra tự thân khí tức, âm dương cảnh sơ kỳ. Các ngươi không phải thần cung đỉnh phong a? Hỏa Sơ Ly trợn tròn mắt. Hai người này thế mà đang diễn hắn, cái kia một người khác sẽ không cũng đột phá đến âm dương cảnh đi. Vị cuối cùng bạch bào nam tử nhìn xem ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta không có đột phá đến âm dương cảnh nói xong, hắn nhìn về phía Hỏa Sơ Ly ba người trong ánh mắt có chút u oán. Ba người các ngươi làm sao đều đột phá đến âm dương cảnh, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Ha ha. Nghe được hắn là thần cung đỉnh phong, mới tới ba người lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ba người bọn họ đều là thần cung đỉnh phong đâu, nếu là cái này bốn cái đều đột phá đến âm dương cảnh, vậy bọn hắn cũng có chút lúng túng. May mắn có ngươi a, huynh đệ. Nhìn thấy ba người nụ cười thân thiện, bạch bào nam tử có chút do dự. Ba người này chuyện gì xảy ra, đối với hắn lộ ra dáng tươi cười như vậy, chẳng lẽ là nhìn ta dáng dấp quá đẹp rồi? Bạch bào nam tử trong lòng tự luyến đạo. Đột nhiên, một đạo bạch ngọc xe kéo từ đằng xa bay đến ngoài sân gốc. Trong đó tán phát khí tức để trên đá lớn mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, bạch ngọc kia trên xe kéo màn xe bị một cánh tay ngọc nhỏ dài vung lên, chỉ gặp một vị thanh lãnh cao ngạo, không nhiễm trần thế tuyệt sắc tiên tử từ đó đi ra. Thấy được nàng, đám người hô hấp không khỏi trì trệ. Thật đẹp, là Cố thần nữ, có người kinh hô, nhận ra cái kia tuyệt mỹ tiên tử là Cố Thanh Nhiêu. Thật là Cố thần nữ. Thật đẹp, quả nhiên như nghe đồn bình thường, thậm chí càng đẹp. A, Cố thần nữ. A, có mặt người màu tóc đỏ, toàn thân run rẩy vài giây lát. Đối với những này hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt dâm tà, Cố Thanh Nhiêu cũng không hề để ý, nàng chỉ là phất tay thu hồi bạch ngọc xét kéo, chân đạp hư không hương cái kia lơ lửng cự thạch chậm rãi đi đến. Mà tại trên đá lớn những nam tử kia nhìn xem Cố Thanh Nhiêu, trong mắt cũng đầy là kinh diễm. Cố thần nữ, đã lâu không gặp. Hỏa Sơ Ly đối với nàng lộ ra sốt ruột dáng tươi cười. Những người còn lại thấy là Hỏa Sơ Ly mở miệng, lập tức hiểu rõ. Hỏa Sơ Ly thế nhưng là Cố Thanh Nhiêu thiểm cầu một trong, dù là biết vong Trần Sơn thần nữ sẽ không động tình, vẫn là không nhịn được tiến lên liếm lấy. Ân. Cố Thanh Nhiêu liếc mắt nhìn hắn, bình thản gật đầu. Người này nàng nhận ra, là Đại Ly Hoàng Triều hoàng tử một trong. Nàng đi vào cự thạch sau liền đứng ở cùng đám người cách một chút trên địa phương. Thấy thế, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cố Thanh Nhiêu tính cách gì bọn hắn cũng là hiểu rõ một hai. Đơn giản tới nói chính là danh xứng với thực thanh lãnh tiên tử, rất ít nói chuyện, tâm tình chập chững cơ hồ không có. Mà theo nàng đến, ở đây mấy người cũng là có không có bắt đầu nói chuyện phiếm. Hỏa Sơ Ly muốn qua đứng tại bên cạnh nàng nói chuyện cùng nàng, nhưng lại không dám cất bước. Hắn biết Cố Thanh Nhiêu có chút bệnh thích sạch sẽ, không thích nam tử tới gần hắn quá gần. Nếu như bị nàng không nhìn, thế nhưng là sẽ rất mất mặt. Cuối cùng nghĩ hắn cũng là từ bỏ, quay đầu gia nhập những người còn lại chủ đề. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt đạm mạc, lặng lặng nghe bọn hắn nói tới sự tình. Lần này đại thánh bí cảnh đi ra, các ngươi nói sẽ có hay không có đại thánh khí còn sót lại? Khả năng có, cũng có thể là không có, dù sao ai biết lưu lại bí cảnh đại thánh là thế nào chết. Bây giờ thời đại mạt pháp tài nguyên không có gì vãng nhiều như vậy, lần này bí cảnh chúng ta hay là đừng cho những tán tu kia mang đi quá nhiều tài nguyên mới tốt. Ân. Đám người trò chuyện với nhau thật vui, nói có thể làm cho ngoại giới tán tu hoảng sợ lời nói. Đối với những này, Cố Thanh Nhiêu cũng không có cái gì ý kiến. Nàng đối với Cố Nguyên cùng Vong Trần Sơn bên ngoài người đều là không quan tâm. Huống hồ nàng cũng muốn thu thập nhiều tài nguyên, là Vong Trần Sơn bồi dưỡng càng nhiều đệ tử. Lúc này, phía dưới tiếng kinh hô lần nữa truyền đến. Lại có người tới. Cố Thanh Nhiêu quay đầu nhìn lại, một vị người mặc xương bạch quần áo, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành nữ tử và khí chất tôn quý, mặc có thêu rất nhiều màu vàng long văn nam tử mặc hắc bào chính dạo bước đi tới. Kỳ Hoàng Triều người có người nói nhỏ. Tháng Linh. Một vị người mặc huyền hắc áo bào nam tử tuổi trẻ nhìn thấy Kỳ Nguyệt Linh, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tháng Linh gặp qua chư vị. Kỳ Nguyệt Linh đối với đám người lộ ra một tia để cho người ta kinh diễm dáng tươi cười. Tiếp lấy nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía Cố Thanh Nhiêu vị trí. Cố tỷ tỷ, rất lâu không gặp đâu. Kỳ Nguyệt Linh cười mỉm mà tiến lên đi tới Cố Thanh Nhiêu bên cạnh. Ân. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt thanh lãnh, đối với nàng gật đầu. Dĩ vãng nàng còn không biết được cái này Kỳ Nguyệt Linh luôn tiếp cận nàng là vì cái gì. Thẳng đến nàng từ lão tổ trong miệng biết được kỳ tịch nhi sự tình, mới khiến cho nàng đại khái minh bạch cái này Kỳ Nguyệt Linh mục đích. Đối với Cố Thanh Nhiêu bình thản, Kỳ Nguyệt Linh xem thường, nàng sớm đã thành thói quen. Ta cùng nàng quan hệ hẳn là cũng coi là không tệ, có thể tìm cơ hội để nàng hỗ trợ cho vị kia tiện thể nhắn. Kỳ Nguyệt Linh trong lòng âm thầm đánh lấy tính toán. Mà khí chất kia tôn quý nam tử mặc hắc bào cũng cùng đám người đàm tiếu. đồng thời khỏe mắt liếc qua như có như không hướng các nàng liếc đi. Đối với nhà mình muội muội tâm tư, hắn cũng là minh bạch. Bất quá là vì để Cố Thanh Nhiêu cho Kỳ Tịch Nhi tiện thể nhắn, tốt nhất tại sự kiện kia sau khi kết thúc có thể làm cho nàng có thể tiếp tục đợi tại hoàng triều. Đối với cái này, hắn cũng không phải là rất xem trọng. Dù sao ban đầu là hoàng tộc thừa nhận qua, đem Kỳ Tịch Nhi xem như lễ vật một dạng đưa cho Trạm Trần lão tổ. Coi như không đề cập tới cái này, Kỳ Tịch Nhi lúc trước vì hoàng tộc cũng coi là nửa tự nguyện đi trước. Huống chi lâu như vậy đi qua, cũng không biết bị Trạm Trần lão tổ chơi thành dạng gì. Nghĩ đến Trạm Trần lão tổ, khí chất tôn quý nam tử mặc hắc bào cũng là âm thầm hâm mộ. Đối với ngoại giới nói tới Trạm Trần lão tổ thanh tâm quả dục cái gì, hắn một chữ đều không tin. Không phải vậy lúc trước Trạm Trần lão tổ làm sao lại thuận tay điểm danh muốn Kỳ Tịch Nhi? Đồng thời hắn rất hoài nghi 400 năm trước bị kia được xưng là Thần Châu đệ nhất mỹ nhân Vong Trần Sơn thần nữ Triệu Thanh Nhâm có phải hay không liền bị cái kia Trạm Trần lão tổ cất chứa. Nếu thật là bị Trạm Trần lão tổ cất giữ, cái kia bây giờ Vong Trần Sơn thần nữ Cố Thanh Nhiêu, nguyên âm vẫn còn chứ? Nhìn thấy Cố Thanh Nhiêu cái kia thanh lãnh xuất trần, hoàn mỹ không một tì vết bộ dáng, trong mắt của hắn liền hiện lên một chút ghen ghét. Hắn đang ghen tị Trạm Trần lão tổ. Xanh huynh, nghĩ gì thế? Có người gặp Kỳ Xanh nhìn qua Cố Thanh Nhiêu nơi đó, dường như suy nghĩ cái gì, hiếu kỳ hỏi. Hẳn là cái này Kỳ Xanh cũng đối Cố thần nữ hâm mộ. A, không có việc gì, chỉ là đang nhìn muội muội của ta. Kỳ Xanh đối với hắn cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không đem trong lòng suy đoán nói ra, không phải vậy hắn sợ người một nhà ở giữa bốc hơi. Có đúng không? Cha hỏi người kia cũng không có để ý, chỉ là tiếp tục cùng người khác trò chuyện lên trời. Nghe nói lần này Ma tông người cũng tới có người mở miệng, đem còn lại ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Nhất là Cố Thanh Nhiêu, lúc này đôi mắt đẹp của nàng đang theo dõi nói chuyện người kia. Các nàng Vong Trần Sơn có thể nói là trong mọi người tại đây cùng Ma tông kết thù sâu nhất thế lực. Nôn huynh, chuyện này là thật? Coi là thật, ta là từ một chút tán tu trong miệng biết được. Vậy xem ra lần này có thể giết chút ma tể tử, có người lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói. Mọi người tại đây thế lực sau lưng đối với Ma tông đều là thật không thoải mái. Bọn hắn quá không tuân thủ quy củ. Nếu không phải tìm không thấy cái kia Ma tông hang ổ, bọn hắn sớm đã bị các đại thế lực cho hủy diệt. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 10 Tân Thiên Mệnh Chi Tử Trần Thiên chương 10 Tân Thiên Mệnh Chi Tử Trần Thiên Cố Thanh Nhiêu yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, đồng thời nàng cũng nghĩ đến Ma tông sự tình. Cố tỷ tỷ, đang suy nghĩ Ma tông sự tình sao? Kỳ Nguyệt Linh tại nàng bên cạnh mở miệng. "Ân." Cố Thanh Nhiêu bình thản gật đầu. "Ta chỗ này có một cái qua lại Ma tông người chết đi còn sót lại pháp châu, là chuyên môn dùng để dò xét Ma tông ẩn tàng ma khí. Cố tỷ tỷ ngươi có muốn không?" Kỳ Nguyệt Linh đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lấy ra một cái đen như mực, tản ra từng sợi hắc khí hạt châu. "Đa tạ." Cố Thanh Nhiêu không có khách khí, rồi ra tố thủ tiếp nhận trên tay nàng Hắc Châu. Mặc dù nàng Vong Trần Sơn đối với tìm kiếm Ma tông người tự có một phen thủ đoạn, nhưng nàng cũng sẽ không ngại nhà mình thủ đoạn thiếu đi. Trông thấy Cố Thanh Nhiêu tiếp nhận, Kỳ Nguyệt Linh dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tiếp nhận liền tốt, nàng còn sợ Cố Thanh Nhiêu không cần đâu. "Nói đi, ngươi có chuyện gì?" Cố Thanh Nhiêu thu hồi Hắc Châu, sắc mặt không thay đổi. Nàng có vấn đề này cũng là nàng không xác định Kỳ Nguyệt Linh có phải thật vậy hay không muốn tìm cái kia Kỳ Tịch Nhi. "Ta là muốn Cố tỷ tỷ hỗ trợ đem cái này ngọc phù giao cho Trạm Trần lão tổ bên người một vị họ Kỳ nữ tử." Kỳ Nguyệt Linh đem trong nhẫn chứa vật một tấm ngọc phù xuất ra đưa cho Cố Thanh Nhiêu. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu nhất chuyển, tiếp nhận ngọc phù, không hề nói gì thu nhập tự thân nhận chứa vật. Nàng cũng không có muốn dò xét trong đó tin tức ý tứ. Lão tổ vì nàng hộ đạo, trong bóng tối khẳng định cũng nhìn thấy một màn này, vậy nàng cũng không cần đi quan tâm chuyện này. Âm thầm giấu ở trong một chỗ hư không Diệp Thanh Vân cũng xác thực nhìn thấy màn này. Là Kỳ hoàng triều nội bộ lại xảy ra chuyện gì yêu tiêu thân? Diệp Thanh Vân mắt lộ một tia bất đắc dĩ. Hoàng triều bên trong đánh giám quả nhiên quá nhiều. Hay là Vong Trần rất tốt, mặc dù đều là một đám tàng băng, nhưng là các nàng nghe lời, biết hiếu kính trưởng bối. Chờ về đi lại đem việc này cáo tri Tịch Nhi đi. Diệp Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài sơn cốc kia một đám tu sĩ, trong đó đại bộ phận đều là tán tu. Tiêu Sơn ở chỗ này. Diệp Thanh Vân nhìn về phía trong tán tu một cái thường thường không có gì lạ nam tử. Bên ngoài phổ thông, tu vi phổ thông, cùng Tiêu Sơn không hề giống, nhưng là bảng hệ thống lại bắn ra ngoài, để hắn biết được người này chính là Tiêu Sơn. Bất quá nơi đây lại còn có một cái tiên mệnh chi tử à? Quả nhiên theo thiên địa biến thiên, cái này thiên mệnh chi tử đều nhiều hơn. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm một vị người mặc đơn sơ áo tơi, nhìn xem rất là thiếu niên thanh tú. Trần Tiên thân phận, Ma tông đệ tử thể chất, phàm thể tu vi, thần cung cảnh trùng kỳ ma tông người, tương lai một cái trở thành ma đạo cự phách thiên mệnh chi tử, hay là bỏ gian tà theo chính nghĩa thiên mệnh chi tử. Diệp Thanh Vân sờ lên cằm, âm thầm nghĩ ngợi. Tính toán, nếu hắn đến nơi này, tự nhiên cũng là muốn tiến vào đại thánh bí cảnh. Tìm một cái may mắn người thay ta vào xem liền biết. Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt tràn đầy phong khinh vân đạm. Hắn thôn tiên ma công có một bí pháp có thể cho người ta gieo xuống ma trùng, để cho người ta thất tình lục dục bao quát hết thể suy nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác bị hắn nắm giữ. Đây cũng là thôn tiên ma công bị liệt là cấm kỵ nguyên nhân một trong. Dù sao không ai sẽ nghĩ đem tự thân hết thể đều bại lộ ở trong mắt người khác, huống chi sẽ còn trở thành một cái mặc người đùa bỡn khôi lỗi. Diệp Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn đám người, tiếp lấy trong tay vung lên, một cái ma chủng lặng yên không một tiếng động tiến nhập một vị người mặc trường bào màu xám hung ác đại hán. Cảm nhận được ma chủng đã bắt đầu dung nhập hắn bản nguyên, Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu. Mà tại chỗ kia lơ lửng trên đá lớn, đã lại có mấy người đi tới nơi đây. Lúc này bên trong thung lũng kia, hư không động tĩnh đã là càng lúc càng lớn. Xem ra rời đi khải bí cảnh sẽ không quá lâu lơ lửng trên đá lớn, có người nhìn ra xa sơn cốc bình tĩnh nói ra. Không chừng sẽ không quá lâu, hiện tại liền sẽ trực tiếp mở ra đâu, có người cười đùa nói. Hắn lời nói vừa dứt, chỗ không gian kia lập tức rung động kịch liệt, không bao lâu liền phá toái ra. Có thể nhìn thấy tại chỗ kia trong không gian phá toái, có khổng lồ tiểu thiên địa hiện lộ ra. Ngay sau đó, tiểu thiên địa mở một đường vết rách, có thuộc về đại thánh khí tức từ trong đó khuyết tán ra đến, để cho người ta có thể rõ ràng biết nó chính là đại thánh lưu lại. Lơ lửng trên đá lớn, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn về hướng lời mới vừa nói người kia, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, giống như muốn xem thấu hắn. Bọn hắn hoài nghi người này có phải hay không lại là một cái ẩn tàng cảnh giới lao âm bị. Khu khu, vận khí bị đám người nhìn chằm chằm người kia cảm giác tự thân áp lực thật lớn, vội vàng khoát tay biểu thị đây là vận khí. Hắn thật chỉ là thuận miệng nói a. Có đúng không? Có người ánh mắt thăm thẳm, cũng không biết có hay không tin tưởng. Những người còn lại cũng là mặt không biểu tình, trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có bọn hắn biết. Bí cảnh mở ra. Tiến nhanh đi. Ta muốn tài nguyên. Ta muốn đột phá đến thần cung cảnh. Nhìn thấy tiểu thiên địa một vết nước mở rộng, ngoài sơn cốc một đám tán tu mắt buốc lục quang, thi triển các loại thủ đoạn gọi thẳng tới. Nhưng cũng có thật nhiều tán tu không có vội vã đi qua, ngược lại muốn cho những người này vì bọn họ dò đường, nhìn xem có thể hay không lọt vào ngoài ý muốn gì. Thông lão, chúng ta lúc nào đi vào? Cất giấu trong đó tại trong tán tu Tiêu Sơn trong đầu hỏi. Chỉ cần đám người kia không có ngoài ý muốn nổi lên, ngươi ngay lập tức đi vào. Ta trong đó không có khả năng hiển lộ mảy may khí tức, cho nên hết thảy phải dựa vào chính ngươi. Đúng rồi, thu thập tài nguyên thời điểm không cần hăng hố, cảm thấy đủ liền lập tức đi ra. Thông lão đối với Tiêu Sơn dặn dò, vượt qua vương giả cảnh người đi vào sẽ để cho chỗ bí cảnh kia cấp tốc sụp đổ, cho nên hắn không có khả năng ở bên trong trợ giúp Tiêu Sơn. Thậm chí càng thông qua ngủ say ẩn tàng khí tức, bất quá hắn đã đem cái kia cực đạo đế khí ấn ký giao cho Tiêu Sơn. Nếu thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, còn có thể để hắn chạy mất. Ta đã biết, Thông lão. Mặc dù không biết Thông lão vì cái gì không để cho hắn thu thập nhiều tài nguyên, nhưng cực kỳ tín nhiệm Thông lão, Tiêu Sơn cũng không có hỏi cái gì. Thông lão nói như thế tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà tại Tiêu Sơn cách đó không xa, cái kia người mặc đơn sơ áo tơi thiếu niên cũng là mắt lộ ra tinh quang nhìn xem tiểu thiên địa kia. Lần này nhất định phải hết sức cướp được một chút đại thánh cốt thủy, như không giành được cũng chỉ đành dùng tin tức kia đổi lấy đại thế lực phù hộ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Tiểu thiên địa bên ngoài, đám kia vượt lên trước tiến lên tán tu hết sức an toàn tiến vào bên trong. Để sau lưng còn tại nhìn xem bọn hắn tán tu lập tức không do dự nữa, trực tiếp hướng tiểu thiên địa phương hướng vào tới. Trong đó Tiêu Sơn cùng Trần Thiên thân ảnh tình lình cũng ở trong đó. Chư vị, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn xem một màn này, lơ lửng trên đá lớn có người mở miệng nói. Ân. Đám người gật đầu, sau đó bọn hắn cũng cùng nhau hóa thành lưu quang bay vào trong tiểu thiên địa. Trong đó bị ma chủng phụ thân đại hán mặc hôi bào sớm đã là đi tới đại thánh mở ra trong tiểu thiên địa. Hắn nhìn xem bốn phía cỏ cây thịnh vượng, linh thổ vô số, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, trên mặt không khỏi tràn đầy ý mừng. Được nhiều thu thập một chút linh dược, sau khi trở về liền có thể là hài tử bọn hắn xây thành tốt hơn căn cơ. Đại hán mặc hôi bào ở trong lòng nghĩ thầm. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 11, huyết sát một mạch huyết hồn. Chương 11, huyết sát một mạch huyết hồn. Mà áo bào xám đại hán không biết là trong cơ thể hắn ma chủng giờ phút này mở ra một đôi mắt. Chỗ này bí cảnh linh khí coi như sung túc, tài nguyên cũng coi như phong phú. Diệp Thanh Vân thông qua áo bào xám đại hán thân thể cảm ứng nơi đây một phen. Trước hết để cho người này tự do phát huy à, gặp phải thiên mệnh chi tử sau lại thượng tuyến đại đánh. Ma chủng bên trên ánh mắt lặng yên biến mất. Áo bào xám đại hán lúc này đang vận dụng thủ đoạn tra xét rõ ràng nơi đây, không ngừng thu thập linh dược tài nguyên. Có khi vì một gốc linh dược còn cùng người khác lên xung đột, cùng nó đại chiến. Một bên khác, một vị người mặc màu xanh váy dài, thanh lãnh tiên trên mặt tràn đầy lạnh nhạt xuất trần tiên tử lúc này đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Tại nàng một bên, có một gốc tản ra mùi thơm ngát bạch liên đang cắm rễ ở chỗ này. Không nghĩ tới nơi đây lại sẽ có một gốc thanh hồn liên. Nhìn xem bạch liên, Cố Thanh Nhiêu tinh mâu nổi lên một tia gợn sóng. Thanh hồn liên, chỉ được càng linh hồn tổn thương thế, cũng có thể là sinh linh tăng cường bản nguyên linh hồn, là một cái cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo, tại bây giờ ngoại giới gần như không thể gặp. Nàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc, túi xuống tinh tế vòng eo đem trên đất một gốc thanh hồn liên cẩn thận thu vào trong hộp ngọc. Đem hộp ngọc thu vào nhẫn chứa vật sau, Cố Thanh Nhiêu đang muốn rời đi. Nhưng lúc này, nơi đây lại có một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng cười gian vang lên, "Nha, đây không phải Cố thần nữ à?" Cố Thanh Nhiêu nghe tiếng nhìn lại, một đạo người mặc huyết hồng trường bào, trên mặt có chút tái nhợt yêu dị nam tử đang không ngừng đi tới. "Ma tông huyết sát nhất mạch, huyết hồn." Cố Thanh Nhiêu ánh mắt cực kỳ lãnh đạm nhìn về phía hắn. Nàng nhận ra người này. Huyết hồn chính là thế hệ này ma tông tiên tiêu. 5 năm trước liền tàn sát một tòa có 100 vạn sinh linh thành nhỏ, nhường hắn đi vào âm dương chi cảnh. Bây giờ cũng không biết tu vi tinh tiến đến bước nào.
Huyết hồn nhìn xem Cố Thanh Nhiêu kia thanh lãnh xuất trần tiên tử bộ dáng, trong mắt tràn đầy dục niệm. Thật là khiến người ta mong muốn khinh nhẫn a, trong lòng nghĩ như vậy hắn cũng không quên ngăn lại Cố Thanh Nhiêu, "Cố thần nữ, không biết có thể hay không đem gốc kia thanh hồn liên nhường ra, ta có thể dùng còn lại tài nguyên cùng ngươi trao đổi." Thanh hồn liên đối với hắn tu luyện có tác dụng lớn. "Ta vô ý trao đổi, tránh ra." Cố Thanh Nhiêu ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Đối với Cố Thanh Nhiêu băng lãnh tiếng nói, Huyết hồn cũng là nhíu nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn tự nhận là chính mình hảo ngôn mà đối đãi, kết quả cái này Cố Thanh Nhiêu như thế không nể mặt hắn. Vong Trần Sơn nữ nhân quả thật là làm cho người ta chán ghét. "Cố thần nữ, ta nhìn ngươi tư thái là càng ngày càng tốt, có phải hay không bị kia Trạm Trần lão tặc cho bồi dưỡng?" Khó chịu Huyết hồn trực tiếp nói lời kinh người. Nghe vậy, Cố Thanh Nhiêu tinh mâu lộ ra một tia sắc ý, giơ lên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tản ra trận trận hàn khí trường kiếm. Lạnh lẽo hàn khí thấu xương để mặt đất đều là nhiễm lên một tầng băng sương. "Huyết hồn, ngươi dám vũ nhục ta Vong Trần Sơn lão tổ, muốn chết?" Giọng nói của nàng băng lãnh, kiếm quang trong tay lóe lên, hướng Huyết hồn đánh tới. "Thế nào, bị ta nói trúng?" Huyết hồn một bên ngăn cản, một bên đánh giá Cố Thanh Nhiêu kia hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại. So sánh với mấy năm trước, bây giờ Cố Thanh Nhiêu tư thái càng ngày càng đầy đặn. "Hừ." Cố Thanh Nhiêu hừ lạnh một tiếng, nàng làm sao lại thừa nhận việc này. Trong tay nàng bấm ngón tay kiếm quyết, kiếm quang uy năng tăng vọt, một cỗ kiếm ý tại trong kiếm không ngừng ngưng tụ. Cố Thanh Nhiêu ánh mắt tràn đầy lạnh ý, người này phải chết. Huyết hồn nhìn trước mắt có vô số tuyết trắng kiếm quang đánh tới, ven đường ở giữa hư không vỡ vụn, linh cơ không còn. Vong Trần kiếm quyết, chẳng thất tình a cảm thụ được cái kia có thể đem sinh linh cảm xúc chặt đứt kiếm ý, trong miệng hắn nỉ non, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Kiếm này có thể đem hắn thất tình lục dục tạm thời chặt đứt, nhưng hắn biến thành một cái không có mảy may cảm xúc người. Nghe đồn Vong Trần kiếm quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, thất tình lục dục sẽ bị hoàn toàn chém chết. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để huyết hồn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Huyết sát chi thiên. Huyết hồn sau lưng có huyết sát chi khí đang tràn ngập nơi đây. Huyết sát chi khí quét sạch bốn phía, nhường mọi thứ đều thấy không rõ, trong lúc mơ hồ, còn có các loại kinh khủng tiếng cười ở chỗ này vang lên. Trảm. Cố Thanh Nhiêu tinh mâu tràn đầy bình thản, toàn thân trên dưới một cỗ dường như nhường tiên địa đều yên lặng lại kiếm ý kích phát mà ra. Chỉ là một kiếm, hai người dưới chân sơn phong lập tức bị lăng liệt kiếm khí chém thành vô số hòn đá. Trong lúc nhất thời, nơi đây bụi mù tứ tán, hòn đá rơi xuống đất tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Trong đó, Cố Thanh Nhiêu cầm trong tay trường kiếm, đứng tại một khối coi như hoàn chỉnh trên hòn đá. Nàng tay áo tung bay, không nhiễm trần thế, toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng lưu hòa, như là tiên tử trích lạc phàm trần, rất là tuyệt mỹ. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt bình thản, tinh mâu xuyên thấu qua bụi mù thấy được cách đó không xa có chút thân ảnh chật vật. Trước người hắn đang chìm nổi vết sắc cổ đồ, trong đó có vô số linh hồn kêu rên thanh âm vang lên, bất quá này đồ bên trên mơ hồ có mấy đạo vết rách xuất hiện. "Cố Thanh Nhiêu, ngày sau ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành ta mỹ nô." Nhìn xem vết sắc cổ đồ trong đó tàn hồn chôn vùi vô số, huyết hồn trong mắt tràn đầy đau lòng. "Cái này đánh cái gì a, tiếp tục đánh xuống đều muốn phá sản." Lưu lại một đoạn ngoan thoại sau hắn vội vàng dùng bí pháp nhanh chóng đường chạy. "Ma đầu, chạy đâu?" Cố Thanh Nhiêu làm sao có thể nhường hắn chạy trốn, trực tiếp hóa thành lưu quang đuổi theo. Ngoài bàn rằm, ngay tại siêu tập tài nguyên Tiêu Sơn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa trên không đang có hai đạo lưu quang vừa chạy một truy. Kia là Vong Trần Sơn khí tức. Tiêu Sơn mắt lộ ra ánh sáng nhạt, hắn cảm nhận được kia huyết hồng lưu quang sau lưng màu trắng lưu quang lộ ra một cỗ thuộc về Vong Trần Sơn khí tức. Chính diện cảm thụ qua chạm Trần Thánh Nhân khí tức hắn mười phần khẳng định, hẳn là vị kia cố thần nữ. Bất quá nếu là Vong Trần Sơn người, vậy cũng đừng trách ta người xấu chuyện. Tiêu Sơn mặt lộ vẻ lanh ý, mặc dù cố thần nữ quả thật rất đẹp, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy thương hương tiếc ngọc. Tiêu Sơn từ trong ngực xuất ra một chút màu trắng đuổi chiếu xuống, thậm chí vẩy hướng bốn phía. Đồng thời một cỗ đặc thù mùi thơm cũng đang tràn ngập ra, nhường nơi xa chuyển đến chút trận trận tiếng vang. Thấy thế, Tiêu Sơn khỏe môi khẽ nhếch, nhìn phía xa hai đạo lưu quang đang không ngừng bay tới nơi đây, hắn vội vàng đi đường. Vừa rồi hắn vung chính là linh thú phấn, lại phát ra nhường rất nhiều yêu tộc yêu thích khí vị. Tiêu Sơn quan sát qua, này bí cảnh có thật nhiều yêu tộc sinh tồn, hẳn là vị kia đại thánh nuôi dưỡng. Mặc dù có thể bị hấp dẫn tới yêu tộc phổ biến nhỏ yếu, nhưng tập hợp lực lượng thật là sẽ để cho âm dương cảnh người đều cảm thấy phiền toái. Cảm nhận được đại địa tại mơ hồ run rẩy, Tiêu Sơn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đông nam phương. "Thưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật a, cố thần nữ." Hắn trên mặt nụ cười tiếp tục tìm kiếm tài nguyên đi. Nhưng hắn không biết là, âm thầm có một vị người mặc áo bào xám đại hán đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. "Sách, sát thực nên để ngươi hưởng thụ một chút ngươi chuẩn bị lễ vật." Áo bào xám đại hán trong mắt lóe ra ma quang, nhìn chăm chú lên Tiêu Sơn bóng lưng. Ngón tay hắn hắc quang lóe lên, đem những cái kia hương khí dẫn đi qua quấn quanh ở Tiêu Sơn trên thân, cũng tại trung quanh hắn bày ra một đạo mê trận, nhường hắn lâm vào trong ảo cảnh. "Ân, thêm chút đi đồ vật." Áo bào xám đại hán theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình hướng Tiêu Sơn trên thân một đẩy. Vô số phấn hồng hạt tròn bay ra ở trên người hắn hòa tan, một cỗ có thể khiến người ta trong lòng nổi lên dục hỏa khí vị tản ra. "Ân, linh thu phấn, tình lê, tu phấn, đều để ngươi ướp mắt miệng, đoán chừng những yêu tộc kia sẽ rất thích ngươi." Áo bào xám đại hán nhẹ nhàng vừa nghe, cảm giác cô thân thể này toàn thân nóng lên, nhường sắc mặt hắn có chút khó chịu. "Đi đường đi đường." Áo bào xám đại hán vội vàng rời khỏi nơi này. Cô thân thể này không ra thế nào, đợi lát nữa nhường chính hắn giải quyết. Nơi xa, Cố Thanh Nhiêu lúc đầu ngay tại cảnh giác bốn phía đến đây các loại yêu tộc, nhưng chúng nó tựa hồ là người thấy cái gì còn lại hương vị, lại đi một chỗ khác phương hướng chạy tới. Cũng chính là Tiêu Sơn vị trí. Mà Tiêu Sơn lúc này còn tại viễn cảnh bên trong nhặt các loại tài nguyên, hoàn toàn không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Kỳ quái. Cố Thanh Nhiêu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút những yêu tộc kia là chuyện gì xảy ra. Về phần cái kia huyết hồn đã bị nàng giải quyết hết, thi cốt không biết rõ bị cái nào yêu tộc thuận miệng điêu đi. Vẫn là đi thu thập tài nguyên a. Không có suy nghĩ nhiều, Cố Thanh Nhiêu hóa thành lưu quang rời khỏi nơi này. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tăng cốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 12, Thông lão, nhanh cứu ta. Chương 12, Thông lão, nhanh cứu ta. Vận khí thay đổi tốt hơn không ý ta. Tiêu Sơn thu hồi trên đất vài cọng dược liệu, khắp khuôn mặt là ý mừng. Từ khi rời xa bị hắn vung xuống linh thú phấn chỗ kia địa phương lại tới đây, vận khí của hắn thẳng tắp lên cao. Trong lòng nghĩ muốn cái gì, về sau cách đó không xa liền xuất hiện mong muốn dược liệu. Tiêu Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại cảm thấy mình vận khí bất quá ngay tại ổn định phát huy. Dù sao quá khứ hắn gặp Thông lão, cũng thu được các loại chân quý thiên tài địa bảo, nhường hắn cảm thấy mình vận khí vô cùng tốt. Ngoại trừ vong Trần Sơn sự kiện kia, còn lại sự tình hắn trải qua một ít khổ sở khó sau cuối cùng cũng có thể làm tới. Bây giờ bất quá là tùy tiện đạt được một chút bảo dược, kết quả không thay đổi, cho nên không cần hoài nghi cái gì. Ân, mặt đất thế nào đang run rẩy, ta không phải lại cách chỗ kia đi rất xa à? Tiêu Sơn cảm thụ được mặt đất kịch liệt lay động, hơi nghi hoặc một chút. Hắn thần niệm hướng bốn phía tìm tòi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì à? Đột nhiên, Tiêu Sơn hốc mắt lập tức trừng lớn. Một cỗ người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ kêu thảm tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ trời cao. Ngoại giới, Tiêu Sơn sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong kinh thiên tiếng kêu rên bên tai không dứt, nhường bốn phía yêu tộc đều vô ý thức lui ra phía sau một bước. Lúc này Tiêu Sơn cảm giác sau lưng có một loại đau rát đau nhức. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía chính mục lộ tình dê, tụ yêu thương đàn thú. Hắn lại quay đầu, nhìn phía sau đã cùng hắn dính vào cùng nhau một vị bắp thịt quần quần viên thú. Lúc này cái này viên thú con mắt buốc lên ái tâm, gắt gao cùng Tiêu Sơn quân ở cùng một chỗ. Không, Tiêu Sơn điên cuồng, hắn đã không quan tâm mong muốn xuất ra kia cực đạo đế khí ấn ký hủy diệt ở đây tất cả yêu tộc. Về phần bí cảnh sụp đổ sẽ chết nhiều ít người gì gì đó, lúc này điên cuồng Tiêu Sơn đã hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Tiêu Sơn phát hiện nhẫn chứa vật mở không ra. Điều này cũng làm cho trong mắt của hắn hiện lên một tia thanh minh, muốn vận dụng toàn bộ lực lượng mở ra nhận chữ vật, lại phát hiện hắn liền tu vi đều bị không hiểu lực lượng phong bế. Không, không, Thông lão, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Nhìn thấy trung quanh yêu tộc đang đến gần, Tiêu Sơn sắc mặt sợ hãi, không ngừng hô hoán Thông lão, cũng còn tại dùng cánh tay hướng về phía trước bò, dường như mong muốn rời xa sau lưng viên thú. Đáng tiếc Thông lão đã sớm ngủ say, bị phong ấn tu vi Tiêu Sơn căn bản kêu gọi không đến hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị một đám yêu tộc bao vây. Hơi lộ ra khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy Tiêu Sơn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Giây lát, nơi đây bắt đầu phát ra đại địa vang minh tiếng vang. Cung điện bên ngoài, ẩn dấu vào hư không bên trong Diệp Thanh Vân thu hồi trên tay một quả lưu ảnh thạch. Đốt. Thiên mệnh chi tử Tiêu Sơn thể xác tinh thần trọng thương, thu hoạch bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, đại thánh khí hồng trận kiếm, một đạo thánh vương bản nguyên màu xanh hệ thống ban thưởng. Tiêu Sơn bị chơi hỏng. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Bình thường mà nói đắp lên cũng không nên sẽ có màu xanh hệ thống ban thưởng. Cũng không biết Tiêu Sơn đạo tâm đến cùng sụp đổ đến trình độ nào. Diệp Thanh Vân yên lặng nghĩ ngợi. Cung điện bí cảnh bên trong. Ân. Trần Tiên nhìn phía sau tại chỗ rất xa có chim bay theo trong rừng cây kinh thanh chui ra. Trong đó cá biệt cây cối giống như đang lay động. Kỳ quái. Không có suy nghĩ nhiều gì gì đó Trần Tiên quay đầu lại, tiếp tục quen thuộc tiến về khắp nơi địa phương thu góp hắn cần có tài nguyên. Chờ Trần Tiên đem phụ cận hắn cần tài nguyên đều thu thập xong, hắn nhìn một chút nhận chữ vật. Thấy bên trong tài nguyên tràn đầy, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Sưu tập những tư nguyên này đủ ta đột phá tới âm dương cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 2 tháng những người kia mới có thể tìm tới đại thánh thi hải, cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn trước đem tu vi nói lại. Trần Thiên âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn tùy ý tìm một chỗ bí ẩn sơn động đi vào bắt đầu cuồng ăn các loại dược liệu. 2 tháng sau, khen, một đạo lăng liệt kiếm quang hiện lên, tại chỗ chém giết một vị trên thân vải vóc cực ít vũ mị nữ tử. Giữa không trung bên trên, một vị người mặc màu xanh váy dài thanh lãnh tiên tử bình tĩnh thu hồi trên tay trường kiếm. Mà tại nàng một bên nữ tử váy trắng thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, Cố tỷ tỷ, tu vi của ngươi thật sự là càng ngày càng cao sâu. Cố Thanh Nhiêu lườm nàng một cái, bình thản mở miệng, này ma nữ bất quá âm dương cảnh sơ kỳ, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới Kỳ Nguyệt Linh có chút im lặng, nàng cũng bất quá mới âm dương cảnh sơ kỳ đâu. Cố Thanh Nhiêu cũng không hề để ý nàng, lúc này nàng cảm thụ một phen thể nội so sánh với 2 tháng trước tinh tiến không ít tu vi, trong lòng dâng lên một cỗ ý mừng. Trước đó nàng thu tập được tài nguyên có thể sử dụng nàng đều dùng, nhưng đa số không cần đến nàng đều thu bảo, chuẩn bị đi trở về giao cho tông môn. Những tư nguyên này cũng không biết có thể nuôi dưỡng nhiều ít đệ tử. Cố Thanh Nhiêu trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Và anh. Lúc này, một đạo ánh sáng màu hoàng kim trùng thiên, nhường vô số tại bí cảnh bên trong người đều thấy được. Cố tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút, có lẽ là bí cảnh bên trong đại cơ duyên xuất thế. Kỳ Nguyệt Linh đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Ân. Cố Thanh Nhiêu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cùng Kỳ Nguyệt Linh cùng một chỗ hướng chỗ kia bay đi. Không chỉ là các nàng, rất nhiều người cũng đều tại hướng chỗ kia địa phương bay đi. Có thể có như thế động tĩnh,
nhất định là đại cơ duyên a. Nhưng cũng có một số người ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục túi đầu thu tập tài nguyên. Bọn hắn không tham, tài nguyên đủ là được. Huống chi ai biết chỗ kia địa phương nguy hiểm cỡ nào. Mà ở đằng kia chỗ ánh sáng màu hoàng kim chỗ, có hai người đã là mặt lộ vẻ ý mừng. Hỏa Sơn Ly, nhanh lên, chúng ta trước tiên đem đa số cơ duyên chiếm. Nhìn về phía trước hiện lộ ra vô biên linh địa, một vị người mặc áo bào màu vàng nóng nam tử tóc vàng đội vàng nói: "Bên trong linh tài nhiều như thế, xem xét chính là nơi đây hạch tâm chi địa, không chừng đại thánh thi hải đều ở bên trong đâu." Ân. Hỏa Sơ Ly nhẹ gật đầu, cùng nam tử tóc vàng cùng một chỗ tiến vào vô biên linh địa. Đây là Viêm Linh thần quả, kia là Tĩnh Trần Thiên Thủy, còn có cái kia đúng là Long Huyết Chỉ. Hỏa Sơ Ly cùng nam tử tóc vàng kia nhìn xem bốn phía, quả là nhanh muốn mắt long lóng. Bọn hắn mặc dù thế lực sau lưng cường đại, nhưng bây giờ mạt pháp thời đại tài nguyên cực ít, liền xem như tổ địa nội sinh ra chân quý tài nguyên rất nhiều đều là cung cấp cường giả. Rơi xuống trong tay của bọn hắn rất ít, ít ra so chỗ này linh địa bên trong chân quý tài nguyên ít hơn nhiều. Hai người vội vàng khắp nơi thu tài nguyên, thậm chí cho thấy một chút thần thông, sợ mình thu chậm. Chỉ là mấy hơi sau, lại có một số người đi tới nơi đây. Thật nhiều chân quý tài nguyên. Có tán tu mắt bốc lửa nóng nhìn qua cái này một mảnh linh địa. Quá khứ thân làm quỷ nghèo hắn khi nào nhìn thấy trước kia những truyền thuyết kia bên trong bảo dược. Bây giờ những này bảo dược lại liên miên sinh trưởng ở linh địa bên trên, rất nhiều bảo dược thậm chí liền nằm tại linh thổ bên trên, dược hiệu không có mất, nhường cái này tán tu cực kỳ đau lòng. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Hắn liền vội vàng tiến lên thu lấy những này bảo dược, nhẫn chữ vật nhồi vào hắn thậm chí đem một vài linh dược ném đi ra. Không chỉ là hắn, còn lại tới đây người cũng đang điên cuồng thu bảo dược. Vạn năm chú quả, ngàn năm dưỡng hồn mục, vạn năm tỉnh linh thảo. Bọn hắn hô hấp dồn dập, không ngừng thu lấy bảo dược, cho dù có người nhìn chúng bảo dược bị cướp cũng không nói cái gì, chỉ là tiếp tục hướng nơi khác cầm. Chỉ là bị cướp bảo dược chính là ở đây đánh nhau nhiều không có lời, thời điểm này còn không bằng nhiều đoạt chút tài nguyên. Mà trong chúng nhân, có một số người cũng không có gấp gáp như vậy, lúc này bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua mỉm cười. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 13, Thôn Thiên Ma công truyền nhân xuất hiện chương 13, Thôn Thiên Ma công truyền nhân xuất hiện làm Cố Thanh Nhiêu cùng Kỳ Nguyệt Linh đến chỗ này lúc, Tú Mi cũng không khỏi cau lại lên. Hai người ánh mắt chiếu tới chỗ, thi cốt vừa dã, máu tươi nhuộm đỏ mảnh này vốn nên là thần thánh linh thổ. Trong đó chỗ sâu mơ hồ còn có giao chiến tiếng oanh minh vang lên. Cố tỷ tỷ, những người này tinh huyết đều bị hấp thu hầu như không còn. Kỳ Nguyệt Linh cảm ứng một phen sau, ánh mắt ngưng tụ. Cái này hoàn toàn là ma tông thủ đoạn. Ân. Cố Thanh Nhiêu lặng lặng gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phương xa, dường như muốn nhìn rõ thứ gì. Kỳ Nguyệt Linh chỉ là nghe được ngữ khí của nàng liền biết nàng đối với chết ở chỗ này tán tu cũng không quan tâm. Bất quá nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vong Trần Sơn người vốn là đối với ngoại giới có chút lạnh lùng, chỉ chú trọng chính mình cùng Vong Trần Sơn lợi ích. Còn lại một đám thế lực lớn cũng là không sai biệt lắm, chỉ có điều không có Vong Trần Sơn như vậy trắng trợn mà thôi. Chúng ta đi qua đi, những người kia ngay tại tranh đoạt đại thánh cốt tủy. Một lát sau, Cố Thanh Nhiêu mắt lộ ra tinh quang, trực tiếp hướng nội bộ chỗ sâu bay đi. Nghe vậy, Kỳ Nguyệt Linh cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng đi theo. Nội bộ trong thần thổ, một bộ tựa như hoàng kim đúc thành thi cốt ngồi xếp bằng trên đất, toàn thân trên dưới tản ra hào quang chói sáng. Tại bốn phía, có bộ phận kim sắc cốt tủy chảy xuôi tại mặt đất. Phương viên 10 dặm chi địa, cả đám ngay tại vì đại thánh cốt tủy giao chiến. Huyết Vô Nhai, người tên ma đầu này, dám tập sát ta Đông Đảo Tiên Đạo tu sĩ. Ta Hỏa Sơ Ly tất yếu là những người kia báo thù rửa hận. Một vị người mặc huyết y tuổi trẻ nam tử mặt không thay đổi nhìn qua trước mắt nghĩa chính ngôn từ Hỏa Sơ Ly. Nghe nói lời ấy sau hắn càng là cười nhạo một tiếng, chúng ta xác thực giết một chút tán tu, nhưng cũng không thấy các ngươi ngăn cản a. Huyết Vô Nhai trong lòng mười phần chán ghét những này dối trá tiên đạo tu sĩ. Những này tiên đạo thế lực lớn người liền nữa thích đứng tại đạo đức chỗ cao nhất đối với người chỉ trỏ. Mặt ngoài nói trách trời thương dân sự tình, vụ trộm làm hoạt động lại so với bọn hắn ma tông còn muốn buồn nôn. Hừ, kia là chúng ta không kịp phản ứng, mới khiến cho các ngươi ma tông đạt được. Hỏa Sơ Ly hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn cùng còn lại cả đám xác thực ngồi nhìn ma tông nhân đồ giết những tán tu kia, nhưng là ngươi không thể nói ra được. Không phải bọn hắn còn thế nào quang minh chính đại cầm những tán tu kia trên người tài nguyên. Huyết Vô Nhai, cùng những này dối trá người nói cái gì, chúng ta nhanh lấy đi đại thánh cốt tủy cùng đại thánh thi hải sớm đi rời đi thôi. Thiếp thân cũng không muốn nhìn thấy những này dơ bẩn người. Một vị người mặc hắc tử sa váy đem chính mình bao vây lấy nghiêm nghiêm thật thật tuyệt mỹ nữ tử lạnh giọng nói rằng. Nói xong, nàng còn một trưởng đem trước người đánh tới nam tử tóc vàng đẩy lui. Nô Kỳ, ngươi cái này tiên đạo phản đồ, gia nhập ma tông ngươi không xấu hổ sao? Nam tử tóc vàng ổn định thân hình, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử. Cái này tên là Ngô Kỳ nữ tử nguyên bản cũng là đông vực một phương tiên đạo thế lực lớn nội môn đệ tử. Kết quả để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, nàng thế mà giết chết sư minh đệ của mình, phản bội chạy trốn sư môn gia nhập ma tông. Cái này tại lúc ấy nhường đông vực chấn động một thời, vô số người không hiểu vì cái gì có người tình nguyện không làm thế lực lớn cao cao tại thượng nội môn đệ tử, cũng muốn gia nhập vào ma tông bên trong. Xấu hổ. Ha ha. Ngô Kỳ cười lạnh, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên một đoạn hướng nam tử tóc vàng đánh tới. Gia nhập Ma tông là đời ta lựa chọn chính xác nhất, sớm muộn có một ngày, những cái kia buồn nôn lão già sẽ bị ta kéo xuống cửu thiên, trở thành Ma tông đệ tiện nô bộc. Nói xong, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét, ra tay cũng càng thêm hung ác. Nam tử tóc vàng khổ không thể tả, hoàn toàn không hiểu nữ nhân này vì sao lại lợi hại như vậy. Nguyên bản chỉ là một cái nội môn đệ tử gia nhập Ma tông thế mà lại biến mạnh như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Huyết Vô Nhai nhìn Nô Kỳ một cái, yên lặng gật đầu, trong lòng đối nàng cũng là có chút kính sợ. Cô gái này là kẻ hung hãn, vì nhanh chóng tăng thực lực lên, gia nhập Ma tông hợp hoan nhất mạnh. Ở bên trong bồi dưỡng mấy năm sau khi ra ngoài, có thể nói là sinh linh liền có thể cùng nàng giao hoan một phen, một cái giá lớn chính là tu vi sẽ bị nàng hấp thu một chút. Điều này cũng làm cho tu vi của nàng tăng lên rất nhanh, bây giờ đều đã là âm dương cảnh trung kỳ. Huyết Vô Nhai không nhìn trước mắt Hỏa Sơ Ly, trực tiếp hướng đại thánh thi cốt nơi ở đi đến. Chạy đâu? Hỏa Sơ Ly hét lớn một tiếng, cả người vòng quanh có thể thiêu hủy không gian hỏa diễm. Đối với hắn đánh tới, Huyết Vô Nhai cũng không có lộ ra biểu tình gì, chỉ là trong tay huyết quang lóe lên, nhường hắn giam cầm ngay tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Hỏa Sơ Ly kinh ngạc phát hiện hắn không thể động. Huyết Vô Nhai không nói tiếng nào, chỉ là mấy bước bước ra, đi tới đại thánh thi cốt trước. Hắn vất tay thu hồi tất cả đại thánh cốt thủy, cũng lấy ra một bộ trải rộng huyết văn đen nhánh quan tài. Đây chính là dùng để chở đại thánh thi cốt. Những người còn lại gặp hắn mong muốn thu lấy đại thánh thi cốt, mong muốn tiến lên ngăn cản, lại bị còn lại ma tông người gắt gao ngăn trở, cá biệt người trực tiếp thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Cái này khiến những cái kia tiên đạo thế lực lớn người tới đều nhíu mày lên, những này ma tông người thế nào cũng còn liều mạng. Huyết Vô Nhai chính là muốn vận dụng quan tài thu lấy đại thánh thi cốt lúc, trong lòng một đạo thấu xương hàn ý truyền khắp toàn thân, nhường hắn vô ý thức thi triển thủ đoạn bảo mệnh triệt thoái phía sau. A, tránh thoát. Một đạo hơi kinh ngạc thanh âm vang lên. Huyết Vô Nhai sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem đen nhánh quan tài bên cạnh trong hư không đi ra một vị người mặc áo bào màu xám đại hán. Người này cảnh giới bất quá là thần cung sơ kỳ, vì sao có thể khiến cho ta trước đó kém chút không có phát giác được? Trong lòng của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đại hán cũng chính là Diệp Thanh Vân nhìn Huyết Vô Nhai một cái, đối với hắn kiêng kỵ xem thường. Hắn quay người duỗi ra đã trải rộng thôn thiên ma văn lòng bàn tay, tại mọi người kinh hãi trong mắt trực tiếp bắt đầu thôn vệ đại thánh thi cốt. Ma chủng không ngừng thôn vệ lấy bàng bạc bản nguyên, thông qua liên hệ truyền lại tới bản thể bên kia, nhờ ngoại giới Diệp Thanh Vân thoải mái híp mắt, tu vi không ngừng kéo lên lấy. Nhìn thấy thôn thiên ma văn, Huyết Vô Nhai con người đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói: "Ngươi đúng là thôn thiên ma công truyền nhân." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trực tiếp ngừng giao chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm kia áo bào xám đại hán. Ngay cả vừa tới nơi đây Cố Thanh Nhiêu cùng Kỳ Nguyệt Linh cũng nghe thấy hắn lời nói. "Thôn thiên ma công?" Cố Thanh Nhiêu trong mắt không còn lạnh nhạt, ngược lại bị chấn kinh tràn ngập. Nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết cấm kỵ công pháp vậy mà xuất hiện. Kỳ Nguyệt Linh đôi mắt đẹp run lên, trong lòng có tham lam chi ý thăng ra. Tại bây giờ mạt pháp thời đại, có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên thôn thiên ma công tuyệt đối là đương thời thứ nhất thần công. Nếu là sau lưng nàng Kỳ Hoàng Triều đã được, vậy bọn hắn tất nhiên có thể ở thời đại mạt pháp này bên trong lần nữa quật khởi. Nghĩ tới đây, Kỳ Nguyệt Linh ánh mắt sáng rực nhìn qua áo bào xám đại hán, không biết rõ còn tưởng rằng nàng coi trọng người này đâu. "Huyết Vô Nhai, chúng ta muốn hay không nô kỳ dùng ngọc thủ hướng cổ vạch một cái, biểu thị muốn hay không giết hắn cướp đoạt thôn thiên ma công?" Trong lòng cũng của nàng tràn đầy tham lam, chỉ cần có thôn thiên ma công, nàng tương lai nhất định có thể báo thù rửa hận. Còn lại ma tông người cũng là ngước mắt nhìn qua Huyết Vô Nhai, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp. Theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 14, thú triều sự tình chương 14, thú triều sự tình đi, chúng ta nhanh lên rời đi. Huyết Vô Nhai trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vì cái gì? Kia thôn thiên ma công truyền nhân tu vi bất quá thần cung sơ kỳ, chúng ta đủ, lần này ta mới là lĩnh đội. Huyết Vô Nhai đối Ngô Kỳ quát lạnh một tiếng, nhường nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng túi đầu, không tiếp tục phản bác. Thấy thế, Huyết Vô Nhai cũng là ngữ khí hơi chậm, giải thích nói, thôn thiên ma công không có đơn giản như vậy, người kia khả năng bất quá là một cái bị ma chủng khống chế người mà thôi. Bị ma chủng khống chế? Ngô Kỳ cùng còn lại ma tông người sững sờ, đều có chút mừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn ma tông cũng có bí pháp tương tự, cho nên rất rõ ràng bị khống chế trạng thái là thế nào. Coi như bọn hắn giết cái kia áo bào xám đại hán đạt được cũng bất quá là một bộ bị hút đi tất cả tinh hoa khô quắt thi thể mà thôi. Ân, còn lại trở về ta lại cùng các ngươi nói, hiện tại chúng ta mau mau rời đi. Huyết Vô Nhai trực tiếp tâm niệm khai thông thiên địa bí cảnh, trực tiếp thối lui ra khỏi nơi đây. Nô Kỷ cùng còn lại ma tông người cũng là đi theo hắn cùng một chỗ thối lui ra khỏi nơi đây, chỉ để lại ở đây còn lại tiên đạo thế lực lớn người. Chúng ta cũng rời đi thôi. Có người đầy mặt cảnh giác. Những người còn lại cũng là gật đầu, liền xem như ở đây thân phận cao nhất Cố Thanh Nhiêu cũng không có phản bác. Thế lực phía sau bọn họ đối thôn tiên ma công cũng là có chút hiểu rõ, biết được một vài thứ bọn hắn cũng nghĩ chạy. Bọn hắn sợ tự thân cũng bị gieo xuống thôn tiên ma chủng mà không biết, từ đó biến thành một bộ khôi lỗi. Hơn nữa bọn hắn cũng phải đem tin tức này nói cho nhà mình thế lực, nhường những cái kia thánh nhân đau đầu đi thôi. Tiếp lấy đám người cũng là một cái tiếp một cái thối lui ra khỏi nơi đây. Không bao lâu ở đây chỉ còn lại cái kia áo bào xám đại hán tại thần sắc thích ý tôn vệ lấy đại thánh bản nguyên. Tại thiên địa dần dần bung ra áp chế dưới tình huống, lần này ta hẳn là có thể đột phá tới thánh vương hậu kỳ đi. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ nói. Tại cái này mạt pháp thiên địa bên trong, tu vi cảnh giới tăng lên biến cực kỳ gian nan. Liền xem như những cái kia đi ra đại đế thế lực cũng nhiều lắm là đột phá tới thánh nhân sẽ rất khó tinh tiến. Đa số người đột phá tới thánh nhân liền trực tiếp chạy tới nhà mình tổ địa ngủ say. Chỉ là mấy ngàn năm thọ nguyên thật sự là gánh không được, các bọn hắn đều rời đi, đoán chừng nơi đây cũng chỉ có linh linh phái toái tán tu. Còn lại tài nguyên ta đều có thể vơ vét cầm đi, thuận tiện cho thân thể này chủ nhân lưu lại một chút tài nguyên, về phần hắn có thể hay không còn sống rời đi liền chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Thanh Vân khắp khuôn mặt là bình thản, một con kiến hôi tính mệnh hắn hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới, đám người nhao nhao đi ra, rất nhiều người riêng phần mình chào từ biệt một tiếng đều vội vàng rời đi. Cố tỷ tỷ, vậy ta cũng đi về trước. Kỳ Nguyệt Linh đối Cố Thanh Nhiêu nói một tiếng, nàng cũng muốn trở về bẩm báo chuyện này. Tốt. Cố Thanh Nhiêu nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Kỳ Nguyệt Linh sau khi rời đi, nàng cũng chuẩn bị đi tìm lão tổ. Thôn Thiên Ma Công truyền nhân xuất hiện sẽ để cho toàn bộ Thần Châu đại lục đều biến sóng ngầm phun trào lên. Các nàng vong Trần Sơn tiếp tục cao cao tại thượng quan sát thế gian, vẫn là chủ động tham dự vào đều muốn lão tổ gật đầu. Cố thần nữ, ta có việc muốn cùng ngươi một thương. Một vị người mặc áo tơi tuổi trẻ nam tử đi tới đối Cố Thanh Nhiêu chắp tay thi lễ. Ngươi là người phương nào? Cố Thanh Nhiêu bình thản nhìn hắn một cái, trong lòng không ngừng suy tư người này là ai. Tại hạ bất quá vô danh tán tu, không đáng giá nhắc tới. Áo tơi nam tử phất phất tay. Không đợi Cố Thanh Nhiêu nói cái gì, hắn liền tiếp tục mở miệng, tại hạ muốn nói là liên quan tới Ma tông sự tình, mười phần trọng đại. Nghe vậy, Cố Thanh Nhiêu đôi mắt nhắm lại, thật sâu nhìn hắn một cái, cùng ta vào đi. Nàng ống tay áo vung lên, một tòa bạch ngọc xe đua xuất hiện ở nơi đây. Cố Thanh Nhiêu kéo xe lửa màn đi vào. Áo tơi nam tử cũng chính là Trần Tiên nhìn xem nàng kia đường cong hoàn mỹ bóng lưng, trong lòng sợ hãi thán phục. Không hổ là vong Trần Sơn thần nữ, chỉ là bóng lưng giống như này mê người. Trần Tiên đi theo phía sau của nàng, cũng dậm chân tiến vào xe đua bên trong. Xe đua bên trong không gian mười phần lớn, không biết rõ còn tưởng rằng là đi tới một chỗ xa hoa gian phòng bên trong. Nói đi, nơi đây tiếng nói sẽ không truyền đi. Cố Thanh Nhiêu đứng tại mềm mại trên mặt thảm, tinh mô bình tĩnh nhìn qua Trần Tiên. Ma tông 5 năm sau muốn chém giết Đông Thiên Sơn mạch bên trên vô số yêu tộc dẫn động thú triều. Trần Tiên không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn biết sự tình nói ra ngoài. Nghe nói lời ấy, Cố Thanh Nhiêu sắc mặt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thế nào biết đến? Như việc này làm thật, vậy nhưng thật sự là khó lường sự tình. Phải biết Đông Thiên Sơn mạch thật là đông vực yêu tộc căn cứ, yêu tộc số lượng vô số. Như thật muốn dẫn động thú triều, sợ là sẽ phải xung kích toàn bộ đông vực. Mà có thể biết được việc này hắn tại Ma tông sẽ là thân phận gì? Hắn lại tại sao lại đem việc này cáo chi nàng? Cố thần nữ không cần hỏi nhiều, tại hạ tự có chính mình con đường, ngươi chỉ cần biết được tại hạ lời nói không giả chính là. Trần Tiên lắc đầu. Hắn làm sao lại đem bí mật của mình nói ra? Đồng thời Trần Tiên trong lòng còn có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn tại bí cảnh bên trong tu luyện tinh tiến tu vi mong muốn đi vụng trộm đoạt một chút đại thánh cốt thủy, kết quả lại bị một cái hoàn toàn không biết rõ từ đâu đến áo bào xám đại hán tinh chuẩn tìm tới cửa. Hắn né nhiều lần như vậy, đồng thời đổi mấy cái khí tức thân phận, người này nhưng mỗi lần đều tìm tới hắn. Mấu chốt hắn thật chưa thấy qua hắn à, ngay cả trước đó mấy lần cũng hoàn toàn không có thân ảnh của hắn, người kia lại đột nhiên đuổi giết hắn, có ma bệnh à? Không có cách nào hắn cũng chỉ đành từ bỏ con đường này, ngược lại tìm một vị thế lực lớn người cung cấp tin tức dùng cái này đạt được che chở. Hắn nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn cáo chi Cố Thanh Nhiêu. Tại Trần Tiên xem ra vong Trần Sơn người đều là tâm cảnh siêu nhiên hạng người, đối với hắn trên người bí mật hẳn là sẽ không như vậy ngấp nghé. Huống hồ hắn muốn chạy trốn thoát, cũng không có khả năng một chút phong hiểm đều không bước lên, vong Trần Sơn đã là phong hiểm thấp nhất. Cố Thanh Nhiêu đôi mi thanh tú cao lại, còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này bên tai truyền đến một thanh âm nhường nàng nuốt xuống vừa tới bên miệng lời nói. Ngươi muốn cái gì thù lao? Cố Thanh Nhiêu mặc dù không biết rõ lao tổ vì sao để nàng không nên hỏi nhiều, nhưng mười phần tin tưởng lão tổ nàng cũng là không nói thêm gì. Ta muốn đi theo ở bên cạnh ngươi, gia nhập vong Trần Sơn. Trần Tiên ánh mắt khẽ nhúc đích, nói ra lời này. Hắn nếu muốn trong tương lai mạng sống, nhất định phải gia nhập vào một cái thế lực lớn bên trong. Nếu có thể gia nhập vào vong Trần Sơn thần nữ dưới trướng, hắn tại vong Trần Sơn thân phận cũng sẽ không thấp. Đồng thời không chừng hắn còn có như vậy một tia cơ hội ôm mỹ nhân về đâu. Nghĩ đến Cố Thanh Nhiêu kia sung mãn mê người thon dài dáng người, Trần Tiên trong lòng tràn đầy lửa nóng. Bằng lòng hắn. Diệp Thanh Vân thanh âm lần nữa tại Cố Thanh Nhiêu trong đầu vang lên. Có thể. Cố Thanh Nhiêu đạm mạc gật đầu. Mặc dù nàng cũng không muốn muốn nam tu đi theo với hắn, nhưng đã lao tổ lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể tuân theo. Trần Tiên sắc mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới Cố Thanh Nhiêu thế mà nhanh như vậy đáp ứng. Nguyên bản hắn đều đã làm xong bị tự tuyệt chuẩn bị, dù sao trong tầm hiểu biết của hắn Cố Thanh Nhiêu thật là không thế nào ưa thích nam nhân tới gần nàng. Trần Tiên cảm ơn thần nữ đại nhân. Trần Tiên xoay người làm một đại lễ. Ân. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt bình thản. Đã gia nhập vào nàng dưới trướng, có này đại lễ cũng là chuyện đương nhiên. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 15, ngoại môn đệ tử Trần Thiên chương 15, ngoại môn đệ tử Trần Thiên cái ngọc bài này cầm cẩn thận. Cố Thanh Nhiêu theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu trắng ngọc bài ném cho Trần Thiên. Chờ Trần Thiên sau khi nhận lấy, lời của nàng âm thanh tiếp tục vang lên, đây là ta vong Trần Sơn đệ tử ngọc bài.
Nghe vậy, Trần Thiên khuôn mặt vui vẻ, không ngừng nuốt ve trên tay ngọc bài, cảm thấy cuộc sống tương lai rất có hy vọng. Cố Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp tràn đầy lãnh đạm nhìn qua hắn. Kỳ thật nàng còn có một câu không nói, cái kia chính là khối ngọc bài này chính là ngoại môn đệ tử ngọc bài. Nàng mặc dù nhận người này, nhưng không có nghĩa là nàng liền đối với hắn có hảo cảm. An bài cái này Trần Thiên đi ngoại môn, trước hết để cho hắn chém tới trong lòng không cần thiết tình cảm, cuối cùng có thể trở thành một cái hợp cách nghe lời công cụ liền có thể. Về phần hắn trong lòng có nguyện ý hay không, Cố Thanh Nhiêu không quan tâm chút nào. Ngươi đi ra ngoài trước a. Cố Thanh Nhiêu đối với hắn phất phất tay. Nàng còn có việc muốn cùng lão tổ kể rõ. Tốt. Trần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn thu hồi ngọc bài, tâm tình thật tốt đi ra ngoài. Xác nhận hắn sau khi rời khỏi đây, Cố Thanh Nhiêu tố thủ tung lên, bạch ngọc xe vua trực tiếp hướng thiên bay đi. Chỉ để lại nguyên địa nhìn qua một màn này mộng bức Trần Thiên. Trở về được đem đạo này xe vua đổi. Cố Thanh Nhiêu ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ngoại trừ lao tổ bên ngoài, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được tự thân vật phẩm có nam nhân khác khí tức. Coi như nhường kia Trần Thiên tiến đến cũng là xem ở có quan hệ với ma tông tin tức. Tiểu Nhiêu Nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Cố Thanh Nhiêu sau lưng truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm đàm thoại. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng nói, Cố Thanh Nhiêu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng quay người nhìn lại, Diệp Thanh Vân chẳng biết lúc nào đã ngồi giường của nàng bên giường bên trên, cũng đối nàng vẫy vẫy tay. Lao tổ, ngài vì sao muốn nhường Thanh Nhiêu nhận lấy hắn? Cố Thanh Nhiêu di chuyển thon dài đùi ngọc đi tới Diệp Thanh Vân trước người. Người kia rất thú vị, huống hồ ta cũng muốn biết hắn là thế nào biết được ma tông bí ẩn sự tình. Diệp Thanh Vân nhường Cố Thanh Nhiêu ngồi ở trên đùi của hắn, thân thể mềm mại bên trên mùi thơm chi khí sông vào mũi, thấm vào ruột gan. Trên mặt hắn nhiều hứng thú, muốn biết thân làm thiên mệnh chi tử Trần Thiên là thế nào biết những chuyện này. Nhưng hắn không đổi, ngược lại kia Trần Thiên cũng coi là gia nhập vong Trần Sơn. Mặc dù Tiểu Nhiêu Nhi đem kia Trần Thiên bỏ xuống, nhưng đoán chừng kia Trần Thiên cũng biết cắn răng tiếp tục đi vào vong Trần Sơn. Tại vong Trần Sơn bên trong, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng là có thể chậm rãi dò xét cơ duyên của hắn hoặc là kim thủ chỉ, thậm chí trực tiếp cho hắn gieo xuống ma trùng. Như kia Trần Thiên không có tác dụng gì, hắn cũng có thể mười phần nhẹ nhõm giết hắn, dùng cái này thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Lão tổ, ta ở đằng kia đại thánh bí cảnh bên trong phát hiện thôn thiên ma công truyền nhân. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt tường đỏ đối với hắn nói đến việc này. Ta đã biết, không cần phải để ý đến hắn, ngươi chỉ cần biết rằng việc này đối ta vong Trần Sơn có lợi liền tốt. Diệp Thanh Vân cười nói, hắn đã nhường cái kia ma trùng hóa thân bại lộ, tự nhiên cũng là làm xong các loại chuẩn bị. Thậm chí ước gì thiên hạ vì thế đại loạn, dùng cái này có thể tốt hơn thu mạch bản nguyên. Mà kia ma tông lưu đồ chính hợp tâm ý của hắn. Diệp Thanh Vân trong mắt tràn đầy ý cười, tâm tình không tệ, hắn không ngừng đùa lấy trong ngực Cố Thanh Nhiêu, nhường nàng kia tuyệt mỹ tiên trên mặt tràn ngập đỏ ửng. Tiểu Nhiêu Nhi, chuẩn bị xong chưa? Ân trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Bạch Ngọc xe vua đã về tới vong Trần Sơn bên trên. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt hồng nhuận theo xe vua bên trong đi ra. Nàng đối một bên giống nhau đi ra xe vua Diệp Thanh Vân khẽ mở miệng tâm nói, "Lão tổ, Thanh Nhiêu đi trước đem những cái kia tài nguyên giao cho thánh chủ, tới ban đêm Thanh Nhiêu sẽ lại đi bồi ngài tu luyện." "Ân, những tư nguyên này ngươi cũng dẫn đi a." Diệp Thanh Vân vẻ mặt thoải mái mà cầm trong tay mấy cái nhẫn chứa vật giao cho Cố Thanh Nhiêu. Cố Thanh Nhiêu thần niệm tìm đòi, phát hiện trong đó rực rỡ muôn màu các loại tài nguyên, trong lòng hơi kinh ngạc. Mặc dù những tư nguyên này đa số đều rất là bình thường, nhưng số lượng rất nhiều, chí ít có thể bồi dưỡng tất cả ngoại môn đệ tử mấy năm. "Lão tổ, những tư nguyên này ngài là từ chỗ nào có được?" Cố Thanh Nhiêu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Đại thánh bí cảnh bên trong, Diệp Thanh Vân không có giấu giếm cái gì, trực tiếp nói cho nàng. Nếu nàng có thể đoán được cái gì, vậy cũng không có việc gì, hắn tin tưởng trong lòng sẽ có phân tấp. Quả nhiên, hắn tiểu nói này liền để Cố Thanh Nhiêu như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi tiếp. "Lão tổ, kia Thanh Nhiêu trước hết rời đi." Cố Thanh Nhiêu đối với nó chắp tay thi lễ, hướng vong Trần Điện phương hướng bay đi. Diệp Thanh Vân thì dậm chân về tới trạm Trần Điện bên trong. Hắn ngồi trên bảo tọa, ngước mắt nhìn qua một vị người mặc khinh bạc sa y, toàn thân hoàn mỹ đường cong lộ ra khuynh thành nữ tử đi tới. "Trở về." Triệu Thanh Âm chân chân đi tới, vì hắn pha một bình trà. "Ân." Diệp Thanh Vân tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng nước trà. "Người đi đem Tịch Nhi kêu đi ra." Diệp Thanh Vân đem chén trà bỏ vào một bên trà trên bàn. "Thế nào, ta không thỏa mãn được ngươi?" Triệu Thanh Âm liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mười phần thanh lãnh. "Không phải, là Kỳ Hoàng triều người nhường Tiểu Nhiêu Nhi mang theo Trương Ngọc Phù." Diệp Thanh Vân từ trong ngực lấy ra tấm kia ngọc phù. "Kia Kỳ Hoàng triều người xinh đẹp không?" Triệu Thanh Âm bình thản hỏi. "Không có người xinh đẹp." Diệp Thanh Vân đưa cánh tay trái ra đem nàng ôm ở trong ngực, hôn lên nàng thanh lãnh cánh môi. Lúc này trạm Trần Điện bên trong mười phần yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thỉnh thoảng miệng lưỡi cuốn dao âm thanh mơ hồ vang lên. Chỉ chốc lát, hai người chăm chú ôm nhau thân thể lúc này mới tách ra. "Ta đi gọi nàng." Triệu Thanh Âm rũa ra trắng nón ngọc thủ xóa đi môi son bên trên nước át, quay người nói rằng. Nhìn qua nàng kia trần trụi hơn phân nửa da tuyết bóng lưng, Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết có phải hay không Triệu Thanh Âm cùng hắn đợi quá lâu, nàng kia thường ngày siêu nhiên tâm cảnh ở trước mặt hắn cơ hồ mất đi hiệu lực đồng dạng, vậy mà lại ghen. Quả nhiên vẫn là thủ đoạn của ta cao minh à, ngay cả sư tỷ đều bị kỹ xảo của ta cho chinh phục. Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi hiện ra vẻ đắc ý cảm xúc. Mấy hơi đã qua, có linh đang âm thanh từ đằng xa vang lên, nhiều Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thanh Âm mang theo một vị giống nhau người mặc màu trắng khinh bạc sa y tuyệt lệ nữ tử đi tới. Tuyệt lệ nữ tử da thịt trắng non không tì vết, mặc dù mười phần bại lộ, nhưng cũng không che giấu được nàng kia xuất trần khí chất. Nàng kia tinh tế trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi kim sắc chu nhỏ, hoàn mỹ đùi ngọc di chuyển ở giữa, thanh thủy êm hai tiếng len ken không ngừng vang lên. Tịch Nhi gặp qua chủ nhân.
Kỳ Tịch Nhi đối Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thi lễ. "Tịch Nhi, tới." Diệp Thanh Vân ngữ khí ôn hòa. Đối với phục thị hắn gần 200 năm Kỳ Tịch Nhi, hắn vẫn là rất ưa thích. Kỳ Tịch Nhi gót sen nhẹ nhàng, dạo bước đi vào Diệp Thanh Vân phụ cận. Nàng đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Thanh Vân, xem xét chính là trong mấy năm nay có tình cảm. Diệp Thanh Vân không có nhiều lời, chỉ là cầm trong tay ngọc phù giao cho trên tay của nàng. "Thanh Âm sư tỷ hẳn là đem việc này nói cho ngươi biết ta." Diệp Thanh Vân nói là ngọc phù sự tình. "Ân, Tịch Nhi đã biết được." Kỳ Tịch Nhi điểm nhẹ trán, đang trên đường tới Triệu Thanh Âm liền đem việc này nói cho nàng. Đối với Kỳ Hoàng Triệu, bây giờ nàng đã là có chút xa lạ. Tại gần đây 200 năm thời gian bên trong, nàng cơ hồ liền không có đi ra Trạm Trần Điện, chỉ là một lòng một ý phục thị Diệp Thanh Vân. Nếu không phải Diệp Thanh Vân không thế nào mong muốn dòng dõi, nàng đều mong muốn là Diệp Thanh Vân sinh một nhi nửa nữ. "Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 16, nhận thôn tiên truyền nhân làm chủ. Chương 16, nhận thôn tiên truyền nhân làm chủ. Kỳ Tịch Nhi thần niệm quét qua ngọc trong tay phủ, phát hiện trong đó có một đạo phong ấn. Chỉ là có hơi hơi nhìn nàng liền biết đây là cần tu luyện Kỳ Hoàng Triều công pháp truyền thừa người mới có thể giải khai phong ấn. Nếu là người ngoài dò xét, ngọc phủ sẽ trực tiếp tự hủy. Kỳ Tịch Nhi vận chuyển tự thân công pháp, rất dễ dàng liền giải khai đạo phong ấn kia, biết được bên trong tin tức. Cần ta cho đến nay Kỳ Hoàng hộ đạo đoạn đường a, nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Kỳ Tịch Nhi cúi đầu trầm tư, bây giờ nàng tại Diệp Thanh Vân trợ giúp hạ đã sớm đột phá đến thánh nhân cảnh giới, chỉ là vì đó hộ đạo một phen không tính là gì việc khó. Cũng được, lần này coi như là chặt đứt giữa lẫn nhau nhân quả a, năm đó Kỳ Hoàng Triều Kỳ Tịch Nhi đã chết đi. Kỳ Tịch Nhi đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn, trong lòng đã là có quyết đoán. "Chủ nhân, Tịch Nhi về sau cần về Kỳ Hoàng Triều một chuyến." Kỳ Tịch Nhi ngữ khí tràn đầy nhu hòa. "Đợi xử lý xong sau chuyện này, về sau Tuế Nguyệt bên trong nàng liền toàn tâm toàn ý thần phục dưới chân hắn, vì đó sắp xếp lo." "Tốt." Diệp Thanh Vân cũng không hỏi cái gì, hào phóng vất tay biểu thị đồng ý nhường nàng ra ngoài cũng tốt, một mực chờ tại Trạm Trần Điện bên trong cảm giác đều không có ban đầu linh khí. Rời đi trước đó, Tịch Nhi lại vì chủ nhân thổi tiêu một khúc ca. Kỳ Tịch Nhi đôi mắt đẹp cụp xuống, đem trên trán mấy sợi sợi tóc trêu khẽ sau tai, tiếp lấy túi đầu mà xuống. Triệu Thanh Âm bình tĩnh nhìn qua trước mắt một màn này, không nói tiếng nào, chỉ là thỉnh thoảng có linh đang tiếng vang triệt tại Trạm Trần Điện bên trong. Một canh giờ sau, Kỳ Tịch Nhi đã là thay đổi một bộ trắng loáng như tuyết cung trang, một cây ngọc châm đem nàng kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc quấn lên, nhường nàng nhìn xem mười phần thanh lãnh cao quý. Dưới làn váy thon dài hoàn mỹ đùi ngọc như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy đã là mặc vào vớ lưới dày đều, che lại kia hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, mà cặp chân kia vòng đã là bị nàng lấy xuống thu vào. Diệp Thanh Vân ở một bên nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt cũng là có một chút hoài niệm. Năm đó ở Kỳ Hoàng Triều bên trong nàng chính là bộ dáng như vậy, hắn cũng là bị kinh diễm, cũng thuận tay hướng Kỳ Hoàng Triều đòi hỏi mang theo trở về. Nhớ kỹ lúc đầu hắn nhưng là chơi nàng dòng dã 7 ngày 7 đêm, nhất là cặp kia trắng nõn hoàn mỹ chân ngọc, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Kỳ Tịch Nhi cũng là thấy được Diệp Thanh Vân trong mắt hoài niệm, cái này khiến nàng cũng không nhịn được nhớ tới chuyện ban đầu. Theo lúc đầu mơ hồ kháng cự, lại đến nhận mệnh nên hợp với hắn, cuối cùng cùng hắn thân mật vô gian, hàng đêm sinh ca, đã là hoàn toàn trầm luân. Trong đó phát sinh một số việc nhường nàng đến bây giờ đều vẫn là có chút ý xấu hổ, thật lâu không thể quên nghi ngờ. "Chủ nhân, kia Tịch Nhi về trước Kỳ Hoàng Triều." Kỳ Tịch Nhi nói xong, nghĩ nghĩ, bổ sung lại một câu, "Chờ Tịch Nhi trở về sẽ mặc vào bộ này mặc cho ngài chơi bừa." Lấy lại tinh thần, Diệp Thanh Vân cũng là cười nói, "Tốt, đến lúc đó ngươi cần phải làm tốt 7 ngày 7 đêm không dưới giường chuẩn bị." Tịch Nhi chờ mong. Kỳ Tịch Nhi nhuyễn miệng cười. Tiếp lấy một hồi làn gió thơm đánh tới, Diệp Thanh Vân trong mắt phản chiếu lấy kia càng ngày càng tới gần tiên nhan. 3. Nhìn xem Kỳ Tịch Nhi nhanh chóng bóng lưng rời đi, lại cảm thụ trên gương mặt nóng ướt, Diệp Thanh Vân cũng là cười một tiếng. "Thật thân mật đâu." Một đạo u lãnh thanh âm truyền đến, nhường Diệp Thanh Vân ánh mắt khẽ động, nhìn phía Triệu Thanh Âm kia mặt không thay đổi tình xảo trên mặt. "Sư tỷ, Tịch Nhi quá khứ không phải thường xuyên cái dạng này a?" Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Sư tỷ từ khi cùng hắn tu luyện sau, cảm xúc cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao công pháp truyền thừa vong trần thiên công cũng chỉ là vứt bỏ tự thân dư thừa tình cảm, nhường tự thân tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo, thêm gần đại đạo, mà không phải cái gì diệt tuyệt nhân tính vô tình công pháp. "Hừ." Triệu Thanh Âm hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đều là cùng một chỗ nhiều năm như vậy thì muội, nhưng nhà mình sư đệ cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại dáng vẻ vẫn là để nàng có chút khó chịu. Gặp nàng như thế, Diệp Thanh Vân cũng chỉ đành tiến lên đem nàng ôm ngang, hướng tẩm cung đi đến. Không có chuyện gì là tu luyện một lần không thể giải quyết, nếu là có, vậy thì lại tu luyện một lần. Ngay tại Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm thân mật lúc tu luyện, ngoại giới giờ phút này đã là sóng ngầm phun trào lên. Vô số thế lực đã là có lao quái vật bò lên đi ra, chỉ vì bọn hắn biết thôn tiên ma công truyền nhân xuất hiện sự tình. Một chỗ hư không không biết tên ẩn bí chi địa, có một tòa mênh mông thế giới như ẩn như hiện. Trong thế giới có vô số người mặc áo đen, cả người cuốn ma khí thân ảnh đang không ngừng qua lại. Thậm chí có thật nhiều địa phương ngay tại phát sinh đồ sắt đồng thời luyện chế huyết đan sự tình.
Mà ở thế giới trung ương, có một tòa nguy nga bảng bạc núi hình vòng cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi đây chính là Thần Châu đại lục vô số thế lực mong muốn dò xét, cuối cùng lại không công mà lui Ma tông trụ sở. Ma tông đại điện bên trong, đã có 5 vị kinh khủng thân ảnh xếp bằng ở đen như mực ma vân bên trên. Thôn Thiên Ma công truyền nhân hiện thế, chúng ta nên xử lý như thế nào? Một vị mặc cổ lão đạo bào, nhìn xem rất là tiên phong đạo cốt lão giả bình tĩnh nói rằng, nếu không chúng ta thử một chút có thể hay không tìm tới vị kia truyền nhân, cũng đem hắn giết cướp đoạt Thôn Thiên Ma công. Trên thân một bộ khinh bạc đỏ xa vũ mị nữ tử cười mịn, trước người sơn phong theo hô hấp của nàng không ngừng chập trùng, đủ để cho người huyết mạch căng rộng. Nhưng ở trận bốn người đều coi thường nàng kia cơ hồ trần trụi thân thể mềm mại. Không ổn đâu, tông môn có tổ huấn truyền xuống, để chúng ta phụng tương lai xuất hiện Thôn Thiên Ma công truyền nhân làm chủ. Một vị gã đại hán đầu chọc tùy tiện nói rằng, thì tính sao, chỉ là tổ huấn một câu liền muốn chúng ta nhận một vị hoàn toàn không quen biết người xa lạ làm chủ. Vũ mị nữ tử ngang gã đại hán đầu chọc một cái. Dưới cái nhìn của nàng tổ sư năm đó cũng coi là dàn nên hồ đồ rồi, thế mà để bọn hắn ma đạo ngũ mạch tương lai nhận một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người vị chủ. Cái này khiến cao cao tại thượng đã quen nàng làm sao có thể cam tâm. Nhưng tổ sư lưu lại tổ huấn tất có đạo lý của hắn. Một vị bị sương mù bao phủ thấy không rõ khuôn mặt người chậm rãi nói rằng, vô diện, ngươi nghĩ như vậy đi cho người làm chó a. Vũ mị nữ tử sóng mắt lưu chuyển, phong tình bạn trùng liếc mắt nhìn hắn. Đối với nàng lời nói, vô diện không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về người mặc huyết bào, khắp khuôn mặt là trầm mặc tiểu lão đầu. Huyết sát, ngươi nghĩ như thế nào? Vô diện muốn nghe xem huyết sát ý nghĩ. Xem như ngũ mạch đứng đầu huyết sát nhất mạch, ý kiến của hắn vô diện rất là coi trọng. Còn lại ba người cũng là nhìn về phía huyết sát, bọn hắn cũng rất tò mò ý nghĩ của hắn. Tổ sư năm đó là lúc tuổi già lưu lại đoạn văn này, lúc ấy đầu óc khả năng không rõ ràng lắm. Huyết sát một câu, nhường vũ mị nữ tử mặt mày hớn hở, còn lại ba người trầm mặc. Tổ sư là bực nào cảnh giới vô thượng nhân vật, làm sao lại bởi vì lúc tuổi già nguyên nhân hoa mắt ù tai? Xem ra huyết sát là đồng ý hợp hoan kia lão bà ý nghĩ á, huyết sát đạo huynh nói cực phải. Hợp hoan đối với nó cũng là mị nhãn như tơ, dường như mười phần hâm mộ hắn dường như. Nhưng nàng trong lòng lại là thầm nghĩ, cái này huyết sát xem ra thọ nguyên không nhiều, không cam tâm tự phong tại tổ địa a. Nghe nói kia Thôn Thiên Ma công có thể nuốt vệ sinh mệnh bản nguyên không ngừng kéo dài tuổi thọ, cũng không biết là thật là giả. Hợp hoan trong đầu suy nghĩ không ngừng, trên mặt nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười, để cho người ta thấy không rõ trong lòng suy nghĩ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 17, thánh vương trung kỳ chương 17, thánh vương trung kỳ ngay tại đại điện bên trong lâm vào trầm mặc thời điểm, đạo bào lao giả mở miệng, đã như vậy, vậy bọn ta liền vi phạm một lần tổ huấn, xem kia Thôn Thiên truyền nhân là ai. Còn lại 4 người im lặng, ngay cả vô diện cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không muốn đi cho một người làm chó. Đông Thiên Sơn mạch sự tình trong môn đều chuẩn bị xong chưa? Huyết sát đối bọn hắn hỏi thăm một tiếng. Chuẩn bị xong, chờ thú triều quét sạch đông ngực, chúng ta Ma tông liên hợp còn lại ma đạo thế lực ở trong trận đại chiến đó trắng trợn giết chóc. Nghĩ đến vô số đệ tử ở đằng kia chỗ bảo địa bên trên, tu vi cũng có thể liên tục tăng lên. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này giết một đám tiên đạo thế lực lớn thánh nhân. Gã đại hán đầu chọc mắt lộ ra tinh quang, lần này hắn ngự thú nhất mạch có thể đại báo có lộc ăn, cùng ăn huyết thực. Nhất là kia Trạm Trần lão tặc, chúng ta nhất định phải giết. Nói lên vong Trần Sơn Trạm Trần, hợp hoan hận nghiến răng. Lúc ấy chính là hắn chém giết nàng sư tôn, thậm chí năm đó kém chút đem nàng cũng chém giết. Nếu không phải năm đó Ma tông kịp thời phái người trợ giúp, nàng đều muốn đi vào sư tôn của nàng theo gót. Đối với nàng mang theo cảm xúc lời nói, bốn người cũng không có phản bác cái gì, chỉ là gật đầu lên tiếng. Lần này nếu có thể diệt sát kia Trạm Trần thánh nhân, đối bọn hắn Ma tông cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình. Kia Trạm Trần bây giờ hẳn là thánh nhân hậu kỳ, thậm chí có khả năng sẽ là thánh nhân đỉnh phong chi cảnh. Bất quá nếu có thể liên hợp một chút yêu thánh xuất kỳ bất ý vây giết, hắn cũng biết trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Huyết sát suy tính một phen đại khái suy đoán ra Trạm Trần thánh nhân cảnh giới, hắn hẳn là sẽ mang theo trong người Trạm Trần đế kiếm. Hợp Hoan nhắc nhở một tiếng, nàng sư tôn chính là bị kia Trạm Trần mang theo đế kiếm chém giết. Không sao, chỉ là thánh nhân sử dụng một lần đế khí một cái giá lớn liền sẽ để kia Trạm Trần đau lòng, không đến thời điểm then chốt hắn hẳn là sẽ không lấy ra. Huống chi hắn như thật muốn vận dụng đế khí, những lao tổ kia tất nhiên cũng biết mời ra đế khí. Huyết sát ngữ khí bình thản nói, phải biết thấp cảnh giới người mong muốn sử dụng đế khí liền phải dùng rất nhiều tài nguyên tiếp tế, không phải đế khí chỉ là hấp thụ một lần năng lượng là có thể đem thánh nhân tươi sống hút khô, mà những cái kia tài nguyên tiêu hao cũng có thể làm cho thế lực lớn người một hồi đau lòng. Cho nên tại Mạt Pháp Tuế Nguyệt bên trong, những đại thế lực kia cơ hồ rất ít vận dụng đế khí, có thể không cần cũng không cần. Ha ha, thật muốn nhìn thấy kia Trạm Trần hoảng sợ khuôn mặt. Càng nghĩ đều cảm thấy ổn hợp hoan cười lạnh một tiếng, trong lòng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy kia Trạm Trần cầu xin tha thứ bộ dáng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để sắc mặt nàng ửng hồng, thương vẫn không kềm chế được. Ta trước hết rời đi. Hợp Hoan nói một câu sau, liền trực tiếp rời đi. Nàng có chút nhịn không được, vừa vặn trước đó phía dưới cung cấp đi lên một nhóm tuyệt sắc nam nô. Nàng trước hết đi tiết tiết phát hỏa, chỉ có thể phát tình nữ nhân. Gã đại hán đầu chọc nhà rẽ một câu.
Hợp Hoan nhất mạch không phải liền là dạng này à, thượng tiên bên trên, chỉ cần là sống lấy đồ vật đều có thể bên trên. Đạo bào lão giả cười ha hả. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng cũng là Hợp Hoan nhất mạch khách quen, dù sao các nàng quá xanh chơi. Liền xem như hiện tại già, không có gì hứng thú, có khi cũng biết điểm mấy cái Hợp Hoan mỹ nhân đến đây chơi đùa. Vậy ta cũng đã rời đi, ta mèo cái còn đang chờ ta ném đi đâu. Gã đại hán đầu chọc lẩm bẩm một câu, cũng trực tiếp rời đi. Đạo bào lão giả không nói gì, người cái này ngự thú nhất mạch có đôi khi chơi cũng là cùng Hợp Hoan nhất mạch người tiên. Hay là hắn vệ hồn nhất mạch bình thường nhiều, chỉ là đùa bỡn linh hồn, cũng nhấm nháp linh hồn mỹ vị mà thôi. Thấy hai người đều rời đi, Vô Diện cũng là bình tĩnh nói rằng, vậy ta liền tiếp tục tìm hiểu tình báo đi. Lời còn chưa dứt, sương mù bao phủ toàn thân của hắn, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại nguyên địa đạo bào lão giả cùng huyết sát tiểu lão đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một năm sau, trong mật thất, Diệp Thanh Vân đang nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lúc này trên người hắn khí tức càng ngày càng sâu thúy, chỉ chốc lát, liền đột nhiên cường đại một mảng lớn. Đợi đến khí tức bình ổn sau khi xuống tới, Diệp Thanh Vân mở ra hai con ngươi. Thánh Vương trung kỳ, đáng tiếc kia đại thánh vẫn lạc thời gian quá lâu, trôi mất rất nhiều bản nguyên, bất quá còn sót lại bản nguyên cũng đầy đủ ta đột phá tới Thánh Vương hậu kỳ. Diệp Thanh Vân cảm ứng một phen thể nội, tuy có chút tiếc hận, nhưng đối với mình tu vi tiến bộ vẫn là rất hài lòng. Từ khi thiên địa dần dần bắt đầu bung ra sau khi áp chế, tu vi của hắn cũng không có giống quá khứ như thế rùa bỏ. Nên đi ra ngoài, đã lâu không gặp tiểu Nhiêu Nhi, lần này liền để nàng trước thời gian tới tu luyện một phen a. Hắn xuất ra truyền âm ngọc phù, thân niệm đối với nó truyền âm sau, liền thành thơi về tới trong tâm cung chờ đợi. Thần nữ phong, một tòa cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong, lư hương đàn hương lượn lờ, khói mù lượn lờ, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một vị người mặc màu xanh váy dài tiên tử đang ngồi ở trên giường cầm một bản kinh thư có chút hiểu được. Lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy thanh âm đàm thoại truyền đến, "Tỷ, ngươi tại sao lại đang nhìn kinh thư?" Cố Thanh Nhiêu thả ra trong tay kinh thư, ngước mắt xem xét, phát hiện là chính mình bảo đệ Cố Nguyên đến đây. Lý giải tiền nhân đại đạo, có thể khiến cho tự thân có không đồng dạng cảm ngộ cùng cái nhìn, đối tương lai tu luyện rất có tác dụng. Cố Thanh Nhiêu nhẹ giọng đối với hắn giải thích, cũng hỏi, "Nguyên Nhi, ngươi tìm đến ta chuyện gì?" "Ta muốn mang tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn một phen." Cố Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Du ngoạn?" Cố Thanh Nhiêu đại mi cau lại, lại là cái kia Trần Thiên cùng đệ đệ của hắn nói cái gì a, nghĩ đến Trần Thiên, trong lòng của nàng tràn đầy chán ghét. Mặc dù lúc ấy nàng xác thực đem hắn để tại nơi đó, nhưng chờ Trần Thiên đi vào vòng Trần sân sau, nàng cũng là cho đủ đền bù. Kết quả cái này Trần Thiên không biết rõ khi nào cùng mình bảo đệ nhận biết, thậm chí cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Nhưng Cố Nguyên thường thường nói với nàng kia Trần Thiên cỡ nào tốt, cỡ nào ưu tú, một bộ muốn đem Trần Thiên giới thiệu cho bộ dáng của nàng. Cũng không biết kia Trần Thiên cho Nguyên Nhi rót cái gì thuốc mê. Cố Thanh Nhiêu trong lòng thầm than một tiếng. "Đúng vậy à, vong Trần Sơn có chút vắng vẻ, cho nên ta muốn mang tỷ tỷ cùng đi ngoại giới du ngoạn." Cố Nguyên cười nói. "Ân, Trần huynh cũng biết cùng đi." Cố Nguyên trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Hắn biết tỷ tỷ chán ghét Trần huynh, bởi vậy hắn muốn tại du ngoạn quá trình bên trong nhường Trần huynh cùng tỷ tỷ chỗ tốt quan hệ. Dù sao đây là Trần huynh lần thứ nhất đối với hắn thỉnh cầu. "Không được, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu kinh thư." Cố Thanh Nhiêu lắc đầu cự tuyệt. Nàng cũng không muốn nhìn thấy kia Trần Thiên. Nếu không phải lão tổ mệnh lệnh, nàng đều muốn đem hắn tại chỗ giết chết. Đột nhiên, Cố Thanh Nhiêu sắc mặt dừng lại, lấy ra một trường truyền âm ngọc phù. "Đây là lão tổ." Nàng chỉ là thần niệm quét qua, liền nghe tới trong đó tiếng nói. "Tiểu Nhiêu Nhi, lão tổ ta nhớ ngươi lắm, còn không mau mau tới là lão tổ làm ấm giường." Nghe vậy, Cố Thanh Nhiêu trong lòng có chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. "Thì, ai tìm ngươi a?" Nhìn thấy Cố Thanh Nhiêu trong tay truyền âm ngọc phù, Cố Nguyên Hiếu kỳ hỏi. "Lão tổ tìm ta, ngươi trước rời đi thôi, ta muốn trước đi lão tổ kia." Cố Thanh Nhiêu sắc mặt như thường, tố thủ thu hồi truyền âm ngọc phù. A biết là lão tổ tìm nhà mình tỷ tỷ, Cố Nguyên cũng hiểu biết vấn đề nặng nhẹ, không nói gì nữa du ngoạn sự tình, quay người rời đi. Hắn muốn đi cùng Trần huynh giải thích một phen. Mà Cố Thanh Nhiêu chỉ là mang nhiều mấy món quần áo sau, liền hóa thành lưu quang hướng Trạm Trần Phong kia bay đi. Thần nữ phong trần núi, một đạo người mặc trắng thuần áo bào nam tử ngay tại nơi đây đi qua đi lại. Đệ cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 18, Cố Nguyên động tâm chương 18, Cố Nguyên động tâm cũng không biết kia Cố Nguyên có thể hay không đem Cố thần nữ mời đi ra. Trần Tiên trong lòng lẩm bẩm nói, nếu là tương lai có thể có cơ hội cùng Cố thần nữ chỗ tốt quan hệ, cũng kết làm đạo lữ, nhất định phải thật tốt đùa bỡn vũ nhục nàng một phen. Trong mắt của hắn tràn đầy tà niệm. Từ khi hắn đi vào vong Trần sân sau, liền phát hiện chính mình vậy mà bất quá là một cái ngoại môn đệ tử. Cái này khiến hắn lúc đó cực kỳ tức giận. Cái kia nói tin tức thế mà chỉ trị giá một cái ngoại môn đệ tử. Nếu không phải sợ hãi bị ma tông cái kia tiện nghi sư tôn chắn đường truy sát, hắn đã sớm quay đầu đi. Bất quá cũng bởi vì này làm quen Cố Nguyên, Cố thần nữ đệ đệ. Nghĩ đến Cố Nguyên, Trần Thiên trong lòng tràn đầy khinh thường. Chỉ là đối với hắn thổi phồng mấy lần, liền để hắn tìm không ra bắc. Nếu là tại ma tông, người này có thể sống bất quá một canh giờ. Trần huynh, nơi xa, Cố Nguyên thanh âm đã là truyền đến. Trần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Nguyên thân ảnh đã là rơi xuống đất hướng hắn đi tới. Hắn lúc này thay đổi khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy, "Cố huynh, tình huống như thế nào? Cố thần nữ đã đồng ý sao?" Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cố Nguyên.
"Ách, Trần huynh."
Ta nhìn xem Cố Nguyên ấp úng bộ dáng, Trần Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, biết được Cố thần nữ từ chối. Cố Nguyên trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng hướng hắn giải thích nói, "Thì ta lần này bị lão tổ gọi đi."
"Lão tổ?"
Trần Thiên ngây ngẩn cả người. "Chảm Trần lão tổ tại sao lại đem Cố thần nữ gọi đi? Nhớ kỹ ngoại trừ trước đó một đoạn thời gian còn lại cơ hồ hàng ngày đều đem Cố thần nữ gọi đi. Cũng không biết bọn hắn đang làm những gì, tu luyện sao?"
"Đúng vậy a, lão tổ hẳn là xuất quan, cho nên đem tỷ tỷ của ta gọi đi tu luyện."
Cố Nguyên gật đầu đáp, mặc dù không biết rõ vì cái gì mỗi lần tỷ tỷ sau khi trở về liền trực tiếp chạy tới tắm rửa.
Thì ra là thế.
Trần Thiên trên mặt có lấy một chút tiếc nuối.
Vậy thì không có biện pháp, đành phải nhường Cố Nguyên lại tìm lần tiếp theo cơ hội.
"Trần huynh, chúng ta đi Thính Đạo Đài lên đi, nơi đó có vương giả trưởng lão đang vì một đám đệ tử giảng đạo."
Cố Nguyên mở miệng đối với hắn mời.
"A, thật là ta điểm cống hiến." Trần Thiên giả bộ như do dự dự, một bộ điểm cống hiến không đủ bộ dáng. Nhìn xem 10 phần thanh tú Trần Thiên bộ dáng như thế, Cố Nguyên trong lòng cũng là có chút lửa nóng. Hắn vung tay lên, 10 phần đại khí nói, "Yên tâm, điểm cống hiến đều tính tại trên đầu. Cái này không tốt lắm đâu." Trần Thiên giống như ngượng ngùng bộ dáng.
"Trần huynh, ngươi đây là không đem ta làm huynh đệ sao?"
Cố Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, giả vờ nổi giận nói,
"Ai, vậy được rồi, nhường Cố huynh pha phí."
Trần Thiên dường như bất đắc dĩ đáp,
"Cái này Cố huynh có thể chỗ, là người tốt á." Trần Thiên trong lòng âm thầm cảm thán.
"Này mới đúng mà."
Cố Nguyên hài lòng gật đầu.
Thấy Trần Thiên mặt mũi tràn đầy cảm kích, Cố Nguyên trong lòng cũng là không khỏi mừng thầm. Nguyên lai đây chính là hảo huynh đệ đi, một cái liền có thể để cho ta tim đập rộn lên.
Cố Nguyên trong lòng như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không biết rõ đệ đệ đã hơi giải sai lệch Cố Thanh Nhiêu đang cùng lão tổ tu luyện.
Trong tập cung, Cố Thanh Nhiêu sắc mặt ửng hồng ngồi tại trên giường mềm, một đôi chân ngọc bị Diệp Thanh Vân giữ tại trong lòng bàn tay. Chân ngọc có ánh sáng long lanh, trong trắng lộ ra phấn hồng, nhường trên giường mềm Diệp Thanh Vân yêu thích không buông tay.
"Lão tổ, ngài đã đột phá tới Thánh Vương trung kỳ."
Cố Thanh Nhiêu hỏi một câu.
"Không tệ, may mắn mà có tiểu Nhiêu nhi thường xuyên cùng ta tu luyện mới khiến cho lão tổ ta nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới a."
Diệp Thanh Vân trong mắt cười tủm tỉm.
"Lão tổ gật người, ban đầu Thanh Nhiêu còn tưởng rằng như thế hành vi thật có thể là ngài tu luyện nhanh hơn đâu." Dứt lời, Cố Thanh Nhiêu có chút thẹn thùng nghiêng đầu, nhường Diệp Thanh Vân chỉ có thể nhìn thấy nàng hoàn mỹ bên cạnh an.
"Ta nhưng không có lừa ngươi, bởi vì tiểu Nhiêu nhi nguyên nhân lão tổ ta thật là vươn lên hùng mạnh tu luyện, rất sợ có một ngày tiểu Nhiêu nhi bị người đoạt đi nữa nha."
Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng, cũng đưa tay đem nàng không tì vết kiểu nhan quay lại đến, nhường nàng tinh mâu có thể nhìn thẳng hắn cùng một chỗ.
Cố Thanh Nhiêu không nói tiếng nào, chỉ là vành thai của nàng cũng bắt đầu đỏ nhợt lên.
Thanh Nhiêu chướng mắt còn lại nam tử, nếu không phải lão tổ ngài mong muốn như thế, Thanh Nhiêu cả đời cũng sẽ không có nam nhân.
Nàng nhẹ giọng nỉ non.
Mặc dù tiếng nói của nàng cực nhỏ, nhưng Diệp Thanh Vân là nhân vật bậc nào, tự nhiên cũng là hoàn chỉnh rõ ràng nghe thấy được.
"A, vậy nhưng thật là làm cho lão tổ ta cảm động, nếu không phải lão tổ ta không thế nào mong muốn dòng dõi, cao thấp đến làm cho tiểu Nhiêu nhi là lão tổ sinh một cái a."
Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng.
"Lão tổ, ngài nói cái gì đó, thần nữ là không thể mang thai, đây là tổ hấn."
Cố Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp run lên, nói nhỏ.
"Hắc hắc, ta vi phạm tổ hấn cũng không phải một hai đầu, lại nhiều một đầu lại có làm sao?"
Diệp Thanh Vân mặt ngoài mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn là có chút rụt rè.
Dù sao tổ địa bên trong tiền bối là thật nhiều a, cũng chính là thôn thiên ma công cùng hệ thống ban thưởng cho hắn một chút lực lượng, không phải hắn đều chỉ dám qua tay nghiện, không đi bình thường nói.
Lúc này Cố Thanh Nhiêu trong lòng đã hoàn toàn loạn.
"Vạn nhất lao tổ thật muốn ta vì hắn thụ thai, ta là sinh hay là không sinh?"
Trong nội tâm nàng không khỏi rầu rĩ nói.
Đối với là lao tổ thụ thai, Cố Thanh Nhiêu cũng không có ban đầu như vậy bài xích.
Nàng chỉ là lo lắng lấy việc này sẽ đối với Vong Trần Sơn danh vọng tạo thành nhiều ít đả kích.
Nhìn xem Cố Thanh Nhiêu ngay tại chăm chú suy nghĩ bộ dáng, Diệp Thanh Vân cười, nắm nuốt gương mặt của nàng, "Tiểu Nhiêu nhi ngươi thế mà thật đang suy nghĩ à?"
Cố Thanh Nhiêu mấp máy thanh lãnh cánh môi, khắp khuôn mặt là đỏ ửng.
Nàng không có vớt ve trên gương mặt tay, tùy ý hắn đùa bỡn.
"Đến, Tiểu Nhiêu nhi, nhanh nhường lão tổ ta hôn hôn."
Diệp Thanh Vân vuốt ve nàng tiên nhan, đầu trực tiếp sẽ tới.
"Nô."
Hôm sau, Cố Thanh Nhiêu theo Trạm Trần Điện bên trong đi ra, sắc mặt đỏ lên mặc vào vớ giày sau liền rời đi.
Trong tập cung, Diệp Thanh Vân xếp bằng ở trên giường êm, miệng bên trong chép miệng a, còn tại trở về chỗ cái gì?
Lập tức hắn bắt đầu suy nghĩ lên chính sự.
Cái kia Trần Thiên đến bây giờ cũng còn không có nhìn ra cái tác dụng gì, nếu là thú triều qua đi hắn còn không có thể hiện ra gì gì đó, đem hắn giết thu hoạch được hệ thống ban thưởng a.
Diệp Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ,
cho tới bây giờ hắn hết thảy gặp 4 cái thiên mệnh chi tử,
trong đó một cái bị hắn giết, cũng bởi vì này thu được thôn thiên ma công.
Một cái khác thì là bởi vì không biết rõ ở đâu bế quan nguyên nhân, bị hắn buông tha.
Bất quá cùng hắn có liên quan nữ nhân cũng là đều đến khắp, coi như trong đó một cái vẫn còn tiếp tục thủ vững danh giới cuối cùng, cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Thậm chí hắn vẫn rất hưởng thụ nàng một bên khuất nhục nhưng lại không thể làm gì dùng địa phương khắc phục thì hắn, vừa nói không thể phá danh giới cuối cùng lời nói.
Mặt khác hai cái đi, chính là Trần Thiên cùng Tiêu Sơn.
Nhớ tới Tiêu Sơn, Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi thầm nói, cho lúc trước hắn thiết hạ huyễn trận sau liền không có chú ý hắn, cũng không biết hắn đi đâu.
Bất quá đoán chừng đạo tâm vỡ vụn không còn hình dáng a.
Bị một đám yêu thú giáp công tư vị, chật chật, Diệp Thanh Vân không dám tưởng tượng có nhiều chua thoải mái.
Ngược lại hắn là không dám nếm thử, chỉ cần là nam nhân bình thường liền tuyệt đối không tiếp thụ được chuyện này.
Mặc dù bây giờ còn không đổi, nhưng vẫn là tìm thêm tìm thiên mệnh chi tử a, chỉ cần giết đầy 5 cái, liền có thể thu hoạch được kim sắc hệ thống ban thưởng. Từ sắc hệ thống ban thưởng cho là cực đạo chi vật, kim sắc hệ thống ban thưởng cho chân tiên khí hộ thân không quá phận a. Diệp Thanh Vân vẫn là sợ bị tổ địa một đám tiền bối treo lên đánh, mà có chân tiên khí hộ thân, hắn liền có thể bệ nghệ tư phương, thậm chí cả gan lên một đám tiền bối. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 19, Ma Thiên Các tập kích chương 19, Ma Thiên Các tập kích thân. Diệp Thanh Vân cảm giác được trên thân một đạo truyền âm ngọc phù dị động. Hắn đem ngọc phù đem ra, phát hiện đây là Kỳ Tịch Nhi. Thần niệm quét qua truyền âm ngọc phù, lập tức liền hiểu nàng bên kia chuyện gì xảy ra. Hừ, ma đạo lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Diệp Thanh Vân trên mặt trong nháy mắt biến băng lãnh lên. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Hoàng Triều, một tòa nguy nga cổ pháp đại điện bên trong, hai đạo toàn thân tản ra tối tăm ma khí nam tử trung niên đang liên thủ sử dụng một cây đen nhánh ma phiên. Đen nhánh ma phiên chỉ là nhẹ nhàng lay động, liền có vô số ma hồn từ đó tuôn ra, hướng trong điện trung ương chỗ kia bị một thanh cổ kiếm bảo hộ ở tuyệt lệ nữ tử đánh tới. Nhưng này cổ kiếm mở mịt ra hồng trần chi khí, khiến cái này ma hồn căn bản là không tổn thương được tuyệt lệ nữ tử. Kỳ quái là, tuyệt lệ nữ tử trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ ý mừng, ngược lại vẻ mặt có chút khó coi. Hắc hắc, Kỳ tiên tử làm gì phản kháng, không phải chờ ngươi pháp lực tiêu hao hết, có thể sẽ chịu chút nỗi khổ ra thì ta. Trong đó một vị người mặc đen nhánh ma bảo nam tử trung niên thấy được nàng sắc mặt khó coi bộ dáng, nhịn không được cười ta nói. Thậm chí ánh mắt của hắn còn đang không ngừng đánh giá nàng kia huyền chuyển mê người tư thái, trong mắt lóe lên một tia dục niệm. Không tệ, Kỳ tiên tử ngươi liền cam chịu số phận đi, coi như ngươi thông chi kia Trạm Trần lão đạo thì phải làm thế nào đây, chờ hắn đến, ngươi sớm đã là bị chúng ta bắt được. Lại nói, ngươi đã sớm bị kia Kỳ Minh Hạo lặng lẽ làm thủ đoạn, toàn thân lực lượng không phát huy ra bảy thành, coi như phản kháng lại có thể phản kháng bao lâu đâu. Một vị khác giống nhau người mặc đen nhánh ma bảo nam tử trung niên cũng là cười nói, dường như Kỳ Tịch Nhi đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Nghe vậy, Kỳ Tịch Nhi đại mi cao lại, không nói thêm gì, chỉ là tại dùng tự thân pháp lực không ngừng quán chú tới Hồng Trần kiếm bên trên. Đồng thời trong lòng của nàng cũng ở trong tối hận. Nàng lần này tới là vương giả đỉnh phong kỳ hoàng hộ đạo đoạt đường, dùng cái này đến chặt đứt giữa lẫn nhau nhân quả. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, lại có hoàng tộc một mạch người cấu kết ma đạo một mạch người, muốn đem vị kia kỳ hoàng diệt sát. Thậm chí liền nàng đều trúng một chút thủ đoạn, nếu không phải dựa vào chủ nhân ban tặng đại thánh khí, nàng sớm đã bị trước mắt Ma Thiên Các mời ra hai vị thánh nhân nội tình bắt lấy. Thấy Kỳ Tịch Nhi không nói tiếng nào, chỉ là đang không ngừng phản kháng, đến từ Ma Thiên Các hai vị thánh nhân cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tới bọn hắn tình trạng này, đạo tâm đã là cực kỳ kiên định, làm sao lại bởi vì một chút ngôn ngữ mà huyên náo tâm thần đại loạn. Nhị đệ, kia Trạm Trần lão đạo liền xem như thánh nhân đỉnh phong, tốc độ cao nhất tới đây ít nhất cũng phải hao phí 7 ngày trở lên, điểm này thời gian đủ chúng ta đem cái này Kỳ Tịch Nhi bắt đi. Đến lúc đó chúng ta cũng phải thật tốt nếm thử cái này Kỳ Tịch Nhi hương vị. Bên trái nam tử trung niên trong mắt tràn đầy dục niệm nhìn về phía Kỳ Tịch Nhi. Nghĩ đến nàng là vong Trần Sơn Trạm Trần lão đạo nữ nhân, hắn liền không nhịn được kích động. Nghe nói cái này Kỳ Tịch Nhi đã là đi theo Trạm Trần lão đạo nhanh 200 năm, nhất định đã là bị đùa bỡn đấu đấu. Đoán chừng đều không cần chúng ta điều giáo. Bên phải nam tử trung niên cũng là phát ra âm trầm nụ cười. Lời của bọn hắn không có chút nào che giấu, cho nên cũng là bị yên lặng chống cự Kỳ Tịch Nhi nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến trong lòng của nàng tràn đầy chán ghét. Thân thể nàng chỉ có thể từ chủ nhân đùa bỡn, những người còn lại tuyệt đối không thể đụng nàng một đầu ngón tay. Bất quá vừa nghĩ tới chủ nhân là thánh vương sau, Kỳ Tịch Nhi trong lòng cũng là cười lạnh. Chờ chủ nhân đến, nơi đây chính là các ngươi mai cốt chi địa. Còn có cái kia Kỳ Minh Hạo, nàng muốn đích thân động thủ đem hắn giết chết. Hoàn toàn không biết mình tử kỳ sắp tới, Kỳ Minh Hạo lúc này chính diện mang nụ cười đắc ý nhìn xem giữa không trung đã là bị ba vị vương giả đỉnh phong vây giết kỳ hoàng. Còn lại có mong muốn đến trợ giúp hoàng triều cường giả cũng là bị người kéo chặt lấy, căn bản không qua được. Mà tại Kỳ Minh Hạo một bên cách đó không xa, đông đảo hoàng tử hoàng nữ đã là bị hắn dùng Ma Thiên Quyền bắt lấy. Nhìn thấy kỳ hoàng không ngừng đâm máu, trong đó một chút hoàng tử hoàng nữ đã là sợ hãi tới thân thể run rẩy. Nhưng cũng có một vị hoàng tử rất là kiên cường, chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem Kỳ Minh Hạo. Kỳ Minh Hạo, ta chính là hoàng tử, còn không mau mau thả ta, không phải chờ hoàng triều chấn áp tất cả, ta chu ngươi cửu tộc. Nghe nói lời ấy, Kỳ Minh Hạo xoay đầu lại, vẻ mặt tươi cười đi tới. Hoàng tử xem xét, còn tưởng rằng hắn là sợ, nhịn không được lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Chi mạch người quả nhiên chính là đê tiện, coi như phạm thượng lại như thế nào, nói vài câu còn không phải ngoan ngoãn đến đây thả hắn. Còn có hắn cái kia quyến rũ động lòng người thế tử, đợi lát nữa liền đem nàng gọi tới đùa bỡn. Đúng rồi, lần này ngay tại Kỳ Minh Hạo trước mặt thật tốt đùa bỡn nàng, nhường hắn biết được vợ mình mặc khác. Thấy thế, còn lại một chút hoàng tử hoàng nữ cũng là không có sợ hãi, đối với nó ra lệnh, Kỳ Minh Hạo, nhanh lên đem chúng ta cũng mang đi, ngày sau tự có những ngày an nhàn của ngươi. Không tệ, ngươi cái này chi mạch nô tài, đừng quên ngươi có thể tu luyện tới vương giả vẫn là dựa vào chúng ta chủ mạch phụ dưỡng. Một vị người mặc váy xòe mỹ lệ nữ tử trong mắt tràn đầy cao ngạo. Đối với những này mệnh lệnh lời nói, Kỳ Minh Hạo không nói một lời, chỉ là tiến lên đối một vị hoàng tử đưa tay ra. Sau đó, a, không, ta căn cơ, tu vi của ta. Một vị hoàng tử sắc mặt tràn đầy dữ tợn ngã xuống đất, cảm nhận được toàn thân bất lực, thể nội liền một tia tu vi đều không cảm giác được. Hắn hiểu được, hắn trở thành một tên phế nhân.
Không chịu nổi loại đả kích này, hắn lúc này đã bất tỉnh. Cái này khiến còn lại hoàng tử hoàng nữ đều vô ý thức lui về phía sau một bước, mong muốn chạy trốn, lại bị Ma Thiên Quyển chăm chú của lấy, căn bản chạy không thoát. Kỳ Minh Hạo, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Có hoàng tử run rẩy nói ra lời này. Phải biết căn cơ tu vi bị phế, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, không phải tương lai con đường tu luyện vô vọng, chỉ có thể làm một phàm nhân. Ha ha, Kỳ Minh Hạo cười một tiếng, túi người quán xuyên hôn mê hoàng tử lồng ngực, lấy ra trái tim của hắn. Mà sinh cơ cũng đã bị đoạn tuyệt. Ta chỉ là muốn nhìn xem các ngươi chủ mạch người cùng ta nhóm chi mạch người có cái gì khác biệt, bây giờ xem ra, giống như cũng không có cái gì khác biệt đi. Hắn bóp nát trong tay trái tim, đại lượng huyết dịch theo trong tay hắn không ngừng tràn ra, Kỳ Minh Hạo cười một tiếng. Tiếp lấy hắn lần nữa dậm chân đi tới, nhường một chút hoàng tử hoàng nữ sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kỳ Minh Hạo, ngươi thả qua ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Minh to lớn người, ta là ngài chỉ điểm qua hậu bối à, ngài có thể hay không thả ta, ta cam đoan ngày sau nhất định nghe lời ngươi. Minh to lớn người, ta còn là hoàn bích chi thần, ta có thể tùy ý ngài đùa bỡn, chỉ cầu ngài buông tha ta. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều đang cầu xin tha, làm cho hề, thậm chí có hoàng nữ đối Kỳ Minh Hạo lộ ra mị thiếu, mong muốn dùng thân thể của mình sống sót. Nhưng cũng có bộ phận hoàng tử hoàng nữ thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn đều là hoàng tộc thiên tiêu, cầu xin tha thứ gì gì đó bọn hắn khinh thường, tả hữu bất quá chết thôi. Nhìn xem những này trước kia rất ít cầm con mắt nhìn hắn hoàng tử hoàng nữ nhóm như thế lấy lòng, Kỳ Minh Hạo khỏe miệng phát họa ra nụ cười, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên, hắn đầu nhập vào Ma Thiên Các lựa chọn quả nhiên là chính xác. Kỳ Minh Hạo, ngươi phản bội hoàng triều đầu nhập vào Ma Thiên Các, ngươi ngày sau nhất định không có kết cục tốt. Một đạo quen thuộc khẽ kêu âm thanh truyền đến, nhường Kỳ Minh Hạo dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị người mặc tuyết trắng váy xòe, tại một đám hoàng nữ bên trong đều là siêu quần bạt tụy cao quý nữ tử đang mặt mũi tràn đầy tức giận đối với hắn hét lớn. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ. Chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 20, đại ca, vì ta, xin ngươi đi chết đi. Chương 20, đại ca, vì ta, xin ngươi đi chết đi. Hóa ra là Nguyệt Linh a. Nhìn về phía Kỳ Nguyệt Linh, Kỳ Minh Hạo trong mắt tràn đầy tinh quang, trong đó còn ẩn giấu đi một chút lòng ham chiếm hữu. Nhìn xem trong mắt của hắn lộ ra buồn nôn ánh mắt, Kỳ Nguyệt Linh khắp khuôn mặt là sương lạnh, chờ tổ địa lao tổ biết được việc này, chắc chắn sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Giọng nói của nàng băng lãnh, phản phất tại trong mắt nàng Kỳ Minh Hạo đã là người chết đồng dạng. Ma Thiên Các đã bày ra cấm chế trận pháp, chỉ cần không có đánh tới tổ địa, lao tổ bọn hắn cái gì cũng không biết biết đến. Chờ Kỳ Hồng vừa chết, ta chính là Kỳ Hoàng Triều Tân Hoàng, ha ha. Ha ha ha. Kỳ Minh Hạo cất tiếng cười to. Không có khả năng, các lao tổ là tuyệt đối không có khả năng tán thành như ngươi loại này mỏng manh huyết mạch. Một vị người mặc sa hoa cẩm bào tuổi trẻ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, huyết mạch của ta xác thực mỏng manh, nhưng ở trận không phải có nhiều như vậy huyết mạch nồng đậm hoàng tử đi. Kỳ Minh Hạo nói ra lời nói nhường mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Hẳn là ngươi muốn thôn vệ huyết mạch của chúng ta. Có hoàng tử trầm giọng nói. Không tệ, Ma Thiên Các cho ta một đạo bí pháp, có thể khiến cho ta thôn vệ huyết mạch của các ngươi dùng cái này đến tinh thuần chính ta huyết mạch. Mà một đám hoàng nữ cũng biết bị ta khống chế, là ta thai nghén dòng dõi. Đến lúc đó cho dù có lao tổ tự mình đi ra, cũng sẽ không nhìn ra gì gì đó. Kỳ Minh Hạo giang hai cánh tay, ngửa đầu điên cuồng cười to nói. Điều này cũng làm cho những cái kia không có tha mạng hoàng tộc thiên tiêu trong lòng chìm xuống dưới. Nguyệt Linh, ngươi có thể nguyện trở thành ta hoàng hậu. Lúc này, Kỳ Minh Hạo dừng lại tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Nguyệt Linh, ngựa khí tràn đầy chân thành. Kỳ Nguyệt Linh tại một đám hoàng nữ bên trong cũng là thiên tư yêu nghiệt, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ không tì vết, tuyệt đối là hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất. Mà bọn hắn đời sau dòng dõi cũng tuyệt đối sẽ là nhân trung long vượng, đồng thời sẽ còn là đời kế tiếp kỳ hoàng. Ngươi liền chết cái ý niệm này à, ta mới sẽ không làm như ngươi loại này để tiện người hoàng hậu. Kỳ Nguyệt Linh tuyệt mỹ trên mặt chán ghét cơ hồ không che giấu chút nào, thật sâu đau nhói Kỳ Minh Hạo kia có chút tự ti nội tâm. Cũng làm cho trên mặt hắn vẻ mặt càng thêm điên cuồng, tốt, 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 có làm hay không hoàng hậu có thể không thể kìm được ngươi. Ngay tại Kỳ Minh Hạo đưa tay muốn đem nàng bắt tới lúc, một cái tay bỗng nhiên theo trong hư không rỗi ra bắt lấy hắn cổ tay. Chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, non nửa cánh tay đều bị xé nát thành huyết vụ, đau đớn kịch liệt cảm giác cũng làm cho Kỳ Minh Hạo sắc mặt biến hóa, vội vàng thối lui đến nơi xa. Thật mạnh, ta vậy mà chưa kịp phản ứng. Nhìn xem theo trong hư không đi ra một vị khuôn mặt bình thường hắc bào nam tử, Kỳ Minh Hạo trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi là người phương nào? Kỳ Minh Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy thân phận của hắn. Hạng người vô danh mà thôi. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một sợi hắc quang. Hắn tiện tay vung lên, kia Ma Thiên Quyển lập tức run rẩy mấy lần, trực tiếp bị hắn thu nhập trong túi. Một đám hoàng tử hoàng nữ cũng phải để khôi phục hành động, thể nội pháp lực vận chuyển trôi chảy. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Bọn hắn đối hắc bảo nam tử chăm chú chắp tay thi lễ, biểu đạt cảm kích của mình. Sau đó bọn hắn cũng là vội vàng rời đi, không có muốn ở chỗ này làm vướng víu sự tình. Nhìn bọn hắn sau khi rời đi, hắc bảo nam tử cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Kỳ Minh Hạo. Cỗ thân thể này mặc dù bất quá là vương giả đỉnh phong, nhưng cũng đầy đủ thu thập cái này Kỳ Minh Hạo. Hắc bảo nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức hắn không có cho Kỳ Minh Hạo nhiều ít thời gian phản ứng, trực tiếp giết tới.
Không chỉ là nơi đây, ngay cả địa phương khác cũng nhiều một chút đột nhiên xuất hiện áo bào đen thân ảnh. Cái này khiến Kỳ Hoàng triều người cùng Ma Thiên các người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết rõ những người này là từ đâu xuất hiện. Bất quá bọn hắn vừa đến đã công kích Ma Thiên các người, nhường Kỳ Hoàng triều người minh bạch, đây là quân đội bạn a. Chợt cùng bọn hắn hợp lực vây giết Ma Thiên các người, nhường Ma Thiên các người khổ không thể tả. Mà hiện nay Kỳ Hoàng cũng chính là Kỳ Hồng chỗ kia trên chiến trường. Kỳ Hoàng, 200 năm trước liền bị trọng thương qua một lần căn cơ, bây giờ lại bị trọng thương một lần, cảm giác như thế nào? Một vị ma khí lượn lờ kinh khủng thân ảnh cùng còn lại hai người vây giết Kỳ Hồng, cũng còn đối với hắn cười nhạo nói. Nghe nói lời ấy, Kỳ Hồng kia có chút mặt mũi già nua bên trên tràn đầy băng lãnh, trong lòng hận ý ngập trời. Hắn nguyên bản cũng là một đời khí thôn sơn hà hùng chủ, sớm tại 200 năm trước liền đã tu luyện đến vương giả đỉnh phong. Kết quả tại hắn hăng hái mong muốn đột phá thánh nhân lúc, một số người lại cấu kết ma tông người ám hại hắn, nhường hắn đột phá thất bại, đả thương căn cơ. Bây giờ khỏi hẳn thương thế hắn vì có thể an toàn đột phá, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, nhường trong lòng của hắn hận muốn điên. Gặp hắn không nói, chỉ là xuất thủ càng phát ra hung lệ, ba người đều là cười. Tiến hắn lên đường đi. Ngay tại ba người chuẩn bị hợp lực đưa Kỳ Hồng quy thiên lúc, một đạo áo bào đen thân ảnh ngăn khuất đã người bị thương nặng Kỳ Hồng trước mặt. Hắn chỉ là đơn giản vung tay áo, ba người kia chuẩn bị kinh khủng sát chiêu lập tức hồi phi yên diệt. Đồng thời một cỗ ngập trời uy áp hướng bọn hắn quét sạch mà đi. Thánh, thánh nhân. Ba người sắc mặt đại biến, bị kia cỗ kinh khủng uy áp tươi sống ép tới trên mặt đất. Hắc bào nam tử chỉ là nhìn bọn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Một bầy kiến hôi mà thôi, không đáng hắn chú mục. Kỳ Hồng đa tạ tiền bối. Kỳ Hồng dáng chống đỡ lấy đã người bị thương nặng thân thể, đối với nó cảm kích thi lễ. Không sao, ngươi đã sống không được bao lâu, chuẩn bị hậu sự a. Nói xong, hắn liền hướng Kỳ Tịch Nhi phương hướng bay đi. Mặc dù đã có một vị thánh nhân ma chủng hóa thân bay đi, nhưng lại đi một cái thánh nhân càng thêm bảo hiểm. Kỳ Hồng đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, cuối cùng đắng chát cười một tiếng rời đi. Kỳ Tịch Nhi chỗ đại điện bên trong, hai vị đạo hữu không cần đội vã đi đi. Một vị người mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi đối hai vị ma thiên các thánh nhân lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn xem rất là hòa ái dễ gần. Nhưng trên tay đại thánh khí lại là quang mang vạn trượng, cùng Kỳ Tịch Nhi cùng một chỗ vây giết lấy bọn hắn. Lần này ma thiên các hai vị thánh nhân ngược lại là bị hắc bảo nam tử cùng Kỳ Tịch Nhi vây giết tại trong đại điện, dùng trong tay đại thánh khí gắt gao ngăn cản hai người dùng đại thánh khí phóng thích ra công phạt. Đại ca, làm sao bây giờ? Đứng ở bên trái ma thiên các thánh nhân cắn răng chuyển vận pháp lực, vừa hướng một vị khác thánh nhân hỏi. Không biết rõ. Bên phải ma thiên các thánh nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đầu cái này hắn thấy hẳn là vạn vô nhất thất sự tình. Ai ngờ lại có một vị lạ lẫm thánh nhân bỗng nhiên mang theo đại thánh khí hướng bọn hắn đánh tới. Lại thêm Kỳ Tịch Nhi cũng là tay cầm đại thánh khí, tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng là trái lại trở thành cái kia bị vây giết người. Bây giờ liền xem như thông chi ma thiên các cũng không kịp, như muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có phía bên phải ma thiên các thánh nhân trong mắt xẹt qua một sợi tinh quang. Đang lúc hắn chuẩn bị động tác lúc, thân thể của hắn lại bị quán xuyên. Hắn sát mặt cứng ngắc ở, cúi đầu nhìn về phía kia quán xuyên hắn lồng ngực cánh tay. Ma Vân, ngươi phía bên phải ma thiên các thánh nhân đang muốn nói cái gì, lại bị cánh tay kia nhanh chóng hấp thu tự thân tất cả, nhường hắn hư nhược nói không ra lời. Đại ca, vì ta có thể sống sót, xin ngươi đi chết đi. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 21, Đạo Hữu, đến ta lớn thánh khí bên trong nói chuyện chương 21, Đạo Hữu, đến ta lớn thánh khí bên trong nói chuyện Ma Vân kia cười tà thanh âm ở chỗ này vang lên. Làm cùng mình đại ca ở chung thật lâu sau người, hắn làm sao lại không hiểu rõ tính cách. Cho nên hắn thừa dịp còn tại suy nghĩ thời điểm, cũng là sớm đâm lưng một đợt. Dù sao hắn nhưng là thấy thèm nhà mình đại ca rất lâu. Lập tức trong tay ma quang lớn tránh, cả người tinh hoa đều bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Điều này cũng làm cho khí tức của hắn tăng vọt, bất quá cũng không có ích lợi gì, cùng đại thánh khí so sánh hắn vẫn là quá yếu ớt. Nhưng dùng để đào mệnh lại là đủ. Ma Vân cánh tay hất lên kia khô quắt thi thể, tiếp lấy hắn thiêu đốt tinh huyết, khí tức lần nữa kéo lên một đoạn. Tại Kỳ Tịch Nhi ngưng trọng cùng hắc bảo nam tử kia có chút trầm trọng ánh mắt hạ, hắn liều mạng trọng thương rốt cục trốn ra ngoài điện. Nhưng không đợi hắn toát ra ý mừng, lại phát hiện trước người cách đó không xa hư không bên trên lại xuất hiện một vị hắc bảo nam tử. Toàn thân trên dưới tản ra thuộc về thánh nhân khí tức, cũng mắt lộ vui vẻ nhìn về phía sắc mặt đã hoàn toàn cứng ngắc lại Ma Vân. Nhưng chân chính nhường Ma Vân tuyệt vọng là, trong tay hắn cầm một cái đen nhánh bảo bình. Nhìn khí tức thình lình cũng là một cái đại thánh khí. Đạo hữu, đến ta đại thánh khí bên trong nói chuyện. Vị này hắc bảo nam tử cười một tiếng, trong tay đen nhánh bảo bình trực tiếp rời khỏi tay, đem trọng thương Ma Vân cưỡng ép thu nhập trong đó. Chờ hắn đem đen nhánh bảo bình thu hồi sau, một vị khác hắc bảo nam tử cùng Kỳ Tịch Nhi cũng tới đến nơi này. Chủ nhân. Kỳ Tịch Nhi có chút chần chờ mà nhìn xem hai người. Mặc dù khí tức của bọn hắn cùng Diệp Thanh Vân không hề giống, nhưng trước đó cùng với nàng truyền âm thanh âm đàm thoại nói cho nàng, trước mắt hai người chính là Diệp Thanh Vân. Tịch Nhi. Hai cái hắc bảo nam tử đều là gật đầu cười nói. Hai người này là thuộc hạ của ta tạm thời điều khiển thân thể của bọn hắn hành động. Trong đó một cái hắc bảo nam tử mở miệng phát ra Diệp Thanh Vân thanh âm. Thì ra là thế. Kỳ Tịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng tràn đầy đối Diệp Thanh Vân sùng bái. Không nghĩ tới chủ nhân lại có hai vị thánh nhân thuộc hạ. Huống hồ chủ nhân còn đem những này bại lộ trong mắt của nàng,
đây có phải hay không là cũng đại biểu cho chủ nhân đối nàng cũng là có tình cảm, mà không phải xem nàng như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Nghĩ đến những thứ này, Kỳ Tịch Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly. Nàng đã nghĩ đến trở về làm như thế nào thật tốt báo đáp chủ nhân. Mà Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng không biết Kỳ Tịch Nhi não bổ cái gì. Hắn chỉ là nói với nàng, ngươi về trước Vong Trần Sơn A, ta còn ở bên ngoài, xử lý xong chuyện liền sẽ trở về. Dứt lời, bị Diệp Thanh Vân khống chế hai người cũng là trực tiếp rời đi. Là, chủ nhân. Kỳ Tịch Nhi đè xuống trong lòng các loại nỗi lòng, di chuyển gót sen chính là muốn rời đi nơi này. Nhưng nàng đống nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng bước chân, thần niệm quét qua trùng quanh địa vực. Cuối cùng tại một chỗ phế tích kia, nàng nhìn thấy Thoi Thóp Kỳ Minh Hạo. Ở xung quanh còn có cả đám đối diện hắn khinh thường được mạng. Nhìn kỹ, chính là trước đó đám kia hoàng tử hoàng nữ. Kỳ Tịch Nhi mũi chân một chút, chỉ là mấy giây lát liền đi tới phía sau bọn họ. Mà những hoàng tử kia hoàng nữ cũng là cảm ứng được sau lưng một cỗ cường đại tới để bọn hắn khí tức đột ngạt. Bọn hắn dừng lại đục mạ quay đầu nhìn lại, thấy được Kỳ Tịch Nhi kia linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ thân ảnh đang không ngừng đi tới. Tịch tổ. Đám người cúi đầu đối Kỳ Tịch Nhi cung kính thi lễ. Kỳ Tịch Nhi bây giờ đã là thánh nhân, coi như bối phận không có lớn như vậy, nhưng cũng coi là bọn hắn lao tổ. Kỳ Tịch Nhi tố thủ vững khẽ, đám người cũng là ngoan ngoãn nhường đường ra. Cũng làm cho nàng có thể trông thấy Kỳ Minh Hạo kia chật vật không chịu nổi nằm tại phế tích bên trong bộ dáng. Kỳ Minh Hạo ánh mắt hơi có vẻ vô thần nhìn về phía đi tới Kỳ Tịch Nhi. Thế nào, là muốn giết ta à? Nhìn xem Kỳ Tịch Nhi kia lãnh được xương lạnh tiên nhan, Kỳ Minh Hạo bình tĩnh nói một câu. Hắn biết được chính mình là hẳn phải chết. Trải qua đại khởi đại lạc hắn cũng không có lộ ra hoảng hốt sợ hãi gì gì đó nhường đám người kia cho cười. Ngươi làm những chuyện như vậy, xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Kỳ Tịch Nhi mắt lộ sắc ý, thấu xương hàn mang nhường chúng quanh thiên địa biến sắc, nhiệt độ không khí đều thấp xuống không biết bao nhiêu độ. Nhường một chút tu vi hơi thấp hoàng tử hoàng nữ cũng không khỏi dùng mình một cái. Kỳ Tịch Nhi không dám tưởng tượng nàng như thật bị hai vị kia thánh nhân bắt đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như tương lai chủ nhân đem nàng cứu ra, nàng cũng không mặt mũi nào lại đối mặt chủ nhân. Trực diện thánh nhân sát ý, Kỳ Minh Hạo sắc mặt mặc dù càng thêm tái nhợt, nhưng cũng làm cho nội tâm của hắn biến mười phần tỉnh táo. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, nhìn về phía nơi xa sớm đã là bị trấn áp ma thiên các đám người. Mọi thứ đều kết thúc a. Kỳ Minh Hạo nội tâm lẩm bẩm nói, hắn không có hối hận phản bội Kỳ Hoàng Triều, chỉ là tiếc hận chính mình thất bại mà thôi. Coi như lại một lần, hắn vẫn là chọn đi đường này. Đáng tiếc, còn không có tự tay giết tiện nhân kia. Tại trước khi chết, Kỳ Minh Hạo nhớ tới cái kia phản bội thê tử của hắn, một cái đem hắn tái rồi không biết bao nhiêu lần nữ nhân. Trước đó tại Ma Thiên Các đánh tới sau, hắn cũng là trực tiếp ra tay đem nàng đóng lại. Vốn định ngày sau thật tốt tra tấn, cuối cùng nhường nàng cực kỳ thống khổ chết đi, lấy báo đi qua các loại biệt khuất. Đáng tiếc, cuối cùng tất cả thành không, tương lai tiện nhân kia còn có thể tiếp tục còn sống, chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn không cam tâm. Lập tức trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hắn trực tiếp bị Kỳ Tịch Nhi đánh nghiền xương thành tro, ngay cả cặn cũng không còn. Diệt sát Kỳ Minh Hạo sau, Kỳ Tịch Nhi nhìn mọi người một cái bên trong Kỳ Nguyệt Linh sau, liền trực tiếp lạnh lùng rời đi. Ngày sau nàng cùng Kỳ Hoàng Triều lại không bất kỳ liên quan, mà bị Kỳ Tịch Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua, Kỳ Nguyệt Linh cũng là sắc mặt trắng bệnh, thấp xuống chán không dám nhìn chăm chú nàng rời đi thân ảnh. Chờ Kỳ Tịch Nhi sau khi rời đi, mọi người mới dám tiếp tục lên tiếng nghị luận, ai, Tịch Tổ đi Tịch Tổ sẽ còn trở về sao? Hẳn là sẽ không, ngươi không có phát hiện Tịch Tổ ban đầu trở lại Hoàng Triều thời điểm ánh mắt liền cực kỳ bình thản a. Tại mọi người thảo luận thời điểm, có vị hoàng nữ đối với bên cạnh thấp xuống chán Kỳ Nguyệt Linh quan tâm nói, Nguyệt Linh, ngươi thế nào? Nàng trước đó cũng không có nhìn thẳng Kỳ Tịch Nhi, cũng không có nhìn thấy Kỳ Tịch Nhi trong nháy mắt đó ánh mắt. Không có việc gì, chỉ là giây lát, Kỳ Nguyệt Linh liền ngẩng đầu vẻ mặt như thường đối nàng cười nói. Nội tâm của nàng chỗ sâu mặc dù đối Kỳ Tịch Nhi cực kỳ áy náy, nhưng nàng cũng không có nói ra đến. Hết thể xử lý xong sau, lại mang theo trọng lễ tiến đến Vong Trần Sơn bồi tội một phen a. Kỳ Nguyệt Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, đâu được một chỗ linh khí cằn cỗi bình nguyên bên trên, một đạo bạch bảo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Ở đằng kia ma vân trong trí nhớ, nơi này có một chỗ ma thiên các gần giấu trụ sở một trong, cũng coi là bên trên là một chỗ ẩn nút nơi tốt. Diệp Thanh Vân nhìn một cái bốn phía, phát hiện nơi địa phương này người ở cực ít, cơ hồ coi là một chỗ đất hoang. Chỉ sợ thế nhân đều không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ma đạo thế lực lớn một trong ma thiên các vậy mà lại ở chỗ này lập xuống một cái trụ sở. Hơn nữa còn là trọng yếu trụ sở một trong. Tiếp lấy Diệp Thanh Vân toàn thân khí chất biến đổi, xuất trần tiên khí chuyển biến thành ma khí ngập trời. Trên mặt huyết văn dày đặc, ngay cả sợi tóc cùng con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc, nhìn xem rất là tà dị. Huyết quang lưu chuyển ở giữa, nhìn xem cực kỳ băng lãnh kia người, hoàn toàn chính là một bộ tàn sát qua vô số sinh linh ma đạo cự phách. Nếu là có nhận biết Diệp Thanh Vân người ở chỗ này, chỉ sợ cũng nhìn không ra cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Đối với mình biến hóa, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Đây là Thôn Thiên Ma công bí pháp một trong, Đại đạo chuyển hoán. Cái gọi là đại đạo chuyển hoán, chính là có thể tự do chuyển đổi các loại đại đạo, tỉ như tiên đạo chuyển đổi thành ma đạo chuyển hóa thành Phật nói loại hình. Nhưng những này kỳ thật đều là bộ dáng hàng. Mặt ngoài cho dù ai nhìn Diệp Thanh Vân bộ dáng bây giờ đều cho rằng hắn là một cái ma đầu. Kỳ thật chỉ cần Diệp Thanh Vân vừa ra tay, lập tức liền sẽ lộ ra một chút sơ hở. Nếu thật là một vị tàn sát vô số sinh linh lão ma đầu, ma khí cũng biết mang theo quá khứ những cái kia bị hắn giết chết sinh linh các loại huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí càng dày đặc, đại biểu giết chết sinh linh càng nhiều. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong.
nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 22, mượn ngươi bản nguyên dùng một lát chương 22, mượn ngươi bản nguyên dùng một lát Diệp Thanh Vân mặc dù tu luyện thôn thiên ma công, nhưng bị người hắn giết mọi thứ đều bị hắn thôn vệ. Điều này cũng làm cho trên người hắn không có bất kỳ cái gì huyết tinh chi khí. Nhưng xem như bị thế nhân xưng là cấm kỵ thôn thiên ma công, tự có bí pháp có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ thấy Diệp Thanh Vân toàn thân thuần túy ma khí biến đổi, bắt đầu mơ hồ để lộ ra ma thiên các đế kinh khí tức. Nếu để cho ma thiên các người trông thấy, chắc chắn sẽ kinh hô đây là vị nào lao tổ bỏ ra ngoài. Lần này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cảm ứng một phen thể nội vận chuyển ma thiên đế kinh, Diệp Thanh Vân âm thầm gật đầu. Trước đó hắn đem cái kia gọi ma vân ma thiên các thánh nhân nuốt chửng lấy, cũng bởi vì này đạt được hắn tất cả ký ức. Trong đó liền bao quát hắn đối ma thiên đế kinh tu luyện cảm ngộ. Mà Diệp Thanh Vân thông qua ma vân ký ức đi vào ma thiên các nơi này trọng yếu trụ sở nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn thôn phệ nơi này 3 vị thánh vương cùng 9 vị thánh nhân dùng làm tu luyện. Mặc dù trong đó cũng có một chút cái này mà thiên các đối với mình nữ nhân xuất thủ khó chịu. Tiếp lấy Diệp Thanh Vân đối với trước người hư không nói nhỏ vài câu kinh văn. Một lát sau, trước người không gian nổi lên một tia gợn sóng, lặng yên không một tiếng động mở ra một đầu không gian thông đạo. Diệp Thanh Vân dậm chân đi vào thông đạo. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn tiến vào trong thông đạo, kia tại ngoại giới hiển hóa không gian thông đạo cũng theo đó dần dần biến mất. Giây lát, làm Diệp Thanh Vân lần nữa chớp mắt lúc, đã là đi tới một chỗ linh khí nồng đậm trong tiểu thế giới. Mà tại phía trước, đang có một tòa cao vút trong mây sơn hắc sơn mạch. Sơn hắc sơn mạch trên không tiên vụ quanh quẩn, điềm lành rực rỡ, nếu không biết đến còn tưởng rằng nơi này là một chỗ tiên đạo thế lực lớn nơi ở đâu. Nhưng Diệp Thanh Vân có thể cảm ứng được trong dãy núi có vô số tản ra ma khí ma tu. Ha ha. Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng, một cái chớp mắt liền đi tới sơn hắc sơn mạch bên trên, nhường một chút ngay tại thủ sơn môn ma tiên các đệ tử giật nảy mình. Bất quá khi nhìn đến Diệp Thanh Vân trên thân kia ngập trời mênh mông uy áp, lại thêm tản ra độc thuộc tại ma thiên các ma khí, thủ vệ đệ tử lúc này giật mình. Đây là vị nào lão tổ đến chỗ này? Đệ tử gặp qua lão tổ. Đệ tử gặp qua lão tổ. Những này thủ vệ đệ tử đối Diệp Thanh Vân cung kính thi lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Ân. Diệp Thanh Vân lườm bọn hắn một cái sau, liền trực tiếp tiến vào ma thiên các bên trong, hoàn toàn không có đem những đệ tử này coi ra gì. Những đệ tử này trong mắt cũng đầy là đương nhiên, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. May mắn vị lão tổ này tính nết khá tốt, không có cái gì nhìn ngươi khó chịu liền giết thói quen. Những đệ tử này trong lòng âm thầm may mắn. Diệp Thanh Vân lúc này đã đi tới nơi đây ma thiên các nghị sự đại điện bên trong, gặp qua Thánh Vương lão tổ, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì. Nghị sự đại điện bên trong, một vị tu vi là thánh nhân cảnh huyết bảo lão giả đối diện Diệp Thanh Vân cung kính hỏi. Đồng thời trong lòng không khỏi nói thầm lấy có phải là hắn hay không bên này huyết thực tham có chút nhiều, nhường còn lại trụ sở Thánh Vương lão tổ bất mãn. Không phải trước kia một mực tại tự phong ngủ say giảm bất thọ nguyên trôi qua Thánh Vương lão tổ chỗ này trụ sở làm gì? Luôn không khả năng là không có việc gì nổi lên đi. Diệp Thanh Vân huyết hồng ánh mắt vừa nhấc, che kín huyết văn trên mặt đối với hắn lộ ra một cái nhìn xem rất là nụ cười dữ tợn, ta tới đây chỉ có một việc. Mặc kệ ra sao sự tình, thuộc hạ chắc chắn là ngài sông pha khói lửa, không chối từ. Huyết bảo lão giả kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn gạt ra nụ cười, liền biểu trung tâm nói. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ngoài miệng kia nhất định phải nói thiên hoa luận truy, dùng cái này chứng minh chính mình đối Thánh Vương lão tổ trung tâm a. Rất tốt. Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu, hướng hắn vươn đại thủ. Thôn thiên ma quang lóe lên, huyết bảo lão giả toàn thân bản nguyên lập tức bị hắn thôn phệ. Đại nhân. Tha thân hình càng ngày càng khô quắt huyết bảo lão giả trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn thôn phệ. Lòng trung thành của ngươi ta nhận, liền ban thưởng ngươi cùng ta dung hợp một thể a. Diệp Thanh Vân cảm thụ được thể nội lại mạnh mẽ một chút lực lượng, trong lòng rất là hài lòng. Mà cái này huyết bảo lão giả vẫn là cũng đem nơi đầy chỗ sâu ngay tại thần nguyên công chính đang ngủ say thánh nhân cùng thánh vương bừng tỉnh. Người nào đến phạm ta ma thiên các? Ha ha, lâu như vậy đi qua, còn có không biết sống chết người tới xâm phạm ta ma thiên các. Ca một vị sợi tóc tiểu thụy, dáng người thấp tiểu uyển như hài đồng ma thiên các thánh nhân phá vỡ thần nguyên, âm trầm rồi lên nụ cười. Ngay sau đó sắc mặt hắn cứng đờ, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt hắn máu phát ma đầu. Máu này phát ma đầu toàn thân trên dưới tản ra ngập trời huyết tinh ma khí, kia cỗ mùi máu tươi cực kỳ gây mũi, nhường cái này ma thiên các thánh nhân nuốt ngụm nước bọt. Hắn thế nào cảm giác chính mình tại máu này phát ma đầu trước mặt tựa như hài đồng đồng dạng, giết người có lẽ còn chưa đủ hắn số lẻ. Đạo hữu, không biết có thể mượn ngươi bản nguyên dùng một lát. Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra một vẻ hòa ái nụ cười, nhưng ở ma thiên các thánh nhân trong mắt cũng rất là kinh khủng. Nghe nói lời ấy hắn vô ý thức lùi một bước, không hắn chỉ là vừa nói một chữ, liền bị Diệp Thanh Vân cho trực tiếp nuốt chửng lấy. Hẹp hòi. Diệp Thanh Vân tại thôn vệ xong người này sau, bình thản nói một câu. Điều này cũng làm cho còn lại phá vỡ thần nguyên thánh nhân sắc mặt hơi cường, liền xem như ba vị thánh vương cũng đầy là ngưng trọng. Thông chi còn lại trụ sở người sao? Một vị thánh vương lão hầu đối một vị hồ lạc má nam tử trung niên trầm giọng nói. Kia máu phát nam tử tán phát khí tức nhường nàng đều hãi hùng khiếp vía. Sợ chết nàng mong muốn hướng còn lại trụ sở người cầu viện. Không được, tin tức truyền tống không đi ra. Thử nhiều lần hồ lạc má nam tử trung niên lắc đầu. Điều này cũng làm cho lão hầu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn muốn đi qua, chuẩn bị kỹ càng tử chiến a. Một vị khác thánh vương đối bọn hắn ngưng trọng nói rằng. Diệp Thanh Vân trong mắt thôn thiên ma quang lóe lên, huyết hồng sợi tóc không gió mà bay, tại Ma Thiên các đám người ngưng trọng kinh dị ánh mắt hạ giết tới. Sau một ngày, ngoại giới, vẻ mặt như thường Diệp Thanh Vân theo kia không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn lúc này toàn thân trên dưới vẫn là tràn đầy ngập trời ma khí, cũng không có chuyển đổi lại đạo. Lần này nuốt lấy 3 vị Thánh Vương cùng 9 vị Thánh Nhân sau, tu vi đã đột phá tới Thánh Vương hậu kỳ. Cảm nhận được thể nội lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn lực lượng, ngay cả tuổi thọ của hắn cũng kéo dài 750 năm, Diệp Thanh Vân rất là hài lòng. Xem như có thể thôn vệ bản nguyên thôn thiên ma công, sinh mệnh bản nguyên tự nhiên cũng là có thể thôn vệ. Bất quá thôn vệ một vị Thánh Vương chỉ có thể gia tăng 100 năm, một vị Thánh Nhân 50 năm. Xuống chút nữa thôn vệ sinh mệnh bản nguyên liền hơi không thể kế. Đây cũng là thôn thiên ma công bị thế nhân đối với cái này xưng là cấm kỵ nguyên nhân. Nó tại thời đại mạt pháp này bên trong quá vượt chỉ tiêu. Phải biết tại cái này mạt pháp thiên địa bên trong, Thánh Nhân thọ bất quá 3000 năm, Thánh Vương càng là chỉ có 4000 năm. So sánh với trước kia, có thể nói là đoạn mệnh rất. Mà trên lý luận tu luyện thôn thiên ma công người chỉ cần một mực thôn vệ xuống dưới thì tương đương với trường sinh. Điều này cũng làm cho thế nhân trong lòng kiêng kỵ nhưng lại tràn đầy khát vọng. Bây giờ chỉ cần là biết được thôn thiên ma công thế lực đều trong bóng tối tìm kiếm thôn thiên ma công truyền nhân. Bọn hắn đối thôn thiên ma công cực kỳ khát vọng, trong đó một chút thọ nguyên sắp hết lão quái vật càng là điên cuồng. Nếu không phải là bởi vì tự thân thọ nguyên không có nhiều, bọn hắn tất nhiên sẽ tự mình tại ngoại giới khắp nơi tìm kiếm. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 23, Ma Thiên các người một nhà làm. Chương 23, Ma Thiên các người một nhà làm. Về trước vòng Trần Sơn a. Diệp Thanh Vân bước chân đạp mạnh, hướng vòng Trần Sơn phương hướng bay đi. Trên đường hắn đại đạo chuyển hoán. Bạch đi tung bay, anh Tuấn Tiêu sái chạm Trần lão tổ Diệp Thanh Vân xuất hiện lần nữa. 7 ngày sau, chờ hắn trở lại trạm chân điện sau, lúc này đem đại trưởng lão Ninh Tiên Nhu gọi tới. Lúc trước hắn mặc dù đã giáo huấn qua nàng mấy lần, nhưng nàng túi đầu thật tốt nhận lầm. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, huống hồ đùa bỡn ở trước mặt mọi người cao lãnh Ninh Tiên Nhu nhường hắn rất có cảm giác. Đặc biệt là loại kia trong lòng không thích, nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể phục thị bộ dáng của hắn nhường Diệp Thanh Vân rất là hưng phấn. Ngay tại Diệp Thanh Vân cố gắng phấn đấu thời điểm, chỗ kia tiểu thế giới bên trong có cả người cuốn ma khí kinh khủng thân ảnh đến nơi này. Đây là người vương giả đại năng. Nơi đây thế nào an tĩnh như vậy? Đến từ Ma Thiên các vương giả đại năng đứng tại Sơn Hắc Sơn mạch bên trên nhíu mày. Đồng thời trong lòng của hắn lóe lên một tia dự cảm không tốt. Chờ hắn đi vào Ma Thiên các chỗ Sơn Hắc Sơn mạch sau, một màn trước mắt lập tức nhường mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy nơi đây khắp nơi đều là phế tích, trên mặt đất máu chảy thành sông, liền dãy núi đều bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Cái này, đây là chết hết sao? Ma Thiên các vương giả đại năng thấp giọng run rẩy. Sau đó hắn vội vàng đi đường, rất sợ kia diệt tuyệt nơi đây người còn chưa đi. Đây cũng không phải là hắn có thể xử lý chuyện. Không biết qua bao lâu, một vị người mặc huyết hồng pháp bảo tuổi trẻ nam tử đến nơi này. Hắn bàng bạc thần niệm quét qua, tòa này tiểu thế giới tất cả vào hết tầm mắt. Người kia đi sao huyết bảo nam tử trong mắt tràn đầy thấu xương lãnh mang. Như người kia không đi, hắn nhất định phải dùng người kia máu xương cùng nơi đây chôn cùng. Nơi đây ngoại trừ ta Ma Thiên các khí tức bên ngoài, cũng là không có còn lại khí tức, à, ẩn tàng khí tức bản lĩnh cũng không tệ. Huyết bảo nam tử thấy nơi đây cũng không có còn lại khí tức, cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn lấy ra một chương lấy vạn linh thi cốt đúc thành huyết hồng đạo đồ. Huyết hồng đạo đồ bên trên có từng sợi có thể khiến cho đại thánh cũng vì đó hoảng sợ thâm thúy khí tức sẽ qua. Đây là Ma Thiên các truyền thừa chuẩn đế khí một trong, vạn linh đồ. Huyết bào nam tử trực tiếp dùng vạn linh đồ thôi diễn, muốn tìm được người kia lưu tại thiên địa bên trong vết tích. Chỉ là thôi diễn nửa ngày, hắn cũng chỉ tìm tới Ma Thiên các đám người dấu vết lưu lại. Cái này khiến huyết bào nam tử nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ lại là người trong nhà làm? Cũng không phải là không thể được, xem ra cần phải thanh toán một nhóm không an phận, vừa vặn dùng cái này đền bù xuất thế sau thâm hụt. Huyết bào nam tử trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức trực tiếp rời đi. Diệp Thanh Vân cũng không biết đã có Ma Thiên các người đã qua dò xét, coi như biết hắn cũng không quan tâm. Hắn lúc này ngay tại mạnh mẽ dạy dỗ Ninh Tiên Du. Tiên Du, ngươi trước đây không lâu lộ ra là biểu tình gì, một chút cũng không có ta vong Trần Sơn đại trưởng lao dáng vẻ. Trong tập cung, Diệp Thanh Vân ngồi dựa vào đầu giường, đối giường em bên cạnh đã phủ thêm sa y Ninh Tiên Du chơi bừa. Lao tổ, Tiên Du không biết được ngài nói là cái gì. Đã dùng thanh tâm quyết áp chế trong lòng các loại suy nghĩ, Ninh Tiên Du lạnh nhạt lên tiếng. Nếu không nhìn nàng trên người khinh bạc sa y, kia quả nhiên là một bộ xuất trần tuyệt mỹ, tựa như không dính khói lửa trần gian cao quý tiên tử. Diệp Thanh Vân cười cười không nói. Tại tu luyện quá trình bên trong hắn cấm chỉ nhường Ninh Tiên Nhu sử dụng thanh tâm quyết, cho nên nàng toát ra các loại dáng vẻ cũng là bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Dù là nàng tâm cảnh siêu nhiên, cũng chống cự không nổi tu luyện cũng thêm thượng thần tu song trọng cảm giác. Thậm chí tại nàng trầm luân trong đó thời điểm, hắn còn lặng lẽ dùng lưu ảnh thạch đi xuống. Tiên Nhu, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nghe vậy, đưa lưng về phía Diệp Thanh Vân, Ninh Tiên Nhu bình thản ngó nhìn. Chỉ là cái này xem xét liền để sắc mặt nàng khẽ biến, kém chút duy trì không được lạnh nhạt. Lão tổ, cho ta. Nội vàng dùng thanh tâm quyết đè xuống trong lòng ngượng ngùng, Ninh Tiên Nhu rỗi ra một cái trắng loáng như ngọc ngọc thủ, tiến lên mong muốn cướp đoạt Diệp Thanh Vân trên tay lưu ảnh thạch. Khối này lưu ảnh thạch tuyệt đối không thể giữ lại.
Nhưng nhường Ninh Tiên Nhu ngoại ý muốn chính là, nàng vậy mà rất thuận lợi liền cướp được. Hiểu rõ Diệp Thanh Vân cái gì tính nết, nàng tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen trong tay Lưu Ảnh Thạch, phát hiện đúng là thật. Chẳng lẽ lại lão tổ đổi tính tử? Ninh Tiên Nhu trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bất quá về sau cũng là không chút do dự bóp nát trong tay Lưu Ảnh Thạch. Tiên Nhu quả nhiên là cấp bậc a, đó bất quá là ghi chép ngươi cùng ta tu luyện thường ngày mà thôi, về phần đi. Nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch biến nát ấy, Diệp Thanh Vân hình như có chút tiếc rẻ lắc đầu. Lão tổ, những cái kia dơ bẩn đồ vật không thể giữ lại, sẽ hỏng ngài tâm cảnh, Tiên Nhu cũng là vì ngài tốt. Linh Tiên Nhu ngồi giường bên cạnh, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước dùng nàng kia tiểu diễm mê người môi đỏ ấn một chút Diệp Thanh Vân gương mặt, cũng lần đầu tiên nói ra dịu dàng lời nói. Vậy sao nhìn xem nàng kia biến nhu hòa đôi mắt đẹp, Diệp Thanh Vân cũng không biết có nên hay không nói trong tay hắn còn có rất nhiều nàng Lưu Ảnh Thạch. Đương nhiên, ngài cùng Tiên Nhu như thế là vì tu luyện, mà cái này Lưu Ảnh Thạch ghi chép quá rõ ràng, sẽ để cho ngài sinh ra một chút phàm tục dơ bẩn dục vọng. Linh Tiên Nhu ngữ khí tràn đầy chăm chú. Nàng đem hai người việc đã làm xem như tu luyện, trong đầu vô ý thức vứt bỏ lão tổ là bởi vì dục vọng mới muốn cùng nàng tu luyện ý nghĩ. Ân, nghĩ như vậy lời nói, lão tổ ngoại trừ phá thần nữ thân thể, giống như cũng không có vi phạm cái gì tổ hấn. Linh Tiên Nhu âm thầm suy nghĩ, nhìn xem chứng trạc đàng hoàng vì hắn kiếm cớ Linh Tiên Nhu, Diệp Thanh Vân lúc này cảm động đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Tiên Nhu, lão tổ ta quả nhiên là không có uổng phí đâu. Bạch cùng ngươi tu luyện a. Nói xong, Diệp Thanh Vân túi đầu cùng Linh Tiên Nhu miệng lưỡi của dao. Linh Tiên Nhu cũng là yên lặng đáp lại. Chỉ chốc lát, nàng cũng là nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thanh Vân lồng ngực. Lão tổ, Tiên Nhu cần trở về tiêu hóa. Linh Tiên Nhu dùng trắng non ngón tay ngọc lau một chút môi son bên trên đát. Lần này lão tổ cho nàng một chút Thánh Vương bản nguyên, nhường tu vi hiện tại của nàng đang không ngừng tăng lên. Trở về bế quan sau, không chừng lần này có thể trực tiếp đột phá tới Thánh Nhân hậu kỳ. Tốt, nếu là không đủ lại đến tìm lão tổ bao no. Diệp Thanh Vân cười một tiếng. Hắn cái này Thánh Vương bản nguyên lão nhiều, còn mang theo có thể kéo dài thọ nguyên công hiệu đâu. Đồng dạng hắn nhưng là thường xuyên cung cấp nhà mình đồ nhi, dù sao nàng liền ưa thích cái này có thể kéo dài tuổi thọ bản nguyên. Tiêu Tiên Nhu trước hết cáo lui. Đứng người lên, Linh Tiên Nhu đối với nó chắp tay thi lễ, tiếp lấy cầm lấy trên mặt đất chỉnh tề xếp xong trắng thuần đạo bảo rời đi. Nhìn Linh Tiên Nhu sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân cũng chuẩn bị tu luyện một phen. Dù sao hắn cũng không có chuyện gì muốn làm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng nói. "Sư tôn, khói tím cầu kiến." Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Tiên Nhi quá khứ lúc này cũng sẽ không tới. "Vào đi." Hắn lời nói vừa dứt, một vị người mặc ngân bạch váy dài tóc bạc tử nhãn nữ tử liền đẩy cửa ra đi đến. "Đệ cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông." Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 24 Xuất quan sư tôn một quân luyện chương 24, xuất quan sư tôn một quân luyện Yên Nhi, ngươi hôm nay là có chuyện gì quan trọng sao? Diệp Thanh Vân vẻ mặt lạnh nhạt, coi là Nguyệt Tử Yên hiện tại tới là có trọng yếu hơn sự tình phải bẩm báo. Cũng không cái gì chuyện quan trọng. Nguyệt Tử Yên lắc đầu nói. Vậy là ngươi muốn tới tu luyện? Diệp Thanh Vân nghe xong không phải chuyện quan trọng, vậy thì khẳng định là muốn tu luyện. Không phải. Nguyệt Tử Yên lần nữa lắc đầu. Vậy là ngươi tới làm gì? Diệp Thanh Vân ngộ. Đã không có chuyện quan trọng, cũng không phải tới tu luyện, vậy ngươi đến ta cái này tới chơi sao? Là bản tọa muốn tới tìm ngươi. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện lạnh lùng thanh âm đàm thoại, nhường Diệp Thanh Vân sắc mặt hơi cương. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Tử Yên sau lưng, phát hiện một vị người mặc tím nhạt đạo bào xuất trần nữ tử. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh dùng một châm tùy ý quấn lên, hoàn mỹ không một tì vết tiên trên mặt không biểu lộ, chỉ là tại dùng một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhìn trên thân mơ hồ để lộ ra khí tức, đúng là Thánh Vương sơ kỳ. Sư tôn, ngài thế nào xuất quan? Diệp Thanh Vân vội vàng ngủ lại, tiến lên nên đón kia xuất trần nữ tử, trên mặt còn đối nàng gạt ra nụ cười. Thế nào, có phải hay không quấy rầy tới chuyện tốt của ngươi? Cùng thần nữ tu luyện, cùng đệ tử tu luyện, cùng trưởng lão tu luyện, thật là có ngươi à, Diệp Thanh Vân. Xuất trần nữ tử giống như cười mà không phải cười, ngữ khí tràn ngập băng lãnh. Sư tôn, ta làm như vậy là vì trợ các nàng tu luyện a. Diệp Thanh Vân gặp nàng toàn thân khí tức biến băng lãnh lên, đội vàng giải thích. Tu luyện. Xuất trần nữ tử ánh mắt u lãnh. Có ngươi như vậy tu luyện sao? Khu khu, sư tôn, ngươi có chỗ không biết, ta tu luyện thôn thiên ma công. Diệp Thanh Vân không có giấu giếm, trực tiếp đem tự mình tu luyện thôn thiên ma công sự tình cáo chi nàng. Chỉ cần sư tôn biết được thôn thiên ma công sự tình, hắn những chuyện nhỏ nhặt kia cũng có thể được tha thứ. Thôn thiên ma công. Xuất trần nữ tử trên mặt mười phần chấn kinh. Lời ấy coi là thật. Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thanh Vân, lần nữa xác nhận một lần. Nếu là Thanh Vân coi là thật thu được thôn thiên ma công, vậy chuyện này tự nhiên không tính là gì, thậm chí không chừng liền nàng mạch này các lao tổ cũng sẽ không nói cái gì. Mà nàng một quân luyện cũng có thể không cần lại tiến vào tổ địa tự phong. Tự nhiên coi là thật. Diệp Thanh Vân nói, còn phóng xuất ra một tia thôn thiên ma công khí tức. Cảm nhận được tự thân bản nguyên đang run rẩy, cái này không chỉ có không có nhường một quân luyện chấn kinh, ngược lại nhường nàng tràn đầy ý mừng. Đây là sự thực. Ngoại giới người hẳn không có người biết ta. Một quân luyện vận chuyển thanh tâm quyết, bình tĩnh lại. Không có. Diệp Thanh Vân lắc đầu, từ khi 200 năm trước hắn du lịch Thần Châu đại lục, cũng âm thầm dùng ma trùng khống chế rất nhiều người sau. Hiện tại hắn cơ hồ là tại dùng những này ma trùng hóa thân đi khắp Thần Châu đại lục. Vậy là tốt rồi. Một Quân Uyển đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng liếc qua Nguyệt Tử Yên, phát hiện nàng vẻ mặt như thường, một bộ đã sớm biết bộ dáng. Cái này khiến nàng không khỏi âm thầm gật đầu. Đã ngươi thu được thôn tiên ma công, vậy ta cũng có thể không so đo ngươi những cái kia vết bẩn sự tình. Nhưng là, tương lai ngươi cũng phải vì ta cùng Đông Đảo lão tổ bổ sung phòng nguyên. Nghĩ đến những lão tổ kia bởi vậy cũng biết đối ngươi làm những chuyện như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Một Quân Uyển kia lạnh lùng nhưng lại hàm ẩn một tia lời quan tâm nhường Diệp Thanh Vân trong lòng ấm áp. Quả nhiên, sư tôn vẫn là quan tâm hắn. "Là, sư tôn, bất quá có một việc Đỗ Nhi muốn cùng ngài nói." Diệp Thanh Vân trong mắt tràn đầy tinh quang. "Chuyện gì?" Một Quân Uyển sắc mặt hơi nguội, ngữ khí cũng không có lạnh lùng như vậy. Đối với Diệp Thanh Vân vị này từ nhỏ đã bị nàng thu dưỡng hài tử, nàng cùng tình cảm của hắn tự nhiên cũng là mười phần thâm hậu. Liền xem như hắn làm loại chuyện đó sau nàng cũng chỉ là sinh khí sau một lúc liền nghĩ làm như thế nào tại một đám lao tổ trước mặt bảo vệ hắn. Chính là mong muốn truyền lại sinh mệnh bản nguyên, cần hai người tu luyện. Diệp Thanh Vân nói xong, ánh mắt còn lặng lẽ đánh giá Một Quân Uyển vẻ mặt, sợ nàng tức giận. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Một Quân Uyển nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là nói nàng muốn thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên cũng cần cùng Thanh Vân tu luyện. Cái này sao có thể được? Nàng cùng Thanh Vân tại sao có thể tu luyện? Các nàng thật là sư đồ a. Diệp Thanh Vân nhìn xem Một Quân Uyển sắc mặt phức tạp, thậm chí xen lẫn một chút do dự, lập tức ánh mắt sáng lên. Sư tôn do dự liền đại biểu cho có hy vọng a, phải biết hắn nhưng là trông mà thèm sư tôn thật lâu rồi, đặc biệt là nàng kia sung mãn mê người dáng người, thật là so sư tỷ Triệu Thanh Âm còn muốn lớn. Sư tôn, cái này không phải liền là tu luyện đi, ngài không nên nghĩ quá phức tạp đi. Diệp Thanh Vân bổ sung một câu, nhường Một Quân Uyển trong lòng do dự dần dần tan đi. Đúng vậy a, hai người tu luyện, cùng thường ngày tu luyện không có gì khác biệt, bất quá chỉ là tư thế không giống mà thôi. Huống hồ nếu là không đem Thanh Vân xem như đồ đệ, nàng cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Ta cần ngẫm lại. Cuối cùng, Một Quân Uyển vẫn là không có bằng lòng. Tuy nói trong nội tâm nàng đã có khuynh hướng cùng Thanh Vân tu luyện, nhưng nàng cái này làm sư tôn cũng là muốn mặt mũi. Sư đồ gì gì đó, nàng vẫn còn có chút do dự. Diệp Thanh Vân khỏe môi nhỏ không thể thấy câu lên. Thành. Về phần sư tôn nói tới ngẫm lại, hắn tự nhiên cũng là biết sư tôn là tại cho mình một cái hạ bậc thang. Có lẽ vẫn là lại ám chỉ hắn chủ động. Dù sao thân làm Thánh Vương hậu kỳ Đồ Nhi ép buộc chỉ có Thánh Vương sơ kỳ sư tôn rất hợp lý không phải sao? Đúng rồi, ngươi nhường Thanh Âm đợi lát nữa tới thấy ta. Một Quân Uyển đè xuống trong lòng suy nghĩ, đối Diệp Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên cũng là phát giác được nơi đây có rất đậm thuộc về Triệu Thanh Âm khí tức, cái này khiến nàng cũng là có chút tức giận. Triệu Thanh Âm cái này làm sư tỷ làm sao có thể cùng sư đệ của mình cùng một chỗ lêu lồng đâu? Tốt. Diệp Thanh Vân khéo léo nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cùng hiện tại sư tôn làm trái lại. Thấy Một Quân Uyển quay người rời đi, Nguyệt Tử Yên cũng là mang theo nàng hướng Trạm Trần Điện bên trong một chỗ thiên điện đi đến. Chờ hai người đều sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn Bạch Ngọc Bích cười nói, "Sư tỷ, sư tôn các nàng đi, còn không ra." Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên theo Bạch Ngọc Bích bên trong đi ra một vị người mặc xanh nhạt váy dài, đẹp đến nỗi người hít thở không thông tiết tử. "Sư tỷ, ngươi sao không xuyên thì ra món kia sao y y?" Nhìn xem Triệu Thanh Âm tố thủ trùng điệp tại bụng dưới, dáng vẻ ung dung cao quý đi đến, Diệp Thanh Vân trong mắt cũng là có chút lửa nóng. "Ngươi nếu là không sợ sư tôn nổi giận, ta tự nhiên cũng là dám mặc thành như thế đã qua." Triệu Thanh Âm liếc mắt nhìn hắn, giọng nói vô cùng là thanh lãnh. "Ha ha, vậy quên đi a." Diệp Thanh Vân phất phất tay, hắn cũng không muốn bị đánh. "Vậy ta trước hết đi qua." Triệu Thanh Âm mặc dù không biết rõ sư tôn tại cái nào thiên điện, nhưng nàng cảm giác được có khí hơi thở lưu lại. Lần theo khí tức đi nàng tự nhiên có thể trực tiếp tìm tới sư tôn. "Ân." Nhìn xem Triệu Thanh Âm cũng rời đi, Diệp Thanh Vân cũng không có tự mình tu luyện ý tứ. "Thứ Nhi, Vân Ngọc, đi ra tu luyện." Hắn đối với Bạch Ngọc Bích lần nữa hô một tiếng. Chỉ chốc lát, người mặc tử sắc váy dài Kỷ Vân Mộng cùng người mặc tuyết trắng cung trang Kỳ Tịch Nhi đi ra. Hai vị dung mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc đồng loạt đi ra, làm cho cả tẩm cung đều thêm mấy phần sắc thái. Mà đối với có thể khiến cho vô số người kinh diễm khuynh đảo giai nhân tuyệt sắc, Diệp Thanh Vân cũng là một trái một phải ôm ở trong ngực. Kỳ Tịch Nhi sắc mặt có chút thẹn thùng, nàng đã là biết được về sau muốn cùng Kỷ Vân Mộng cùng nhau. Mà Kỷ Vân Mộng tuyệt mỹ trên mặt lại tràn đầy bình thản, dù là biết về sau chỗ sẽ xảy ra sự tình, cũng không có nhường nàng lộ ra dư thừa thần sắc. Thấy thế, Diệp Thanh Vân cũng là tiến đến bên thai nàng nói thứ gì, nhường đôi mắt đẹp của nàng cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn, điểm nhẹ chán. Chuyện sau đó, tất cả đều không nói bên trong. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 25, dài đến 400 năm tu luyện chương 25, dài đến 400 năm tu luyện thanh âm, tu vi của ngươi đã là thánh nhân hậu kỳ. Thiên điện bên trong, Một Quân Uyển ngồi trên bảo tọa nhìn xem đến đây Triệu Thanh Âm hơi kinh ngạc. Phải biết tại thời đại mạt pháp này, 500 năm có thể đột phá tới thánh nhân đã là kinh diễm đến cực điểm. Mặc dù bây giờ thiên địa đã không có quá khứ như vậy kiềm chế, nhưng thánh nhân hậu kỳ cũng không phải nhanh như vậy liền có thể tu thành. Bất quá nàng nghĩ lại, Thanh Âm cùng tu luyện thôn tiên ma công Thanh Vân tu luyện, tu vi tăng lên nhanh như vậy cũng là có thể lý giải. Ân. Triệu Thanh Âm gật gật đầu. Cùng Diệp Thanh Vân cùng một chỗ tu luyện, thôn vệ bản nguyên nàng cũng có thể chia lãi một hai.
đồng thời hắn đột phá tới thánh vương sau, tu vi của nàng cũng là tăng lên nhanh hơn.
Tốt, không hổ là đồ nhi của ta. Một con luyện trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Đối với mình đồ nhi có thể trưởng thành đến tình trạng này, nàng cũng là vui sướng.
Bất quá, ngươi chừng nào thì cùng Thanh Vân làm cùng một chỗ?
Một con luyện trên mặt vẻ vui mừng thu hồi, ngược lại lạnh lùng mở miệng.
Mặc dù tương lai nàng cũng biết cùng Diệp Thanh Vân tu luyện, nhưng không có nghĩa là Triệu Thanh Âm cái này làm sư tỷ liền có thể cùng sư đệ quỷ hỗn.
400 năm trước,
Triệu Thanh Âm trong mắt nói,
400 năm trước,
một quân luyện đôi mắt đẹp híp lại, đây không phải là nàng bế quan sau đó không lâu thời gian a hai người này gặp nàng bế quan, liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện.
Các ngươi thế nào làm cùng một chỗ?
Một quân luyện hỏi một câu.
Lúc ấy Thanh Vân tuổi nhỏ hắn còn có thể lý giải, nhưng làm sư tỷ Triệu Thanh Âm là chuyện gì xảy ra?
Thanh Vân sư đệ ép buộc lúc ấy còn tại tu luyện ta, không có cách nào ta cũng chỉ đành cùng nó tu luyện.
Triệu Thanh Âm ngữ khí 10 phần bình tĩnh.
Nghe nói lời ấy, một quân luyện thật sâu nhìn Triệu Thanh Âm một cái.
Nàng chỉ là nghe xong liền phát hiện trong đó lỗ thủng.
Lúc ấy Triệu Thanh Âm thật là âm dương cảnh, mà Diệp Thanh Vân bất quá thần cung cảnh.
Thần cung cảnh có thể ép buộc âm dương cảnh, ngươi lừa gạt ai đây?
Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ là rời đi chủ đề, cùng Triệu Thanh Âm nói còn lại sự tình.
Mà Triệu Thanh Âm cũng là vẻ mặt như thường cùng sư tôn trò chuyện, có khi nói đến Diệp Thanh Vân khi còn bé sự tình, nhường trong con ngươi xinh đẹp của nàng cũng là nổi lên từng tia gợn sóng.
Không biết qua bao lâu,
ngươi trở về tìm Thanh Vân a?
Một quân luyện mở miệng nói.
Nàng cuối cùng không có cấm chỉ Triệu Thanh Âm cùng Diệp Thanh Vân tu luyện.
Hai người có thể ở nàng bế quan sau liền làm cùng một chỗ, có thể thấy được tại nàng không có bế quan thời điểm cũng có chút đầu mối.
Bây giờ 400 năm đã qua, tình cảm của hai người cũng hẳn là tiến thêm một bước, ngăn cản cũng vô dụng.
Còn nữa Thanh Âm tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng là cùng Thanh Vân cùng một chỗ tu luyện thành quả.
Điều này cũng làm cho một quân luyện không có cái gì ngăn cản lý do.
Dù sao nàng ngăn cản lời của hai người cũng coi là tại trở ngại Thanh Âm đại đạo con đường.
Kia Thanh Âm trước hết lui xuống, sư tôn nghỉ ngơi thật tốt.
Triệu Thanh Âm đối với nó chắp tay thi lễ, lặng lặng lui xuống.
Nhìn xem Triệu Thanh Âm bóng lưng rời đi, một quân luyện trong đầu không khỏi suy nghĩ ngàn vạn.
Nghĩ đến trước đó Diệp Thanh Vân kia có chút mịt mờ dò xét ánh mắt, trong nội tâm nàng cũng là âm thầm cười một tiếng.
Nhưng nghĩ đến tương lai sẽ cùng Thanh Vân cùng một chỗ tu luyện, trên mặt của nàng cũng là có nhỏ không thể thấy đỏ ửng xuất hiện.
Nghiệt đồ một bên khác,
đã xong việc Diệp Thanh Vân nhìn thấy Triệu Thanh Âm trở về, cũng là tiến lên hiếu kỳ hỏi, "Sư tỷ, sư tôn đều hỏi thứ gì?
Ngươi cứ nói đi."
Triệu Thanh Âm liếc mắt nhìn hắn.
Nàng nhưng không tin Diệp Thanh Vân thật không biết rõ sư tôn muốn hỏi điều gì.
"Hắc hắc, vậy ngươi có hay không cùng sư tôn nói chúng ta là thế nào thông đồng cùng một chỗ?"
Diệp Thanh Vân cười đưa tay vòng lấy nàng kia mềm mại không xương vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực.
Đồng thời mơ hồ có một cô thấm vào ruột gan làn gió thơm từ trên người nàng xông vào mũi.
"Không có, sư tôn cũng không có hỏi nhiều cái gì."
Triệu Thanh Âm có chút thở dốc, thổ khí như là nói.
"A."
Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút kinh ngạc.
Hắn không nghĩ tới sư tôn không có cẩn thận hỏi cái này sự kiện.
Vậy xem ra sư tôn cũng coi là đồng ý chuyện giữa chúng ta.
Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Thanh Vân đối trong ngực Triệu Thanh Âm mở miệng cười nói,
"Chúng ta chỉ là tại tu luyện."
Trong ngực Triệu Thanh Âm đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng, cái chảy cái cối một câu.
"Đúng đúng đúng, sư tỷ bồi sư đệ cùng một chỗ tu luyện 400 năm."
Diệp Thanh Vân chơi bừa.
Hắn thấy hiện tại Triệu Thanh Âm rất là đáng yêu, hoàn toàn không có ban đầu kia cố không thể khinh nhờn khí chất.
"Hừ, nếu không phải ngươi ép buộc ta, ta làm sao lại cùng ngươi tu luyện lâu như vậy?"
Nói lên việc này, Triệu Thanh Âm hừ lạnh một tiếng.
Lúc trước chính mình một lần mềm lòng liền để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí còn mang nàng tới tẩm cung của hắn ngày ngày tu luyện.
Nghĩ tới ban đầu kia đoạn thời gian, Triệu Thanh Âm trong lòng liền tràn đầy ý xấu hổ.
"Lúc trước sư tỷ không đều là ngầm cho phép đi, không phải ta có thể sợ không tới ngươi kia thanh lãnh thánh khiết thân thể mềm mại."
Diệp Thanh Vân tại Triệu Thanh Âm bên tai nhẹ giọng nói nhỏ.
Kia cố nhiệt khí nhường Triệu Thanh Âm toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra lên.
"Lúc trước ta chỉ là sợ ngươi nhịn không được tìm bên ngoài những cái kia không sạch sẽ nữ nhân, lúc này mới đối yêu cầu của ngươi mềm lòng ngầm đồng ý. Nhưng không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, lại dám đem ta nhốt tại nơi này ngày ngày cùng ngươi tu luyện."
Triệu Thanh Âm đôi mắt đẹp hơi nước lung lung.
"Cái kia sư tỷ hối hận không?"
Diệp Thanh Vân hỏi một câu.
"Ta vì sao muốn hối hận?"
Triệu Thanh Âm hỏi ngược một câu.
Dưới cái nhìn của nàng bây giờ thời gian rất không tệ, đã có thể dốc lòng một mình tu luyện, cũng thường xuyên cùng Diệp Thanh Vân cùng một chỗ tu luyện, đại đạo con đường thông suốt, có thể nói so sánh với trước kia thời gian không có bao nhiêu biến hóa.
"Cũng đúng, dù sao sư tỷ thích cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi."
Diệp Thanh Vân cũng là giật mình gật đầu.
Tiếp lấy hắn chặn ngang ôm lấy Triệu Thanh Âm, hướng trên giường em đi đến.
Hôm nay thần nữ sư tỷ hắn vẫn là rất động tâm.
Tuế nguyệt tung dung, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh.
Hồ cốc sư đệ, ngay tại lúc này,
đâu được một tòa mênh mông vô ngần trên dãy núi, một chỗ không chút nào thu hút địa phương vang lên thanh âm đàm thoại.
Chỉ thấy có 6 vị tản ra ma khí thân ảnh ngay tại vây đánh một đầu đại xà.
Đại xà thân thể khổng lồ, ngồi thẳng lên càng là như núi lớn, 10 phần dọa người kinh khủng.
Nhưng lúc này vị này đại xà đã là thân thể tàn phế chi thân, đôi rắn bị chém đứt, ngay cả thân rắn cũng là mình đầy thương tích, lân phiến không ngừng chóc ra, đã là thoi thoát. Theo một kích cuối cùng rơi xuống, đại xà cũng là gãy mất sau cùng sinh cơ.
Hô, đầu này thần cung cảnh đỉnh phong linh thiên xà thật sự là khó chơi.
Nhìn xem đại xà chết đi, có người thở dài một hơi.
Thật là nồng nặc huyết khí.
Đã có người mặc đen nhánh ma bào tuổi trẻ nam tử đang mặt mũi tràn đầy sảng khoái dụng công pháp hấp thu đại xà huyết khí.
"Chớ ăn ăn một mình a."
Còn lại 5 người cũng là vội vàng đi lên cùng một chỗ hấp thu đại xà huyết khí, đồng thời còn đem nó trên thân một chút coi như hoàn hảo lần phiến phá hủy xuống tới.
Cái này đại xà có hóa giao dấu hiệu, Lân Phiến hẳn là có thể đánh tạo không tệ phòng ngự pháp khí. Trong đó một vị diện mạo 3-40 tuổi, giống nhau người mặc đen nhánh ma bảo nam tử hài lòng gật đầu. Chuẩn bị thêm mấy món a, không phải đến lúc đó một cái sợ là không đủ dùng. Một người khác mở miệng nói ra. Phòng ngự pháp khí đúng là muốn chuẩn bị mấy món. Có người tán thành gật đầu. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng.